Thiên sát, là hắn, trời xanh không có mắt ta. Một cái thông thiên kim cột bắn thẳng đến Đông Hải phương hướng, cơ trưởng cự nhẹ như mây gió tiếp thu kim quang của rửa, đây là thiên đạo ban ân, để phi thăng người đúc lại tiên nhân thân thể. Vẫn kéo dài hai cái canh giờ, cơ trưởng cự tỏa ra kim quang, chậm rãi bị tiếp dẫn ánh sáng tiếp dẫn lên không. Tiên nhân uy thế ôn hòa bao trùm sở hữu sinh linh, giữa bầu trời cái kia đạo kim sắc bóng mở chính là tu sĩ mơ ước theo đuổi. Ta chờ cung tiễn tiên nhân phi thăng tiên giới. Lão giả bái kiến tiên nhân. Tiên nhân phù hộ nhà chúng ta bình an. Tiên nhân, ha ha ha, ta gặp được tiên nhân rồi. Tu sĩ bình thường hoặc là phàm nhân nhìn thấy cảnh tượng như thế, dồn dập dập đầu quỳ lạy, coi như một phương đế vương cũng muốn dẫn dắt quần thần cung tiễn tiên nhân. Coi như một phương đại năng cũng cảm xúc dâng trào không lưng hành lễ, lần này có người thành tiên, để bọn họ nhìn thấy hy vọng, tiên giới là tồn tại. Tiên nhân dáng người càng bay càng cao, mãi đến tận đi vào bầu trời, kim quang chậm rãi tiêu tan, thiên môn đóng kín cũng không còn một tia dấu vết. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, một đời kiêu hùng căn bản không có để lại tên, chỉ có một số ít ghi chép thiên sát đại đế phi thăng, thời đại hắc ám kết thúc. Chương 99, tiên giới bắt đầu, cơ trưởng cự biến thành thiếu niên. Tiên giới, một chỗ tiên lâm chi trùng, cơ trưởng cự ngồi xổm ở sông nhỏ bên bờ ra, lúc này hắn diện mạo đại biến, đã không còn là quát tháo phong vân hạ giới thanh niên răng rớp, mà là biến thành một cái non nớt thiếu niên mặc áo trắng công tử. Này có thể làm sao làm, dung mạo không phải là bị ta cố định sao, làm sao biến thành tiên giới của con? 15, 16 tuổi răng rớp, ở lâu địa vị cao đế vương khí chất, ngũ quan tinh điêu tế chắc đao khắc giống như đẹp trai, mang tới trời sinh một tia tà tính, được lắm anh tuấn bất phàm phóng đãng bất kham thiếu niên nhanh nhẹn. Cả người kiểm tra một chút, không có cái gì hắn đặc thù dị thường, kéo tới quần liếc nhìn nhìn thủ phạm đây, cơ trưởng cự rồi mới miễn cưỡng tiếp thu loại biến hóa này. Hệ thống, chuyện gì thế này? Ken, ký chủ dựa theo tiên giới tuổi tác còn vị thành niên, thêm vào thiên đạo gọi rửa, ký chủ nên vui mừng không có biến thành hài đồng. Trải qua một phen hiểu rõ, tiên giới tuổi thọ cực lâu đời, đứa nhỏ vừa ra đời chính là hư tiên cảnh, phổ biến 1000 tuổi sau khi thành niên. Mình mới sống mới bao lâu liền phi thăng, thêm vào toàn thể khí chất đại biến nhảy một cái thành tiên nhân, hình dạng trên cùng còn trẻ lúc cơ trưởng cự cũng có một chút khác biệt. Ken, chúc mừng ký chủ phi thăng tiên giới, vai phụ hệ thống tự động thăng cấp làm tiên giới bản vai phụ hệ thống thuộc tính đã thay đổi, xin mời ký chủ tiếp thu thay đổi tin tức. Ken, ký chủ thành công phi thăng, khen thưởng tử tệ 1000. Cơ trưởng cự tiếp nhận rồi hệ thống tin tức, hướng dẫn nhân vật chính không có thay đổi gì, có thể thông qua trợ giúp hiệp trợ giao hảo, hãm hại đối kháng trở phương thức thu hoạch được thưởng. Chỉ có điều hệ thống không còn khen thưởng tu vi, mà là biến thành nạp tiền, chỉ cần có tử tệ là có thể vô hạn tăng lên, tử tệ giá trị bằng một đoái một cực phẩm tiên tinh. Nhân vật chính bản đồ, mở ra sau xuất hiện một bức tiên giới bản đồ, mặt trên lấm ta lấm tấm, có thật nhiều điểm đỏ, mở ra một cái điểm đỏ vừa nhìn khoảng cách mấy trăm triệu bên trong. Tiên nhân cảnh giới ở tiên giới chính là vừa mới bắt đầu tu luyện phàm nhân, liền phi đều sẽ không, chỉ có thiên tiên tài gặp ngắn ngủi phi hành, đương nhiên còn có tiên khí phi hành. Phóng to bản đồ vừa nhìn, chính mình chu vi thì có một cái nhân vật chính, khoảng cách cũng không coi là nhiều xa một cái trong thành. Ổn định giá trung tâm mua sắm, có thể buôn bán thu về, tất cả mọi thứ ổn định giá, một cái tiên khí mua muốn mấy ngàn tiên tinh, hệ thống thu về cũng có thể kiếm mấy ngàn tiên tinh. Cầu viện công năng, chỉ cần có tiền có thể hướng về hệ thống đề ra bất kỳ cái gì nhu cầu, liền ngay cả tiên giới có bao nhiêu người mang thai đều có thể hỏi đi ra. Lại nhìn một chút đồ vật khác, đơn giản chính là điều này cũng đòi tiền vậy cũng đòi tiền, nhìn 1000 tử tệ đau lòng không dám hoa. Hệ thống tăng lên tu vi bao nhiêu tiền? Ken, tiên nhân tăng lên thiên tiên tiêu hao 1000 tử tệ, chân tiên 1 vạn, huyền tiên 10 vạn, cứ thế mà suy ra, cũng có thể lựa chọn bộ phận tiêu hao. Cơ trưởng cự cuối cùng cũng coi như cảm nhận được cùng tư vị, chính mình mới vừa phi thăng, là một cái như vậy tiên nhân bình thường có chút không đáng chú ý, được rồi, tiêu hao 500 tử tệ tăng lên tu vi. Ken, ký chủ tu vi tăng lên xong xuôi, tiên nhân hậu kỳ tu vi, ngạch chống 500. Cảm nhận được đến sức mạnh to lớn, cơ trưởng cự không nhịn được lắc đầu một cái, chỉ là hắn không biết tiên nhân thăng một tiểu cấp cần phải bao lâu, hơi một tí mấy trăm năm đều không tươi. Nghèo túng cơ trưởng cự bức thiết muốn từ nhân vật chính trên người nổ lông cừu, chỉ là mới đến liền đường cũng không nhận ra, chỉ có thể dựa vào hệ thống bản đồ nhìn điểm đỏ đi đến. Tiên giới quá to lớn, một cái rừng cây đều đi rồi đã lâu vẫn chưa đi ra ngoài, một người cái gì cũng không hiểu, như thế nhỏ yếu như vậy hắn, tuyệt đối không nên xuất sư không thắng thân chết trước. Đi tới nhìn thấy một cái hố đất bên nằm một người, đến gần vừa nhìn là cái gần giống như hắn thiếu niên, máu me khắp người nằm trên đất. Cứu, cứu. Thiếu niên này mở suy yếu hai mắt, liên thủ đều không nhấc lên nổi, đứt quãng nói không ra lời, chỉ lát nữa là phải không xong rồi. Cơ trưởng cự thở dài lắc đầu một cái, huynh đệ không phải ta không cứu ngươi, ta cũng không biết đây là nơi nào, ngươi mệnh số đã hết, có gì ngôn gì ta có thể thay ngươi truyền đạt. Nếu như còn có thể cứu sống, cơ trưởng cự vẫn đúng là đồng ý trợ giúp một cái, không phải là bởi vì tâm địa tốt, mà là lạ nước lạ cái, cứu hắn làm kết giao bằng hữu cũng không sai. Chỉ là đối phương muốn xem không sống được, hẳn là vốn là bị giết hại, nhưng chẳng biết vì sao hồi quang phản chiếu lại tỉnh lại. Thiếu niên ánh mắt tuyệt vọng không cam lòng, trong miệng phun ra vài chữ, mạnh nha, Diệp, thần, ạch ạch. Cơ trưởng cự hốc mắt co rụt lại, phản phất nghe được cái gì khiếp sợ tin tức, vội vã nhìn về phía thiếu niên muốn còn muốn hỏi, chỉ là đối phương con mắt chậm rãi nhưng là hợp lại, lập tức liền muốn chết. Hệ thống, lấy ra trí nhớ của hắn. Ken, tiêu hao 50 tử tệ lấy ra ký ức thành công, gửi ở hệ thống không gian. Thiếu niên chết rồi, hay là còn có thể sống thêm vài giây, lại bị hệ thống trực tiếp lấy ra ký ức, còn kẹt trực tiếp chết rồi. Cơ trưởng cự lấy ra một cái hồn lực viên cầu, trực tiếp hòa vào đầu góc của chính mình, không nhúc nhích đứng tại chỗ, cũng không gặp có bất kỳ biểu lộ gì. Hồi lâu, hắn nói ra ngụm trọc khí, trong lòng khẽ run, phức tạp nhìn chết đi thiếu niên nói rằng, ai, ngươi cũng là đủ đáng thương, lại bị một cái hư tiên cho âm chết rồi, hồng nhan họa thủy hại người rất nặng, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi làm chút gì. Hệ thống, có biện pháp nào hay không đem dung mạo của ta khí tức thần hồn cùng hắn phòng chế giống như lúc?
Ken, cần tiêu hao 100 đồng vàng.
Có thể, bắt đầu đi. Thời khắc này Cơ Trường Cự dung mạo đặc thù phát sinh một chút biến hóa, hai người không kém nhiều, đều là khá là tuấn dật tà mị khí chất trên Cơ Trường Cự thân thiết rồi một điểm, cũng biến hóa không lớn. Hấp thu đối phương ký ức, để Cơ Trường Cự có một cái biện pháp tốt hơn hòa vào tiền giới, thậm chí có thể trực tiếp cùng nhân vật chính tiếp xúc. Thiếu niên này sự tình trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, chỉ có thể nói là sống không tới 3 chương tặng đầu người tiểu phản phái, bởi vì nữ hài bị nhân vật chính em chết rồi nơi này. Không lưng đem thiếu niên kia y vật cởi ra, để cho mình đổi, trên người gì đó hẳn là bị người khác lấy đi, đem thi thể của hắn ném vào Hải Vương Châu bên trong làm phân. Cơ Trường Cự lòng dạ ác độc cho mình đến rồi một thân thương, liền nằm ngoài hố đất bên không nhúc nhích chờ đợi, hắn muốn biến thành thiếu niên thân phận đi ứng đối cái này nhân vật chính. Sắc trời dần dần sâu hơn, cách đó không xa truyền đến hỗn loạn gợn sóng, chỉ thấy không ít người cầm dạ quang châu chung quanh tìm hiểu.
Thiếu gia, ngươi nghe được sao?
Thiếu gia, ngươi ở đâu a?
Mạnh thiếu gia,
Mạnh thiếu gia, tất cả đều cho ta cẩn thận tra, nếu như thiếu gia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, các ngươi đều phải bị trừng phạt, này chết tiệt Diệp gia, ta Mạnh gia nhất định sẽ không giảng hòa.
Vâng, quản gia.
Tất cả mọi người tách ra tìm kiếm, chậm rãi tiếp cận rừng cây, chỉ là con mẹ nó không ai đi tới, điều này làm cho Cơ Trường Cự tức giận, chính mình lại không thể tùy ý bại lộ. Hơi thở của hắn đã bị hệ thống che lấp một phần, tu vi hiển lộ vẫn là tiên nhân sơ kỳ, hiện tại chỉ có thể nắm một khối hòn đá nhỏ ném tới trên lá cây.
Rầm.
Một cái Mạnh gia người hầu quay đầu, hướng về âm thanh phát sinh địa phương đi tới, ở Cơ Trường Cự cách đó không xa nhìn xung quanh hai vòng mới nhìn thấy trên đất có một người. Người hầu đi tới gần vừa nhìn là thiếu gia quần áo không dám lộn xộn, trực tiếp kêu cái gì? À, tìm tới rồi, ta tìm tới thiếu gia. Hắn một tiếng hò hét làm cho tất cả mọi người vi tụ tới, một cái lao quản gia mang theo mọi người tới gần, xem xuống đất bóng người. Lao quản gia vội vã ngồi chồm hổm xuống sờ soạn một hồi Cơ Trường Cự cổ tay, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là được không ít thương thế mà thôi.
Thiếu gia, mau mau đem người đưa về gia tộc.
Phải. Đông Hoa Tiên Thành, Tam Đại Tiên tộc một trong Mạnh gia, sắc trời đã rất muộn, bên trong gia tộc bận bịu gấp rút khí thế ngất trời, để phụ cận người đều nhận ra được không ổn. Đại bên trong điện tính một đôi tuổi trẻ phu thê, chính đang mặt mày ủ rũ chờ đợi, nữ nhân bóng người vòng tới vòng lui lo lắng muốn khóc. Này chết tiệt Lâm gia, thực sự là thật là to gan, như cơm xuất hiện cái gì bất ngờ, Mạnh Khánh Vân ta muốn ngươi dẫn dắt gia tộc toàn diện khai chiến, cái kia Tô gia cũng không là vật gì tốt, một khối tiêu diệt, nhân thủ không đủ ta cầu viện nhà mẹ đẻ, nhất định để bọn họ trả giá thật lớn. Nữ tử hung tợn lời nói, cũng biểu hiện ra lúc này phẫn nộ, nhà mình nhi tử đi tìm Tô gia tiểu thư đi chơi, đến hiện tại không biết tung tích, đối phương nói không biết. Một phen hỏi thăm mới biết có người nhìn thấy Mạnh Nhân cùng Tô gia tiểu thư còn có Diệp gia rác rưởi cùng đi ra thành. Ở cưỡng chế ép hỏi dưới mới biết được, Mạnh Nhân khả năng có chuyện, lại còn là Diệp gia rác rưởi ra tay. Này làm cho cả Mạnh gia hét tầm như lôi, có điều vẫn là trước tiên phải tìm được người lại nói, sống phải thấy người chết phải thấy xác, bất kể như thế nào đều sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Nam tử thật lòng gật gật đầu nói, yên tâm đi Nhu Nhi, ta nhất định sẽ làm cho Diệp gia tốt hơn, còn Tô gia trước tiên tạm thời thả xuống, dù sao.
Đánh rắm.
Chương 100, tiên giới bắt đầu, Mạnh Nhân, Diệp Thần.
Đánh rắm.
Chuyện này rõ ràng hay cùng tên tiểu nha đầu kia có quan hệ, chỉ bằng một cái hư tiên rác rưởi cũng có thể đánh bại Nhân Nhi. Khẳng định là bọn họ liên thủ, nàng vẫn cùng chúng ta Nhân Nhi có hôn ước, cả ngày vẫn cùng một tên rác rưởi hôn cùng nhau. Ta nhất định không tha được nàng, coi như cùng nàng không có quan hệ, khẳng định cũng là khoanh tay đứng nhìn, cái này chết tiệt tiểu tiện nhân. Mạnh Khánh Vân ta nói thật cho ngươi biết, khẩu khí này ta nhất định phải ra, coi như ngươi không đi chính ta đi, quá mức đi cầu cha ta cầu anh ta. Mạnh Khánh Vân biết mình phu nhân cường hãn, hai tử nhà mình sinh tử chưa biết, hắn cũng rất phẫn nộ, chỉ là Đông Hoa Tiên Thành do 3 gia tộc lớn cộng đồng kinh doanh, Mạnh gia tuy rằng cường thịnh mạnh hơn một ít đối đầu hai nhà lời nói, lưỡng bại câu thương không thể tránh được. Bất quá nghĩ đến phu nhân nhà mẹ đẻ, Mạnh Khánh Vân không dám cùng Đường Nhu tranh luận, Đông Hoa Tiên Thành có điều là cựu phẩm tiên thành, đường ra nhưng là lục phẩm tồn tại, nếu không là Đường Nhu phạm vào sai lầm lớn, nào có hắn chuyện gì.
Nhu Nhi, ngươi yên tâm.
Như cơm thật sự có chuyện bất chắc, ta Mạnh gia không thèm đến xỉa, cùng hai nhà bọn họ không chết không thôi. Đường Nhu lúc này mới bình phục một ít, nghĩ tới con trai của chính mình khỏe mắt ướt át, phu quân, ngươi nói con của chúng ta làm sao liền như thế khổ, Đức Nhi ở bên ngoài bị người giết hại, hiện tại Nhân Nhi lại.
Ô ô.
Hai một đời người có hai đứa bé, trưởng tử Mạnh Đức con thứ Mạnh Nhân, Mạnh Đức có một lần ra đi du ngoạn, ở bát phẩm tiên thành bị giết. Tuy rằng cuối cùng cầu đường ra báo thủ, có thể mất con nỗi đau vẫn còn ở đó. Lần này Mạnh Nhân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, để Đường Nhu trong lòng hàng phòng thủ tan vỡ, hận không thể lập tức giết người cho hà giận. Mạnh Khánh Vân nghe trong lòng cũng cảm giác khó chịu, đối với hai nhà sự thù hận cũng càng lúc càng lớn.
Gia chủ, phu nhân,
thiếu gia trở về, tiểu thiếu gia trở về. Ngay ở hai người thương thế thời điểm, ngoài cửa truyền đến la lên, hai người vội vã chạy ra ngoài, nhìn thấy Mạnh Nhân máu me khắp người hôn mê đi.
Nhi tử, ngươi đây là làm sao? Ngươi tỉnh lại đi, nhi tử.
Ta là nữ a. Đường Nhu cuống quýt tiếp nhận Mạnh Đức. Chỉ là không có tác dụng gì, một bên lão quản gia đứng dậy nói rằng, phu nhân, thiếu gia bị thương thế, ngươi cũng không thể vẫn như thế là cả, vẫn là trước tiên đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi trị liệu một hồi.
Ô ô ô đúng đúng, mau mau đem thiếu gia mang đến gian phòng, đi gọi tiên sư đến cho thiếu gia trị thương.
Phải. Đường Nhu mang người liền đi tới Mạnh Đức nơi ở, Mạnh Khánh Vân cùng lão quản gia theo ở phía sau, lão quản gia cũng rõ ràng mười mươi cho gia chủ báo cáo tình huống. Mạnh Khánh Vân thở phào, không có quá đáng lo là tốt rồi, không phải vậy toàn bộ Đông Hoa thành cũng đừng nghĩ an bình, khổ cực ngươi quản gia. Lão quản gia cung kính đáp lễ, không dám. Tiểu thiếu gia không có chuyện gì, ta lão tạ so với ai khác đều hài lòng à, dù sao nhiều năm như vậy đều là đại gia hỏa nhìn hắn lớn lên. Tiên sư rất nhanh chạy tới Mạnh Nhân gian phòng, chẩn đoán bệnh một phen không có gì quá đáng lo, chính là bị thương ngoài da nhiều hơn một chút, cho nắm một chút tiên dược giao cho Đường Nhu. Phu nhân, thiếu gia hắn không có nguy hiểm tính mạng, chính là thương tổn được gân cốt mất máu quá nhiều, đây là tiên linh tán, một hồi khiến người ta cho hắn bôi lên trên lưới thương, không ra ba ngày nên liền sẽ được rồi. Đường Nhu tiếp nhận tiên dược trong ánh mắt lo lắng hòa hoãn mấy phần, cảm tạ tiên sư, xuống tìm quản gia linh thường đi. Được, ta liền lui xuống trước đi. Đường Nhu để bọn hạ nhân đánh nước tốt, lấy ra băng bó vật phẩm, không muốn mượn tay người khác, muốn đích thân cho nhi tử đổi thuốc. Các ngươi đều đi xuống đi, nơi này có chính ta là được, chờ ở bên ngoài hầu. Vâng, phu nhân. Các thị nữ thả xuống trong tay đồ vật, từng cái lui xuống, chỉ để lại Đường Nhu chính mình chuẩn bị cho hài tử đổi thuốc. Ngoài cửa hầu gái cung kính hầu, bất cứ lúc nào chờ đợi chủ nhân dặn dò, mới ra đến một hồi liền nghe đến trong phòng bên trong phu nhân kêu sợ hãi. A. Hầu gái kinh hoàng thất sắc vội hỏi, phu nhân làm sao, cần chúng ta hỗ trợ sao? Hả, không cần, vừa nay kéo rơi mất, các ngươi liền chờ ở bên ngoài đi. Phải. Đường Nhu mắc cỡ đỏ mặt cho Mạnh Đức xoa thuốc, trong tay hoang mang đổ đâu đâu cũng có, ánh mắt có chút hoang mang lo sợ, không biết đang làm những gì. Mãi đến tận hồi lâu mới bận việc xong, tiên linh tán thoa khắp toàn thân, hiệu quả không sai, thương thế cũng đang chậm chậm khôi phục, lúc này mới thu thập một hồi đi ra ngoài phòng. Để các thị nữ lưu lại một cái thay phiên hầu, mình mới yên tâm rời đi. Đường Nhu thở dài ra một hơi, xem ra hải tử thực sự là lớn rồi, trường so với hắn cha đều sốt ruột, sau đó vẫn là chú ý một hồi. Mạnh Nhân không chết tin tức cũng truyền tới hắn hai cái tiên tộc, cũng để bọn họ nhấp theo tâm thả lỏng ra, bọn họ vẫn đúng là sợ có cái gì sơ suất, Mạnh gia gặp tìm bọn họ liều mạng, người ta nhưng là có hậu trường. Thu nhật, Diệp ra một chỗ phổ thông ở lại khu, một đám công tử ca ngăn chặn một cái tiểu viện, đối với bên trong cơ tay múa chân, hùng hùng hổ hổ. Bên trong cửa một đôi mẹ con cùng bọn họ đối lập, thiếu niên biểu hiện chính nghĩa lẫm nhiên hồn nhiên không sợ, đẹp trai bề ngoài lúc này có chút tức giận, nếu như không phải ở Diệp gia, đã sớm từng phút giây dạy ngươi làm người. Nữ nhân nhưng là có chút tiểu tụy bất đắc dĩ, chính mình nhi tử đem Mạnh gia thiếu gia cho suýt chút nữa đánh chết, huyên náo hai nhà hiện tại như nước với lửa, Mạnh gia bản thân liền so với Diệp gia mạnh hơn nhiều, hiện tại càng là bức bách bọn họ Diệp gia bồi thường, còn muốn đem Diệp thần mang đi. Diệp thần quát mắng một đám Diệp gia công tử ca, các ngươi đừng khinh người quá đáng. À, thật là nóng nảy à, còn nắm chính mình làm Diệp gia thiếu gia đây, có phải là đã lâu không đánh ngươi, ngứa ra. Chính là, một tên rác rưởi không cố gắng ở nhà ở lại, không phải muốn đi ra ngoài gây rắc rối, hiện tại Mạnh gia chính buộc chúng ta Diệp gia bồi thường, ngươi biết muốn trả giá giá cả cao bao nhiêu. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, các trưởng lao đã đáp ứng đem này tiểu tiện chủng giao cho Mạnh gia, theo ta thấy không mấy ngày sống tốt. Đúng đúng đúng, sống sót cũng là bại hoại chúng ta Diệp gia, không biết lấy cái gì đê hèn thủ đoạn hại Mạnh gia thiếu gia. Một đám người chỉ trỏ trò thuyết tam đạo tứ, để Diệp thần giận không nhịn nổi, từ khi cha bị trọng thương, tu vi đại hạ không còn quyền lực, chính mình nhưng là từ nhỏ đã ở được bọn họ bắt nạt. Nữ tử nghe Văn gia tộc muốn đem nhi tử giao ra, trong lòng hoảng loạn cả lên, không thể, gia tộc tại sao có thể làm như thế, thần nhi cũng là bị ép, gia tộc không thể như vậy, ta muốn đi tìm gia chủ. Không cần tìm. Một giọng dàn mua truyền đến, tất cả mọi người không dám nói lời nào, chỉ thấy gia tộc nhị trưởng lão mang người đi tới. Nữ tử gấp hô, nhị trưởng lão, thần nhi dù sao cũng là Diệp gia đệ tử, càng là gia chủ tôn tử, tại sao có thể đem hắn giao ra? Nhị trưởng lão lạnh lùng nói hừ, đều là ngươi dạy dỗ tốt lắm nhi tử, ngươi còn có mặt mũi nói, dùng đê hèn thủ đoạn giết người, bị người ta tìm tới cửa, ngươi có biết này Diệp gia tổn thất nặng nề, đầy đủ bồi trăm năm tài nguyên mới coi như xong việc. Đại gia không nghĩ tới dĩ nhiên bồi nhiều như vậy, Mạnh gia lần này cũng là quyết tâm, há mồm liền muốn ngàn năm tài nguyên, khuyên can đủ đường đồng ý đem Diệp thần giao cho Mạnh gia, mới đem sự tình bình ổn lại. Đông Hoa Tiên Thành có điều cấp thấp nhất tiên thành, nhìn mỗi cái gia tộc chí ít tồn tại trăm vạn năm, nhưng là đều rất nghèo, có chút tài nguyên đều bồi dưỡng cao thủ, xem Diệp gia cao nhất tu vi mới thiên tiên hậu kỳ. Nữ tử lại hỏi, vừa nhưng đã bồi thường, vì sao còn muốn giao ra thần nhi, gia chủ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhị trưởng lão rêu cợt nói, Diệp gia không phải một mình hắn Diệp gia, hoặc là giao ra Diệp thần, hoặc là bồi thường ngàn năm tài nguyên, người ta không phải là dễ chơi, kinh quá trưởng lão môn bỏ phiếu, đồng ý giao ra Diệp thần, gia chủ không có quyền hỏi đến. Bồi thường ngàn năm tài nguyên, toàn gia già trẻ phải ăn lão bản, phải lạc hậu gia tộc khác vào năm. Đây là Diệp gia tuyệt đối không cho phép, có người cũng nhân cơ hội này chèn ép gia chủ hy vọng. Diệp thần trong mắt tránh ra một tia sắc ý, phẫn hận thực lực mình quá thấp, đến nay không có đột phá tiên nhân cảnh, nếu như gia đình bình thường cũng coi như, ngàn năm sau cơ bản đều có thể đột phá, vừa vặn vì gia tộc đệ tử thì có điểm hoang đường. Nữ tử chăm chú bảo vệ nhi tử, đầy mặt lệ quang, không, không thể như vậy à, thần nhi dù sao cũng là Diệp gia dòng chính, nhất định không thể giao ra, hắn gặp không liều mạng mà, van cầu các ngươi buông tha hắn đi. Diệp thần đau lòng nói, nương, ngươi đừng khóc, quá mức chính là vừa chết. Ý miệng, ngươi chết rồi. Nương sống thế nào à, cha ngươi còn nằm trên giường đây, ngươi để chúng ta làm sao mà qua nổi à. Nhìn tình mẹ con thâm đối thoại, nhị trưởng lão không muốn dừng lại lâu, liền quý trọng thời gian còn lại đi, hai ngày nữa Mạnh gia liền đến đây bắt người. Nữ tử khóc lớn, không, không thể giao ra, nhà chúng ta đối với gia tộc cũng là có cống hiến, ta đi cầu gia chủ, ta đi cầu Mạnh gia tha thứ, tuyệt không thể để cho thần nhi đi chịu chết. Chỉ là không ai đáp để ý đến bọn họ âm thanh, nhị trưởng lão liền dẫn người đi, liền một đám công tử ca cũng cười trên sự đau khổ của người khác theo ở phía sau đi rồi, chỉ để lại một đôi chán nản mẹ con. Diệp thần đỡ lấy nữ tử, nương, ngươi cũng đừng khóc, quá mức ta hiện đang chạy ra đi là được rồi. Nữ tử ai thán, thần nhi, một mình ngươi hư tiên có thể chạy đến cái nào à? Trước tiên không nói trong thành ngoài thành, coi như Diệp gia ngươi đều khó mà đi ra ngoài, nương sẽ nghĩ biện pháp, ngươi liền cẩn thận đợi, quá mức nương đi Mạnh gia nhận sai. Chương 101, Vân Kinh Tuyết tới cửa xin tha.
Diệp Thần lúc này tâm tình rất bất ức, trong lòng cũng buồn bực, rõ ràng đối phương chết rồi, tại sao lại sống lại, đối với Mạnh Nhân sự thù hận càng ngày càng mạnh mẽ. Chính mình vừa bắt đầu cùng Tô gia tiểu thư Tô San bèo nước gặp nhau, gặp may đúng dịp bởi vì một cây tiên dược hai người có giao lưu, sau đó hai người tiếp xúc hai phe đều có hảo cảm, lần này chọc giận Mạnh Nhân. Hắn cũng là sau đó mới biết Tô San sớm đã có hôn ước, nhưng là nàng đối với Mạnh Nhân một điểm cảm giác đều không có, đối với mình trái lại có chút ý nghĩa, hai người cũng ám sinh tình tố. Mạnh Nhân thường thường tìm chính mình phiền phức, thỉnh thoảng gặp nhục nhã một phen, điều này cũng làm cho hắn ghi hận trong lòng. Ngày đó Mạnh Nhân ước Tô San ra đi du ngoạn, liền thị vệ đều không mang, Tô San không tiện cự tuyệt, lại đem mình dẫn theo đi ra ngoài. Chính mình chính là Mạnh Nhân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Tô San lại không phản ứng hắn, chỉ có thể đem lửa giận phát đến trên người mình, không lâu lắm liền gợi ra xung đột. Mình có thể đánh thắng được Mạnh Nhân là có chút thủ xảo, Mạnh Nhân muốn ở trước mặt nữ nhân biểu hiện một phen, đối với mình căn bản không có phòng bị, chính mình gần nhất có kỳ ngộ, cũng chuẩn bị một chút lá bài tẩy, một cái phụ triện liền đem đối phương làm gần chết, mắt thấy không sống được, Tô San sợ sệt, lôi kéo hắn liền chạy. Bây giờ suy nghĩ một chút, Diệp Thần trong lòng hối hận cực kỳ, sớm biết bù đắp một đao được rồi, hiện tại biến thành bộ dáng này, người nhà thương tâm răng rớp, để trong lòng có chút tự trách. Hy vọng Diệp gia là không trông cậy nổi, hiện nay gia chủ vị trí vẫn là gia gia trống, địa vị cũng là tràn ngập nguy cơ, cha mình nếu như khỏe mạnh tình huống, kiên quyết sẽ không đồng ý để hắn đi chịu chết, chỉ là phụ thân bây giờ cũng là kẻ tàn phế. Nam tử hán đại trợ phu, ai làm lấy chịu, mình coi như đi thẳng một mạch, chính mình cha mẹ không biết sẽ phải chịu ra sao trừng phạt, quá mức trả lại hắn một mạng. Tô ra một cái đẹp đẽ sân, một cô thiếu nữ đang bị trưởng bối răn dạy, thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hoa nước, trong ánh mắt không hề hối hận, trong đầu đang suy nghĩ Diệp Thần thế nào rồi. Một người đàn ông trung niên nổi giận nói, ngươi là cái có hôn ước nữ hải, tại sao có thể mỗi ngày cùng người khác hôn cùng nhau, chính mình vị hôn phu bị người ta đánh, ngươi không giúp đỡ thì thôi, lại còn thấy chết mà không cứu, ngươi hổ đồ a ngươi. Tô gia cũng chịu đến Mạnh gia đi, càng là Mạnh Khánh Vân tự mình buông lời, chính mình dạy không được khuê nữ, đưa đến Mạnh gia đến để bà dạy nàng làm sao làm nữ nhân tốt. Một bên còn có cái phụ nhân xem con gái hoa nước, có chút không đành lòng, được rồi, đều nói rồi một ngày, liền để nàng nghỉ ngơi đi, ta gặp hảo hảo khuyên đủ nàng. Nam tử sắc mặt tái xanh, hừ, đều là ngươi dạy hảo nữ nhi, con hư tại mẹ nói chính là ngươi, ngươi có biết không, lần này gia tộc đối mặt bao lớn nguy cơ, ngươi đã quên Mạnh Khánh Vân con lớn nhất bỏ mình chuyện đã xảy ra. San Nhi, lần này cha sẽ không lại mặc cho tính tình của ngươi làm bựa, chờ Mạnh Nhân được rồi, ngươi tự mình đi nói xin lỗi ta, không phải vậy ta liền hiện tại đem ngươi đưa đến Mạnh gia. Không làm nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, xem bọn họ loại này gia tộc nhỏ bất cứ lúc nào đều có diệt khả năng, Mạnh Khánh Vân vợ chồng tuổi còn trẻ tu vi thiên tiên đại viên mãn tu vi, so với hắn đều lợi hại một tầng. Mạnh gia là một cái như vậy nhi tử, vạn nhất nếu như chết rồi, trời mới biết đối phương có thể hay không cá chết lưới rách, có khả năng ngư chết sạch, mạng đều sẽ không phá. Tô gia chủ tối hôm qua nhưng là một đêm ngủ không ngon. Tô San không muốn đi thấy Mạnh Nhân, tức giận nói, ta không đi, ta chính là không đi, ta không thích hắn, ta mới không muốn gả cho hắn. Hai vợ chồng mọi người nghe nói nơi nào không biết ý của đối phương, Tô gia chủ hét lớn, vô liêm sỉ, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ, cái kia Diệp Thần ngươi liền không nên nghĩ, hai ngày nữa liền sẽ đưa đến Mạnh gia tùy ý xử trí. Tô San nghe nói hoảng loạn, người của Diệp gia mặc kệ hắn sao, tại sao có thể như vậy à, cha, van cầu ngươi cứu giúp hắn đi, đều là ta sai, là ta không nên để hắn theo ta cùng đi ra ngoài chơi. Hừ, muốn mù ngươi tâm, ngươi cầu ta có ích lợi gì, ta đi cầu ai vậy, ngươi làm sao liền không nghĩ ra đây, coi như ngươi già ra đi tới cũng chưa chắc có mặt mũi. Tô gia chủ nộ không tranh nói rằng. Tô San trầm mặc sau nói rằng được, ta đi tìm Mạnh Nhân xin lỗi, để hắn buông tha Diệp Thần, ta nhìn hắn cho không cho ta mặt mũi, không phải vậy đừng hòng để ta để ý đến hắn. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, Tô gia chủ thở dài nói, ngươi đúng là cho ta sinh cái thật khuê nữ à, ta mặc kệ, một hồi sẽ qua ta sợ sẽ bị tức chết. Phụ nhân bất đắc dĩ sờ sờ con gái đầu an ủi, coi như Mạnh Nhân lại nghe lời ngươi, Mạnh gia mặt mũi hay là muốn, lần này hắn suýt chút nữa bỏ mình, ngươi lại đi cầu xin. Nó khuê nữ à, cái kia Diệp Thần có cái gì tốt ta? Tô San ủy khuất nói, vậy làm sao bây giờ à, ta nhất định phải cứu hắn, Diệp Thần đối với ta khỏe, ta đối với hắn cũng có hảo cảm, không thể để cho hắn liền như thế chết rồi. Ai? Trước tiên đi ăn cơm. Đường Nhu sáng nay mới vừa cho Mạnh Nhân thay đổi dược, mới trở lại chủ viện nghỉ ngơi, ngồi ở thoải mái trên giường êm, trong lúc nhất thời bất chi bất giác lên người, trên mặt có thêm một tia đỏ ửng. Bên ngoài truyền tới một hạ nhân đồng thanh, khởi bẩm phu nhân, phủ ở ngoài quỳ một chiếc lá nhà nữ tử, cầu kiến gia chủ cùng phu nhân, gia chủ tạm thời không ở, phu nhân ngài xem xử lý như thế nào? Đường Nhu đang suy nghĩ gặp là cái gì người, vẫn là người nhà họ Diệp quỳ ở bên ngoài phủ nói rằng, dẫn nàng tới nơi này đi, ta xem một chút là ai. Vâng, phu nhân. Hạ nhân vội vã rời đi, Đường Nhu thu hồi trong lòng tâm tư, cầm lấy một ly tiên lộ quỳnh tương uống lên. Mãi đến tận không lâu hạ nhân mang theo một cái quần áo phổ thông, dáng người khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp nữ tử đi vào, Đường Nhu nhìn quen mắt trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai. Hạ nhân đem người mang đến liền lui xuống, nữ tử đi đến Đường Nhu trước mặt hành lễ, Diệp gia Vân Khinh Tuyết nhìn thấy Mạnh phu nhân. Đường Nhu ngắm nghía một hồi nói, Vân Khinh Tuyết, ta nói là ai đó, hóa ra là năm đó nóng bỏng tay Đông Hoa Tiên Thành đệ nhất mỹ nhân a, gả cho Diệp gia đệ nhất thiên tài, hiện tại làm sao hôn thành bộ dạng này. Đường Nhu cũng coi như nhớ tới thân phận của đối phương, trong ánh mắt mang theo ánh mắt bất thiện. Vân Khinh Tuyết trong lòng cay đắng, từ khi trượng phu Diệp Phi trọng thương bị bệnh sau, nhi tử Diệp Thần tốc độ tu luyện chậm, một môn hai rác rưởi đều rơi vào trên người nàng. Đối với chế cười, Vân Khinh Tuyết trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ cần có thể tha thần nhi, nàng trả giá một ít lại tính là cái gì. Vân Khinh Tuyết nói rằng, phu nhân, ta lần này tới là muốn cầu Mạnh gia có thể buông tha con trai của ta, hắn dù sao vẫn còn con nít, cầu Mạnh phu nhân khai ân. Buông tha con trai của ngươi?
tiểu xuất sinh kia suýt chút nữa để ta Mạnh ra tuyệt hậu, ngươi còn có mặt mũi để ta buông tha, dựa vào cái gì? Lẽ nào ta làm chuyện gì còn phải xem ngươi Diệp ra sắc mặt? Liên gia tộc của các ngươi những lao già kia, bọn họ dám sao? Đường Nhu nhớ tới đến liền nổi giận, Mạnh Nhân chính mình cũng không cam lòng đánh qua một lần, lần này lại bị người khác đả thương bức tại vùng ngoại ô, nàng hận không thể diệt Diệp ra mới tốt. Vân Khinh Tuyết đầy mặt sầu dung cầu khẩn nói, phu nhân ngài cũng là cái mẫu thân, ta biết thần nhi đối với ngươi nhà hài tử phát sinh tranh đấu, có thể hai người bọn họ đều là hài tử, cũng không thể để thần nhi bồi thêm tính mạng đi. Đường Nhu mặt mang sát ý nói rằng, coi như muốn hắn mệnh ngươi có thể làm sao? Nàng không phải là cái gì mềm yếu nữ tử, Đường Nhu tự thân tu vi ở Đông Hoa Tiên Thành là cao thủ hàng đầu, không giống nữ nhân bình thường chỉ là cái phụ nhân, thả ở nhà làm tiên nữ thôi. Lời của đối phương băng lạnh đâm nhói Vân Khinh Tuyết, chảy xuống bi thương nước mắt, phu nhân, van cầu người lớn các ngươi có lượng lớn, tha thần nhi đi, ta là một cái như vậy hài tử, cầu ngươi, ta cùng ngài quỳ xuống, tha hắn một mạng đi. Nhìn Vân Khinh Tuyết quỳ xuống xin tha, khóc ào ào, ngẫm lại đã từng mặt đẹp thiên tiên nàng, lúc trước Mạnh Khánh Vân thật giống cũng rất yêu thích nàng. Nữ nhân này cũng là đáng thương, vốn là gả cho Diệp gia thiên tài xuất sắc nhất, lên làm Diệp gia thiếu phu nhân, trai tài gái sắc tiện sát người bên ngoài, có thể hiện tại trải qua như là Diệp gia hạ nhân. Bi thương tiếng khóc để Đường Nhu thầm nghĩ nổi lên con lớn nhất Mạnh Đức, làm cho nàng có như vậy một vệt mềm mại. Lập tức băng lạnh nói rằng, bây giờ con ta hiện tại còn không tỉnh lại, coi như ngươi khóc chết ở trong lòng cũng vô dụng, tất cả cần chờ hắn tỉnh lại lại nói. Vân Khinh Tuyết phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, Mạnh thiếu gia nhất định sẽ tỉnh lại, ta sẽ dẫn thần nhi hướng Mạnh thiếu gia xin lỗi, hy vọng phu nhân có thể tha thứ chúng ta. Đường Nhu hừ lạnh, một cái xin lỗi coi như xong việc, ngươi nghĩ tới cũng quá đẹp, cụ thể xử lý như thế nào, còn phải xem nhân nhi ý tứ, muốn xin tha chờ hắn tỉnh lại ngươi đi cầu hắn được rồi. Vâng, ta nhất định sẽ cầu Mạnh thiếu gia tha thứ, cảm tạ Mạnh phu nhân, cảm tạ ngài. Có điều từ thô tục nói ở trước mặt, dù sao lần này không chỉ con trai của ta bị đánh, Mạnh gia bộ mặt càng là bị hao tổn, còn liên lụy đến Tô gia, con ta nếu như nghĩ không ra, ngươi liền tự nhận xui xẻo. Vân Khinh Tuyết tâm lực tiểu thụy, không biết làm sao. Chưa từng có trải qua chuyện như vậy, làm cho nàng chỉ nghe theo mệnh trời, hy vọng mình có thể được Mạnh nhân tha thứ. Chương 102, cơ trưởng cự dùng tên giả Mạnh nhân. Vẫn giả bộ ngủ cơ trưởng cự rốt cục mở hai mắt ra, có điều hắn lúc này hẳn là Mạnh nhân mới đúng. Nguyên bản cảm thấy đến còn muốn mặc lên mấy ngày, thế nhưng Đường Nhu săn sóc để hắn nhất thời chịu đựng không được, mỗi ngày đều là nàng để đổi dược, đờ ra thời gian thật dài, tình cơ còn có thể khẽ gậy một hồi. Điều này cũng làm cho cơ trưởng cự buồn bực không thôi, bản thân liền là chàng có hay không thật mê man, cái nào nhận được như vậy giản vặt, hắn lại không phải chân chính Mạnh nhân, mình bị đối phương tiền tiền hậu hậu xoa thuốc mấy lần. Cuối cùng cũng coi như yên ổn, Mạnh nhân cái tên này thuần thuần bắt đầu tiểu phản phái, còn chưa bắt đầu liền bị Diệp Thần giết chết, cái kia Tô San lại liều mạng, tâm tư còn đặt ở nhân vật chính trên người. Yên tâm đi, ta cơ trưởng cự gặp báo thù cho ngươi, người nhà của ngươi ta cũng sẽ thay ngươi chăm sóc tốt, còn có cái kia Tô San, ta cũng như ngươi mong muốn, làm cho nàng trở thành một hợp lệ công cụ người, lấy ngươi chi danh, hành ta việc. Cơ trưởng cự sửa sang lại quần áo xong đi xuống giường, bởi vì hấp thụ Mạnh nhân ký ức, đối với nơi này không có chút nào xa lạ. Đi ra khỏi phòng, các thị nữ vui vẻ nói, thiếu gia ngươi rốt cục tỉnh rồi, quá tốt rồi, ta lập tức đem này tin tức tốt nói cho phu nhân. Cơ trưởng cự một bộ Mạnh nhân trạng thái xua tay, không cần, mẹ ta mấy ngày nay khả năng cũng mệt muốn chết rồi đi, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, ta hoạt động một chút lại đi vẫn an không muộn. Hầu gái cúi đầu không lưng nói rằng, vâng, phu nhân mấy ngày nay bận điệu tứ phía xác thực làm cho đau lòng người, vì thiếu gia gần nhất tiểu thụy không ít đây. Hai người nói chuyện phía vài câu, cơ trưởng cự liền ở trong sân qua lại đi một chút, quan sát một hồi thị nữ bên người. Hắn lại là lần đầu tiên đến tiên giới, hắn cho rằng tiên giới nên mỗi người đều là tiên nhân, không nghĩ đến chính là, xem loại địa phương nhỏ này vẫn có rất nhiều hư tiên tồn tại. Quanh thân tiên khí tự màu vàng nhạt lụa mỏng như mộng ảo bình thường trôi nổi bồng bềnh, như là kết tường khí vung không đi lôi không ra chém không đứt, quay chung quanh ở bên cạnh mình, khiến người có loại cưỡi gió bay đi, cưỡi mây muốn về cảm giác. Liên chỉ nói riêng thị nữ này cũng là thuần thuần tiên tử, đơn độc lấy ra đi cùng hạ giới lẫn nhau so sánh, quả thực là thuấn sát tất cả, tiên phàm khác biệt như thiên địa, không thể cùng coi. Một đầu thiển màu nâu nhu thuận tóc dài buông xuống bên hông, có vẻ nàng càng thêm gầy gò. Vũ Tấn Phong hoàn bên trong bao hàm nhàn nhạt thanh tú, quai hàm một bên hai sợi sợi tóc theo gió mềm nhẹ lướt nhẹ qua mặt bằng thêm mấy phần mỹ lệ. Hầu gái nhận ra được thiếu gia dị dạng, hận không thể đem mình nuốt như thế, trong lòng có chút hoảng, đúng rồi thiếu gia, bên ngoài có một người phụ nữ thật giống là Diệp gia, vẫn ở lại ngoài sân chờ đợi thiếu gia thức tỉnh, nói là nhất định phải nhìn thấy ngươi, phu nhân cũng không để ngăn cản. Vì lẽ đó, cơ trưởng cự lúc này mới thu hồi ánh mắt, thu lên tâm tư của chính mình, trong lòng âm thầm cân nhắc cũng không rõ ràng sẽ là ai. Vậy thì để cho nàng đi vào đi, ta ở trong phòng chờ, ta ngược lại muốn xem Diệp gia sẽ phái ai tới. Phải. Cơ trưởng cự trở về phòng, ngồi đến đại sảnh trên giường êm, thanh nhàn ánh mắt đánh giá bốn phía bố trí, không thẹn là tiên gia sinh hoạt. Chốc lát ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hầu gái nói rằng, đến, thiếu gia ở bên trong chờ đây, ngươi vào đi thôi. Được. Vân Khinh Tuyết chính mình đi vào bên trong phòng, nàng ở Mạnh gia đã đợi hơn 2 ngày rồi, một bước cũng không dám rời đi, chỉ lo chọc giận người ta, chỉ có thể khẩn cầu Mạnh gia thiếu gia bình an vô sự. Hiện tại rốt cục đợi được cơ hội, trong lòng nhưng có chút sốt sắng, không biết đối phương có thể hay không nổi giận, dù sao thần nhi làm hơi quá rồi. Vân Khinh Tuyết rốt cục nhìn thấy Mạnh nhân bản thân, vào mắt một bộ áo trắng như tuyết, anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc, có một tia tà mị anh tuấn thiếu niên, cũng không nhìn ra nơi nào có thương dáng vẻ. Ngươi là? Mạnh nhân thiếu gia. Cơ trưởng cự sáng mắt lên, nếu như hầu gái là cái mỹ nhân lời nói, nữ nhân này nhưng là thật sự quốc sắc thiên hương, chính là xuyên khá là phổ thông. Nàng khí chất điểm tĩnh thanh luyện, mang theo như hoa sen thanh nhã hương thơm, đôi lông mày khỏe mắt tàng thanh tú, âm thanh hình dạng lộ ôn nhu, chấm như tuyết khuôn mặt nhu tình sức thái,
giữa hai lông mày mang theo vẻ ưu lo, làm cho đau lòng người. Cơ trưởng cự có chút si mê, phản phất không nghe thanh âm của đối phương, Vân Khinh Tuyết nhìn thấy như vậy sững sờ, thầm cười khổ không được, dung mạo của chính mình nhưng là cho mình nhạ không ít phiền phức. Vân Khinh Tuyết vẻ lúng túng kêu lên, "Mạnh nhân thiếu gia." "Ô ô ô, vị này tiên tử tỷ tỷ người phương nào, ta làm sao xưa nay chưa từng thấy ngươi?" Cơ trưởng cự đứng dậy đi đến mỹ nhân trước người. Hai người khoảng cách rất gần, đều có thể nghe thấy được đối phương khí tức, Vân Khinh Tuyết cũng không hề để ý, nàng đến nhưng là tranh thủ tha thứ. "Mạnh thiếu gia, ta là mẫu thân của Diệp Thần, thần nhi mấy ngày trước đây không cẩn thận đắc tội rồi ngươi, ta là thay hắn đến xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn." Vân Khinh Tuyết hạ thấp người hành lễ, rộng lớn cổ áo có mảnh nhạt phấn, một vệt mùi thơm ngát bay vào cơ trưởng cự mũi, để hắn có chút trong lòng dập dờn. Hắn lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, "Hừ, xin lỗi, ta không cần xin lỗi, ta muốn lấy người thần còn chỉ người chi đạo." "Chuyện này, Mạnh thiếu gia ngươi." Nữ nhân lo lắng việc rốt cục phát sinh, nàng chỉ có điều là một cái cô gái yếu đuối, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Miễn cưỡng lấy hết dũng khí mềm nhẹ nói rằng, "Ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ thần nhi, hắn đã biết sai rồi, ngươi liền không thể bỏ qua hắn." Cơ trưởng cự âm trầm đối diện nàng, "Ta tha thứ hắn, ai sẽ đáng thương ta, hắn không chỉ cùng vị hôn thê của ta ngươi tới ta đi, còn đồng thời suýt chút nữa giết ta, ngươi để ta làm sao tha thứ? Ngươi cút cho ta đi ra ngoài, ta chính là muốn để hắn chết." Vân Khinh Tuyết tiểu thụy nhiều ngày, thật vất vả cầu Mạnh phu nhân có một cơ hội, đối phương quát lớn làm cho nàng thức tỉnh, trong lòng cuối cùng tiếng lòng triệt để tan vỡ. Trong mắt nước mắt không ngừng được rơi xuống, dáng dấp tiểu thụy làm cho đau lòng người, thân thể chậm rãi quỳ xuống, hướng về một người thiếu niên thần cầu. "Mạnh thiếu gia, ngươi liền tha thứ hắn đi, ta là một cái như vậy nhi tử, van cầu ngươi buông tha hắn được không? Coi như là làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ không tiếc." Nữ nhân lúc này là thật sự sợ sệt, tinh thần đã tan vỡ, Mạnh gia thực lực mạnh mẽ, Diệp gia lại không quản bọn họ chết sống, nàng tuyệt không hy vọng nhìn thấy thần nhi bị giết. Cơ trưởng cự nhìn quỳ nằm trên mặt đất nữ nhân, dáng người vào đúng lúc này liếc mắt một cái là rõ một, mềm mại vòng eo, uyển chuyển vóc người, không phì không gầy cân đối tinh xảo. Cơ trưởng cự chậm rãi quay chung quanh nữ tử đi lại, "Lần này ta suýt chút nữa chết rồi, để ta tha thứ là thật có chút khó khăn." Vân Khinh Tuyết bỏ sát ôm lấy đối phương chân khóc thút thít nói, van cầu ngươi, ta không thể mất đi người thân, hắn giống như ngươi tuổi trẻ, ta không muốn để cho hắn chết, buông tha hắn đi." Cơ trưởng cự tránh thoát đến đối phương nói rằng, "Đi đóng cửa lại." Vân Khinh Tuyết ngơ ngác, hiện tại không đường có thể đi rồi chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, đứng dậy đi đến đóng cửa lại, thấp phòng trở về. "Quỳ xuống." Nữ tử sợ hết hồn, hoa nước quỳ xuống túi đầu, mắt nước mắt lưng tròng trong lòng ngực đến hoảng, cơ trưởng cự đi tới phía sau nàng, trầm mặc một hồi. Bột một tiếng thanh âm lạnh như băng hỏi, "Ngươi thật sự đồng ý hy sinh chính mình làm trâu làm ngựa?" Nữ nhân run lên khó chịu gào khóc, "Cầu ngươi buông tha chúng ta một nhà đi, cầu ngươi, buông tha ta cùng thần nhi." "Vậy ngươi chính là gạt ta đi, ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại được ngươi, cút đi." "Không, ta đồng ý, ta đồng ý." Chương 103, cơ trưởng cự dùng tên giả mạnh nhân. Trang điểm quý trước Vân Khinh Tuyết tiến lặng sắp xếp tóc, hai mắt thật to có chút vô thần, khỏe mắt gào khóc vệt nước mắt dùng hương liệu che lấp, một phen nhẹ miêu nhạt trang, lại trở về không gì tả nổi răng rốc. Nam nhân vẫn đứng ở sau lưng nàng, lặng lặng mà đang thưởng thức nàng, đem phức tạp tâm tư thu hồi, Vân Khinh Tuyết thản nhiên nói, "Xin ngươi nói chuyện giữ lời." Cơ trưởng cự cười khẽ gật gù, đỡ lấy đối phương hai vai, "Yên tâm đi, ta Mạnh nhân nói được là làm được, sẽ cùng trong nhà giải thích." Hắn hôn một cái nữ nhân gò má còn nói, "Ta không chỉ muốn buông tha hắn, còn có thể cùng hắn trở thành bằng hữu." Vân Khinh Tuyết không có để ý hắn nói cái gì, chỉ cần Mạnh gia cũng không tiếp tục truy cứu Diệp Thần vấn đề, hết thảy đều trôi qua. "Ta hy vọng sau đó không muốn gặp lại." Cơ trưởng cự lặng lẽ nằm ngoài lỗ hai bàng tuyết nói, "Ngươi có thể quên đến đi ta sao? Ta đối với ngươi chưa đủ tốt à?" Nhớ tới mấy cái canh giờ cảnh tượng, Vân Khinh Tuyết trên mặt khô nóng, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, có hối hận hổ thẹn, có giải thoát, có thả lỏng, có vui sướng. Thật sự khó có thể tưởng tượng chính mình năm đó đệ nhất mỹ nữ sẽ là một người thiếu niên ngã xuống té ngã, nói thật nàng cũng không rõ ràng chính mình có thể làm được hay không, hắn quá không bình thường. "Trang phục xong chưa, cũng giúp ta sắp xếp một chút đi." Nữ nhân để nằm ngang tâm thái, không nghĩ nữa những người đồ vô dụng, mục đích đã đạt đến. Đứng lên đến vì là cơ trưởng cự thu dọn dung nhan dáng vẻ, tướng mạo đường đường thiếu niên tiên nhân, làm cho nàng có tia mê luyến. Vân Khinh Tuyết nghĩ lại tới đã từng niên đại, Vân gia cũng không tính mạnh mẽ, nhân vì chính mình dung nhan làm cho Đông Hoa Tiên Thành thiếu niên vây đỡ, được vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Ba thế lực lớn người thừa kế cũng dồn dập đồng ý, để trải qua hạnh phúc tháng ngày, cũng đồng ý trực tiếp cưới vợ mà không phải nạp thiếp, liền ngay cả lúc trước Mạnh Khánh Vân cũng là chủ lực một trong. Con trẻ hồ đồ vô tri tuổi tác cái nào có ý kiến gì, còn chưa là xem ai hợp mắt liền lựa chọn ai, ngay lúc đó Diệp Phi hăng hái trở thành trong thành xuất sắc nhất thiên tiêu. Mình lựa chọn Diệp Phi, để chúng thiếu niên thất vọng cực độ, một bắt đầu thời điểm cũng xác thực hạnh phúc, làm ngàn năm thiếu phu nhân, từ khi sinh cậu bé, Diệp gia đối với nàng cũng kính yêu rất nhiều. Lâm Phi có hy vọng kế thừa chủ nhà họ Lâm địa vị, nhưng là bởi vì một hồi tranh đấu, Lâm Phi bị phế tu vi, cả người thương thế khó có thể trị liệu, hiện tại còn nằm ở nhà. Đến hiện tại lúc trước thiếu niên, chỉ có Mạnh Khánh Vân làm gia chủ, Diệp gia vẫn là lao gia chủ tiếp tục duy trì, còn Tô gia người kia sớm không biết còn có ở hay không. Nhìn thiếu niên anh tuấn, phức tạp ánh mắt khó có thể ẩn giấu, hắn cùng thần nhi không chênh lệch nhiều đi, nếu như lúc trước chọn Mạnh gia, ngươi không nhất định là ai hài tử. Cơ trưởng cự bị xem không thể giải thích được nói rằng, làm sao, không nợ ta. Nữ tử thẹn thùng tránh né, ta phải đi về, sự tình đã giải quyết, ta không muốn để cho người trong nhà lo lắng. Cơ trưởng cự gật đầu lấy ra một cái chữ vật giới chỉ giao cho Vân Khinh Tuyết, đều là một ít gia dụng đồ vật, trở lại hảo hảo bồi bổ thân thể, nếu như Diệp gia chờ không được, ta nuôi ngươi. Ta không muốn. Cho ngươi ngươi liền thu, ngươi tình huống trong nhà ta cũng hiểu rõ, ngươi là một cái nữ nhân tốt, ta hy vọng ngươi sống vui sướng một ít, không cần vì là việc vặt quấn quanh người.
Cơ trưởng cự lời nói rất tấm lòng, cho dù mình bị bách đồng ý đối phương, hắn cũng không có để cho mình lúng túng, còn phi thường ôn nhu đối với mình, chính là không tưởng tượng nổi chính là đối phương nhỏ tuổi, lại như vậy bá đạo, để cho mình chịu không ít khổ sở. Vân Khinh Tuyết chỉ có thể nhận lấy thả ở trên tay, hai người dắt tay đợi một hồi, chính mình lại rời phòng bắt đầu về nhà. Keng, ký chủ bắt Vân Khinh Tuyết, khen thưởng tử tệ 2000, ngạch chống 2350. Làm sao sẽ ít như vậy? Keng, tiên giới khuôn tiêu hao năng lượng to lớn, sơ kỳ nhân vật chính còn vị thành niên, khen thưởng phi thường hợp lý. Người đương nhiên có lý, nói một chút cái kia Diệp Thần ngón tay vàng đi. Keng, cần tiêu hao 350 tử tệ, có hay không tuần tra? Cơ trưởng cự cò giật nói, cha. Keng, nhân vật chính thân thu hoạch trưởng thành hình không gian trí bảo, có lợi cho chồng chọn ở lại tu luyện. Không nghĩ đến lợi hại như vậy, đồ chơi này so với Lao Gia Gia đáng tin, so với ta Hải Vương Châu làm sao? Keng, tiên thần cùng huyền tiên có bao nhiêu chênh lệch, nó hai chênh lệch liền lớn mấy nhiêu? Cút. Keng, ngạch chống 2000. Đường Nhu nghe được hạ nhân tin tức nói mạnh nhân tỉnh lại, liền lập tức đi vào, khi đi ngang qua thời điểm nhìn thấy Vân Khinh Tuyết bóng lưng, thân thể có chút suy yếu, khả năng hai ngày nay run như cầy sấy làm sợ đi. Không có quá mức lưu ý Đường Nhu thẳng đến mạnh nhân nơi ở, đi vào cửa phòng nhìn thấy Tuấn Dật thiếu niên đứng ở nơi đó, nữ tử không nhịn được ôm lấy nhi tử. Nhân nhi, ngươi rốt cục tỉnh rồi, hù chết đường. Chứa mạnh nhân thái độ trả lời, nương, hài nhi không sao rồi, nghe nói mấy ngày nay đều là ngài đang chăm sóc ta, thực sự là khổ cực nương. Đường Nhu vui mừng nói rằng, đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi có thể bình an, nương chịu khổ một chút lại tính là gì? Hay là bị nữ nhân ôm có chút không thoải mái, lúng túng nói, nương ngươi buông ra đi, ta đều đã lớn rồi, khiến người ta nhìn thấy. Tiểu tử thúi, hiện tại biết lớn rồi, cả ngày đi ra ngoài làm loạn, để ta lo lắng đề phòng, ngươi muốn vạn nhất ra điểm sự, có thể để ta sống thế nào a? Đường Nhu oán giận nói rằng, vẫn là nhẹ nhàng buông ra hài tử, chỉ là cảm giác là lạ ở chỗ nào, lại tới gần mạnh nhân trên người ngửi một cái. Đường Nhu sắc mặt thay đổi, lại đi tới bên trong nhìn thấy trong phòng ngủ cảnh tượng, lại chung quanh quan sát một lần, Đường Nhu quay về cơ trưởng cự chính là một chán. Đừng, nói ngươi đều đã làm gì? Thân là người từng trải Đường Nhu đã biết rồi cái gì, nhìn dáng dấp mới phát sinh không bao lâu, chính mình nhọc nhằn khổ sở chăm sóc mấy ngày, cái tên này được rồi không trực tiếp đến báo bình an, lại chơi nổi lên nữ nhân. Con trai của chính mình tự mình biết, chưa từng có sàng bậy yêu thích, cùng ai cùng nhau quá nàng so với ai khác đều muôn thành, liên tưởng đến nào đó loại khả năng, Đường Nhu giận không chỗ phát tiết. Mạnh nhân thất kinh mặt đỏ ửng, không không làm gì sao a? Lại là một cái não quá vỡ, Đường Nhu quá mắng, nói, có phải là có người phụ nữ tới quá, đều đã làm gì? Mạnh nhân lung tung nói, nương, ngươi cũng đừng hỏi. Khốn nạn, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Có phải là Vân Khinh Tuyết cái kia nữ, ngươi mới bao lớn a liền như vậy, cùng cha ngươi kẻ giống nhau. Đường Nhu tức đến nổ phổi chỉ vào hắn, lại không dám ra tay đánh. Nương, ngươi đừng nóng giận, ta có ý nghĩ của chính mình, đến ngồi xuống ta chậm rãi nói cho ngươi. Mạnh nhân ôm lấy Đường Nhu ngồi ở trên giường êm, bắt đầu đem mình chủ ý nói rồi một lần, nghe Đường Nhu cao mày còn có chút bất đắc dĩ. Nói nhỏ nói một trận, Đường Nhu hỏi, ngươi thật sự chỉ là vì trả thù Diệp Thần, mới cùng Vân Khinh Tuyết đồng thời. Có thể vậy cũng tiện nghi cái kia nàng a. Ta là nam lại không lỗ lã. Ngươi, hôn tiểu tử. Chương 104, bà Văn Chân Tiên Đan. Cơ trưởng cự lại nói Đường Nhu á khẩu không trả lời được, nhưng là muốn đến nhân nhi đặc điểm, trong lòng nàng có chút không thoải mái, chính mình khổ cực nuôi lớn hài tử, tiện nghi con tiện nhân kia, bất chi bất giác sản sinh ghen tuông. Đường Nhu cuối cùng thở dài, ngươi muốn buông tha phế vật kia, ngươi phải cố gắng nghĩ rõ ràng, làm như vậy đối với gia tộc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mạnh nhân nói rằng, hiện tại chỉ là tạm thời buông tha hắn mà thôi, chỉ cần ta có thể tìm tới bí mật trên người hắn, đến thời điểm lại giết hắn không muộn. Đường Nhu hòa hoãn một hồi, trong lòng tuy rằng cảm thấy đến hoang đường, cũng không tốt phản đối, ngươi xác định hắn có cơ duyên gì bảo vật. Mạnh nhân gật gù biểu thị, hắn cùng Tô San tiếp xúc liền bởi vì tiên dược, còn thỉnh thoảng lấy ra món đồ quý trọng thảo nàng quan tâm, ngươi cảm thấy lấy hắn tình cảnh bây giờ, làm sao lấy ra được thương tổn đồ vật của ta, người một nhà cùng tu luyện đều thành vấn đề. Cơ trưởng cự cùng Đường Nhu miêu tả chính là Diệp Thần gần nhất thu được một loại nào đó cơ duyên, hắn muốn từ bên trong điều tra ra được, sau đó sẽ trả thù hắn, gần nhất trước hết buông tha hắn. Nhân vật chính nào có tốt như vậy dễ đến, hiện tại đều là khởi điểm, lấy tình huống bây giờ đi giết Diệp Thần, không chắc sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, trừ phi tu vi cao thái quá, có thể làm được một đòn giết chết. Chính mình giết lại không tưởng tượng gì, làm sao cũng phải đem lông cừu nổ sạch sẽ lại nói, Vân Khinh Tuyết hoa sen ngày hôm nay vừa nhìn, vẫn là trắng non bên trong có chứa hương nhạt, cái này cần trước tiên chiếm được lại nói. Đường Nhu tan thành nói rằng, được rồi, chính ngươi chú ý an toàn là tốt rồi, chỉ là không nghĩ tới đã từng đệ nhất tiên nữ, rơi xuống cái này hạ chẳng, việc này không cần cùng cha ngươi nói, ta đi nói là được. Được, cảm tạ nương. Đường Nhu trong lòng vẫn còn có chút lòng chua xót, ôm bả vai của thiếu niên nói rằng, ngươi còn nhỏ, không thể đem tâm tư lãng phí đến trên người cô gái, còn có cái kia Tô San ngươi dự định đối phó thế nào, ngươi ở mặc kệ lại quá chút năm, không chắc xảy ra cái gì yêu tiêu thân. Cơ trưởng cự âm trầm nói, con tiện nhân kia, trơ mắt xem ta bị thương, còn con mẹ nó hướng về hắn, nương, chúng ta Mạnh gia cùng Tô gia thế lực đối với này làm sao? Đường Nhu nhìn thấy nhi tử tức rồi, không giống như trước như vậy choáng váng, cả ngày bị người ta lừa xoay quanh, còn giúp Tô San nói chuyện. Đông Hoa Tiên Thành ba gia tộc lớn ta Mạnh gia cư thủ, thêm vào vi nương có tam đại thiên tiên viên mãn, thiên tiên mười mấy cái. Diệp gia kém cỏi nhất một cái viên mãn, bốn cái thiên tiên. Cho tới Tô gia, cũng là một cái thiên tiên viên mãn, hắn thiên tiên có bảy cái, hiện tại cũng không dám cùng chúng ta đối nghịch, vì lẽ đó chỉ cần ngươi không quá đáng, bọn họ không dám làm cái gì. Cơ trưởng cự ngây ngốc hỏi, thế vì sao chúng ta bất diệt hai nhà, trực tiếp chiếm lấy thiên thành? Đường Nhu khẽ cười nói, nguyên bản Mạnh gia cùng bọn họ gần như cũng là cha ngươi cưới ta, có ông ngoại ngươi nhà giúp đỡ, ta cùng cha ngươi mới thành thiên tiên viên mãn, cũng chính là này hơn 1000 năm,
chúng ta Mạnh gia mới đỗ Trạng Nguyên, thu được tiên thành phần lớn lợi ích. Muốn khai chiến tình huống, cho dù thắng cũng sẽ rất thảm, ông ngoại ngươi nhà cách này lại xa, bởi vì một cái chuyện, không thể trắng trợn giúp ta, chỉ hy vọng ta có thể an ổn sinh hoạt. Cơ trưởng Cự thông qua nhớ được biết, Đường Nhu hiện tại chừng 3000 tuổi, ở tiên giới tính ra vẫn là người trẻ tuổi, Mạnh Nhân cũng là mới chừng 600 tuổi, tương đương với hạ giới 15, 16 tuổi. Chết đi đại ca Mạnh Đức bây giờ tính ra 1000 tuổi khoảng chừng, vì lẽ đó Mạnh Nhân hiện tại bị được sủng ái yêu, có điều đại ca hắn thật giống kết hôn không lâu liền có ngoài ý muốn. Nương, ta có cái đồ vật muốn tặng cho ngươi. Hai người hàn huyên thời gian rất lâu, cơ trưởng Cự có một chút dự định, tối thiểu để Đường Nhu địa vị không thể thay thế được, chính mình mấy ngày này mới có thể thoải mái tay chân làm việc. Ha ha, là món đồ gì à, cho ta xem một chút. Đường Nhu vui mừng cười cợt, cho rằng tiểu tử vì thảo nàng niềm vui, đối với đưa cái gì cũng không quá chú ý. Cơ trưởng Cự từ trong tay lấy ra một cái tinh xảo gỗ, giao cho đến trong tay của đối phương, Đường Nhu hài lòng chậm rãi mở hộp ra, bên trong gian phòng tràn ngập ra nồng nặc đan hương. Đường Nhu sau khi thấy giật mình lập tức đóng lại hộp hỏi, "Nhân nhi, ngươi đây là từ nơi nào được, phải biết chúng ta bên trong tòa tiên thành cũng không có." Cơ trưởng Cự nghĩ thầm, đương nhiên từ hệ thống mua, ba văn chân tiên đan nhưng là có thể đột phá chân tiên, vì sau đó đến dự định, hắn cũng là trả giá nho nhỏ đánh đổi. Đây là quãng thời gian trước buổi Tô San đi dạo phố ở ven đường mua, lúc đó là phổ thông hộp không mở ra, tâm huyết dâng trào hai cái tiên tinh liền mua, phí hết mấy ngày mới trộm đạo mở ra, còn chưa kịp đưa cho ngươi, liền xảy ra vấn đề rồi. Đường Nhu nhìn Mạnh Nhân không giống làm bộ, thầm hô đứa nhỏ này vận khí thật tốt, nàng nếu muốn đột phá chân tiên không biết phải bao lâu, có nó nhưng là khắc rồi. Đường Nhu đem hộp cất đi, vò vò Mạnh Nhân đầu mềm nhẹ hỏi, ngươi vì sao không đem vật này giao cho cha ngươi, hoặc là trực tiếp nộp lên gia tộc, đây chính là một cống hiến lớn. Mạnh Nhân bắt đầu làm nũng ôm lấy Đường Nhu vào eo, có cái gì cống hiến có thể so với nương trực tiếp đột phá chân tiên trọng yếu, thương yêu nhất ta người là ai ta còn có thể không biết sao, chờ nương đột phá chân tiên, bên trong gia tộc còn chưa là ta nói cái gì chính là cái gì. Khanh khách, tiểu tử ngốc, ngươi nguyên lai đánh ý đồ này a, khanh khách. Đường Nhu thân thiết hôn một cái Mạnh Nhân. Chân tiên đan thứ này nếu như nộp lên gia tộc, có thể sử dụng có thể không nhất định là Đường Nhu, bởi vì nàng vốn là thiên tài, chính mình chậm rãi tu luyện cũng có thể thành công đột phá, như vậy liền hơi một tí mấy trăm năm mấy ngàn năm chuyện. Đối với tiên nhân tới nói, tình thân cố nhiên trọng yếu, nhưng phóng tới cơ duyên như thế này tới nói, ai sẽ cam lòng nhường ra đi, coi như cùng giường cùng gối Mạnh Khánh Vân cũng không được, chính mình còn là một phụ đạo nhân ra, ngoại trừ nhi tử ai còn cùng nàng một lòng. Cơ trưởng Cự bị hôn một cái, Đường Nhu vừa cười như vậy ngọn, lập tức có chút ngây người, để Đường Nhu nhìn thấy dị dạng, tiểu tử ngốc, đẹp mắt không? Kha kha, nương ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Bị ngươi thổi phồng vẫn là rất có lợi, coi như là người thân trong lúc đó, Đường Nhu không thể giải thích được hỏi, cùng Vân Khinh Tuyết so ra, ai càng đẹp mắt. Ông nữ nhân vòng eo ngượng ngùng tiến vào trong ngực của nàng, vẫn là nương ưa nhìn nhất. Khanh khách, tên nhóc lừa đảo. Chính mình xuất thân thế lực lớn, Đường Nhu dung mạo không thua cùng Vân Khinh Tuyết, chỉ là người ta là sinh trưởng ở địa phương Đông Hoa Tiên Thành mỹ nhân, năm đó tiếng tăm cũng lớn, hai người so ra cũng là phong cách không giống. Thu hoạch chân tiên đan cùng Mạnh Nhân khen, nhìn trong lồng ngực tuấn giật hải tử, không nhịn được muốn từ bản thân cho nhân nhi thoa thuốc tình cảnh, lại biết được hắn cùng Vân Khinh Tuyết lôi đến cùng một chỗ, trong lòng hơi khắc thường tâm tư. Nương, ngươi mặt làm sao đỏ? Tiểu tử ngốc, đương nhiên là hài lòng à, không nói với ngươi, ta phải đi về bế quan, những ngày qua ngươi muốn ngoan ngoãn. Được. Đem Đường Nhu đưa ra ngoài sân, cơ trưởng Cự mới trở lại bên trong phòng, đưa tay ra nghe thấy một hồi, cười khẩy nghĩ đến, hai người hương vị vẫn còn có chút không giống, một cái thanh đạm một điểm, một cái càng hương một điểm. Chương 105, Thiên Tiên Cảnh. Hệ thống, đem ta tu vi tăng lên đến Thiên Tiên. Ken, ký chủ tăng lên xong xuôi, ngạch chống 1480. Ta tiên nhân đột phá Thiên Tiên cần 1000 tử tệ, mua một viên ba văn chân tiên đan mới 20 tử tệ, ngươi có phải là hô ta? Ken, ký chủ có thể tự mình tu luyện, chân tiên đan trung tâm mua sắm giá cả 2000 vạn lần phẩm tiên tinh, tự mình kiểm tra. Quên đi, ngươi là hệ thống, ta không cùng ngươi cưỡng. Thiên Tiên sơ kỳ tu vi ở cựu phẩm tiên thành đã là đại nhân vật tồn tại, trong thành phần lớn sinh hoạt đều là tiên nhân bình thường, hai đồng đều là hư tiên tu vi, bọn họ cả đời không có gì tài nguyên, chỉ có thể không có tiếng tăm gì nằm thẳng. Diệp gia phổ thông ở lại khu, Diệp Thần ở sân đi tới đi lui, mẫu thân đều đi ra ngoài 2 ngày còn chưa có trở lại, nàng đi Mạnh gia có thể hay không xảy ra chuyện gì? Trong nhà còn có người tàn phế cha nằm, trong nhà liền chính mình bảo vệ, muốn từ bản thân làm việc làm không sạch sẽ liền âm thầm hối hận, hiện tại thật muốn mang theo cha mẹ rời đi nơi này. Từ khi nhặt được cái kia bảo vật, chính mình cũng không như vậy thiếu tiền, chỉ là tu vi nhỏ yếu không dám bại lộ, hắn muốn đem mình chữa trị khỏi đột phá tiên nhân sau khi, lại chậm rãi thay đổi sinh hoạt. Nương, ngươi tuyệt đối không nên có việc à, nếu không thì ta gặp hổ thẹn cả đời, này chết tiệt Mạnh gia, sớm muộn có một ngày ta Diệp Thần gặp diệt ngươi toàn tộc. Đạp đạp. Đang đợi Diệp Thần nghe được âm thanh nhìn lại, phát hiện Vân Khinh Tuyết trở về, chỉ là trạng thái không được tốt, bước đi đi tới vô cùng suy yếu. Diệp Thần tiến lên đỡ lấy nữ tử, "Nương, ngươi không sao chứ? Bọn họ không đem ngươi như thế nào đi?" Vân Khinh Tuyết cười có chút miễn cưỡng, "Không, không có, bọn họ không có khó khăn ta thay ngươi hướng về người nhà họ Mạnh xin lỗi, bọn họ cũng đồng ý không truy cứu, thần nhi ngươi an tâm tu luyện đi." Diệp Thần không dám tin tưởng hỏi, hắn Mạnh gia bá đạo như vậy, liền như thế quên đi. Mạnh nhân cái kia Ngụy quân tử sẽ bỏ qua cho ta. Vân Khinh Tuyết có chút đau đầu, chỉ có thể thật lòng nói, "Thần nhi, ngươi liền không phải nghĩ nhiều, lần này còn nhiều thiệt thòi Mạnh thiếu gia, hắn chính miệng đáp ứng không truy cứu nữa, không đúng vậy sẽ không thuận lợi như vậy." Diệp Thần vẫn còn có chút không tin, hắn tốt như vậy nói chuyện, không có bất kỳ yêu cầu gì. Vân Khinh Tuyết thầm than làm sao không có yêu cầu, "Thần nhi, cái này cũng là ta nghĩ nói với ngươi, ngươi cùng Tô gia cô nương kết bạn nương không phản đối, thế nhưng người ta dù sao có hôn ước, mấy gia tộc lớn cũng là muốn mặt mũi. Diệp Thần trầm mặc một hồi, đây là mạnh nhân để ta cùng San Nhi không còn lui tới.
Ai, hai tử, ngươi cũng không phải là trẻ con, hai người bọn họ có hôn ước, nhất định phải cùng nhau, ngươi làm sao có thể đoạt người được, chuyện như vậy đã phạm vào kiêng kỵ, cùng thu giết cha đoạt vợ mối hận khác nhau ở chỗ nào?
Chuyện này,
nhưng là,
Vân Khinh Tuyết có chút tức giận, đừng nhưng là, ngươi bây giờ còn nhỏ, cha ngươi còn muốn có người chăm sóc, chúng ta cái này nhà không thể lại được giàn vặt, ngươi là nương yêu thích, nương làm sao lại cho ngươi đi được nguy hiểm, cái kia Tô cô nương ngươi liền đã quên đi.
Thấy Vân Khinh Tuyết tức rồi, Diệp Thần không còn tranh luận, nương cũng là vì mình an nguy suy nghĩ, chuyện của mình làm cũng xác thực không chân chính, nhưng bọn họ hai đã ám sinh tình tố, nhất thời không biết nên làm gì.
Vân Khinh Tuyết lại nhu hòa nói rằng, Thần Nhi, ngươi hiện tại chủ yếu phương hướng chính là cố gắng tu luyện, để chúng ta một nhà một lần nữa ở Diệp gia đứng lên đến, Tư Tình Nhi nữ trước tiên thả một nơi đi, ngươi còn nhỏ, cô nương tốt nhiều chính là.
Diệp Thần làm sao không phải là muốn như vậy, chỉ là trong lòng có chút không cam lòng, cũng không thể để cho nương bận tâm chỉ có thể gật đầu, nương ta biết rồi.
Được rồi, ta cũng mệt mỏi, trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi, buổi tối nấu cơm cho ngươi.
Hả, nương ngươi chân làm sao?
Vân Khinh Tuyết hai chân run lên làm bộ thở dài, Mạnh gia thiếu gia hôn mê hai ngày, ta chỉ có thể đứng chờ đợi, thêm vào trong lòng vẫn lo lắng sợ hãi, hơi mệt chút, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi.
Nhìn mẫu thân bóng lưng, Diệp Thần trong lòng tự trách, chính mình trọc họa còn muốn cho nàng đi chịu tội, tuy rằng ngoài miệng nói không có chuyện gì, không biết bị cái gì dạng oan ức.
Có một số việc nương nói có đạo lý, trước tiên đem tu vi tăng lên lên, ở Diệp gia có quyền lên tiếng, mới có thể làm cho toàn gia sinh hoạt khá một chút, trong ánh mắt từ xoắn xuýt trở nên kiên định lên.
San Nhi, ngươi cực khổ nữa chờ chút đi, chờ ta có tự vệ thực lực, ta nhất định sẽ không từ bỏ ngươi.
Vân Khinh Tuyết vào nhà khép cửa phòng lại, đi tới trên giường nằm nghỉ ngơi, có điều thoáng dùng sức liền sẽ cảm giác được có chút đau, đầu óc tự động hiện ra thiếu niên kia.
Lấy ra đối phương cho chữ vật giới chỉ mở ra xem, Vân Khinh Tuyết sắc mặt khá hơn một chút, một vạn lần phẩm tiên tinh, một ít phổ thông đan dược, còn có một chút tiên thú thịt. Làm cho nàng có chút ấm áp chính là, còn có một chút nữ nhân dùng hương liệu, hơn 10 kiện đẹp đẽ y vật, cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng so với mình xuyên nát phải tốt hơn nhiều.
Muốn những thứ này năm, gia tộc đối với cả nhà bọn họ càng ngày càng hà khắc rồi, một tháng chỉ có mấy chục khối tiên tinh, bị chụp cũng chỉ có hơn 10 khối, liền mua thuốc tiền cũng không đủ dùng. Nếu không là nhà mẹ đẻ tình cờ trợ giúp điểm, người một nhà chỉ có thể uống gió tây bắc, hiện tại có này một vạn tiên tinh, chí ít có thể để bọn họ sinh sống tốt một điểm.
Lấy ra một bộ đẹp đẽ váy ôm vào trong ngực, nàng cũng là nghiệp dư người, trong lòng yên lặng có chút khó chịu, vì cái này nhà nàng đã lâu không có mua quá tân xiêm y.
Chương 106, thiên tiên cảnh.
Chạm vạng, Vân Khinh Tuyết đổi váy mới, nhẹ nhàng làm một bàn món ăn, cửa ải khó đã vượt qua, để Thần Nhi ăn chút tốt, tiên thú thịt vẫn tương đối quý, ở trong chứa năng lượng cũng không ít, có trợ giúp tu luyện. Tiên nhân có thể không cần ăn cơm, chỉ là nếu như không có tốt tài nguyên tu luyện, không có cơ bản bổ sung, tiên lực rất khó chiếm được tăng trưởng, tiên nhân cũng sẽ làm một ít ẩn chứa tiên khí nguyên liệu nấu ăn làm cơm.
Thần Nhi, đi ra ăn cơm.
Diệp Thần nghe được tiếng la từ trong tu luyện đi ra, mới vừa đi bảo vật trong không gian kiểm tra một hồi, chính mình gieo xuống phổ thông dược liệu trưởng rất nhanh, cái này nhanh cũng là đối lập mà nói, sẽ không một ngày liền trưởng tốt. Đi đến trước bàn nhìn trên thức ăn ngon, Vân Khinh Tuyết ngày hôm nay hóa trang cùng tâm tình, Diệp Thần trong lòng có chút buồn bực, nương đã lâu không có thoải mái như vậy, những thức ăn này nhà bọn họ không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy.
Diệp Thần nghi hoặc hỏi, nương, ngày hôm nay làm sao làm nhiều món ăn như vậy? Hơn nữa tất cả đều là thiên tài, chuyện này
Vân Khinh Tuyết lần này không có cấm kỵ, ngày hôm nay đặc biệt vì ngươi làm, đệ nhất ngươi lần này gặp rắc rối có thể bình an vượt qua, chúc mừng một hồi, đệ nhị ngươi từ nhỏ đã theo chúng ta chịu khổ, đã sớm đã quên những mùi này đi, có thể ăn nhiều liền ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể.
Cho tới những này nguyên liệu nấu ăn là Mạnh gia thiếu gia đưa, hắn muốn xin nhờ ta cùng ngươi nói một chút, muốn cùng ngươi hóa giải ân oán, chủ yếu vẫn là Tô San sự.
Diệp Thần từ đầu tới đuôi không nghe ra không đúng chỗ nào, chính là đối với tên mạnh nhân có chút không thích, chính mình cùng hắn vốn là không cái gì gặp nhau, cuối cùng vẫn là Tô San mới gây nên mâu thuẫn.
Không ăn trắng không ăn, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, trong miệng bình thản nói rằng, cảm tạ nương, ta biết rồi.
Vân Khinh Tuyết cũng thấy đối phương có chút quá loa, theo vừa ăn vừa nói chuyện, nương biết ngươi là cái đứa bé hiểu chuyện này đổi vị suy nghĩ, ngươi có thể hay không tha mạnh nhân, nương cũng không muốn nhiều lời, chỉ thích ngươi có thể bình an trưởng thành, tương lai cưới cái tiên nữ ta đã biết đủ.
Vân Khinh Tuyết vẫn đúng là không phải vì mạnh nhân nói chuyện, hắn lo lắng hải tử mạo ngu đần lại lần nữa đắc tội đối phương, bị khổ khả năng vẫn là chính mình, bản thân mình đối với chuyện này rất hổ thẹn, không muốn cùng đối phương có gặp nhau.
Nếu như huyên náo hai nhà không thể tách rời ra, tác dụng của chính mình cũng sẽ không quá lớn, chịu thiệt vẫn là Diệp gia vẫn là Diệp Thần, đối phương nếu thật sự động sát tâm, toàn gia bồi đi vào cũng không đủ dễ đến.
Diệp Thần nghĩ thầm, lời của mẹ xác thực rất có đạo lý, đổi làm là hắn, mạnh nhân khả năng đã sớm nổi lên, chỉ là chính mình vẫn là không bỏ xuống được, chỉ có thể tạm thời túi đầu đáp ứng, nương cũng là bị sợ rồi, thiếu làm cho nàng bất tâm.
Sáng sớm Tô gia nhận được tin tức mạnh nhân tỉnh lại, Tô gia chủ cùng mấy cái trưởng lão thương lượng, để Tô San đi chuyến mạnh gia, không phải vậy quá thất lễ, mạnh gia những năm này càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ cảm nhận được rất lớn áp lực.
Liên quan với mạnh nhân buông tha Diệp Thần sự tình, hiện tại còn bị chẳng hay biết gì, dù sao chỉ có số ít mấy người biết, Vân Khinh Tuyết cũng không có thấy cao tầng quyền lợi, cũng không tất muốn nói cho bọn hắn biết.
Tô San sáng sớm trên mang theo hai người thị nữ hướng đi mạnh ra, tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, nếu như không phải vì Diệp Thần, nàng khả năng đều sẽ lén lút trốn cũng sẽ không đi mạnh ra.
Cơ trưởng cự còn không rời giường liền bị hạ nhân đánh thức, nói là Tô gia tiểu thư bái phỏng, hắn cân nhắc nên ứng đối như thế nào.
Trước hết để cho nàng chờ ở bên ngoài biết, ta thu thập một hồi.
Vâng, thiếu gia.
Cơ trưởng cự thầm nghĩ, nếu như dựa theo lẽ thường lời nói, coi như mạnh nhân đối với Tô San cho dù tốt cũng không thể thành công, càng tốt hiệu quả càng kém, liếm cầu hắn làm không được.
Nếu như thay đổi sách lược, làm cho nàng đối với nhân vật chính sản sinh hiểu lầm, làm căng quan hệ, ngược lại cũng không phải quá khó, chỉ là Tô San tâm lý khẳng định trong thời gian ngắn không quên được, lại càng không biết năm nào tháng nào có thể thích mạnh nhân. Ai, bản thân mình chính là tên lưu manh, cần phải học tập cái gì thuần thích cho thí, lao tử truy nữ nhân lúc nào hoa quá lượng lớn thời gian, trước tiên gặp gỡ nó lại nói, rời ạ không được liền trấn áp. Bên ngoài Tô San giận đùng đùng chờ đợi, trước đây đều là đối với mới hùng hục truy chính mình, một cái bắt chuyện lập tức nghe lời mạnh nhân, lần này không ra mau mau nên tiếp, còn muốn cho bọn nàng chờ. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, chờ đem sự tình làm tốt, nhìn ai sẽ không cần mặt mũi cầu tha thứ. Cơ trưởng cự đẩy cửa phòng ra đi tới ngoài sân, xem một cô thiếu nữ thiếu kiên nhẫn nhìn hắn, phía sau còn theo hai người thị nữ. Cơ trưởng cự đi tới gần đối với hắn hạ nhân nói rằng, các ngươi đều đi xuống đi, ta cùng Tô tiểu thư có lời muốn đàm luận. Vâng, thiếu gia. Bọn hạ nhân thả xuống đồ vật đi ra cửa viện, cơ trưởng cự nhìn về phía Tô San phía sau hầu gái, hai người chỉ có thể hướng về Tô San dò hỏi. Tô San cau mày thuận miệng nói một câu, các ngươi đi xuống trước đi. Vâng, tiểu thư. Trong sân liền còn lại thiếu niên thiếu nữ hai người, thiếu niên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thiếu nữ cảnh vàng lá ngọc, cốt sắc thiên hương. Cơ trưởng cự bình thản nói rằng, đi thôi, đi bên trong tán gẫu. Tô San cảm thấy được đối phương có chút kỳ quái, mọi khi không phải như vậy à, không nên ân cần vấn an sao, lẽ nào bị đánh còn đang tức giận. Hai người một trước một sau tiến vào gian phòng, cơ trưởng cự cũng không có lễ nhượng, trực tiếp ngồi ở trên giường nếm hỏi, ngày hôm nay ngươi đến có chuyện gì sao? Mạnh nhân, ngươi liền như thế để ta đứng nói chuyện. Tô San càng phát giác đối phương kỳ quái, trên mặt có một chút tức giận. Cơ trưởng cự cười gần nhìn chằm chằm nàng nói rằng, ngươi cảm thấy cho ta nên làm sao nói chuyện cùng ngươi? Nhìn ánh mắt của đối phương cùng thái độ có chút xa lạ, Tô San mỏ không cho đối phương ý tứ gì, cũng không còn tính toán, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Ta hôm nay tới là xin lỗi ngươi, chuyện ngày đó ta xác thực hỏng rồi, không nghĩ tới đi cứu ngươi. Cơ trưởng cự nụ cười càng ngày càng lạnh, liền bầu không khí cũng bắt đầu trở nên ấm lãnh, thực sự là lý do tốt ta, không nghĩ tới phải cứu ta, nhưng nghĩ đến mang theo Diệp Thần chạy, nhưng nghĩ đến thế hắn ẩn giấu tình huống. Tô San bị ánh mắt của đối phương cùng ngôn ngữ làm cho có chút phát lạnh, cũng không biết trả lời như thế nào, này vẫn là lần thứ nhất như vậy. Ta nói xin lỗi với ngươi, xin lỗi. Cơ trưởng cự băng lạnh hỏi, ngươi còn có biết hay không ngươi là ai? Ngươi còn có biết hay không ngươi là ai vị hôn thê? Tô San tức giận nói, ngươi có thể hay không không muốn luôn nắm hôn ước ép ta, ta có thể không mắc bẫy này, xin lỗi lời nói ta cũng nói rồi, ngươi yêu có nghe hay không? Cơ trưởng cự âm trầm đứng lên, đi tới Tô San trước mặt. Tô San có chút sợ sệt, ngươi muốn làm gì? Cơ trưởng cự âm trầm nhìn nàng nói rằng, ta cùng Diệp Thần vì sao lại lên xung đột? Ngươi cùng ta có hôn ước cả ngày theo người ngoài cùng nhau chơi đùa này tính là gì? Ngươi nên rõ ràng ngày đó ta suýt chút nữa chết rồi, may mà ta cũng có món đồ bảo mệnh còn sống. Hết thảy đều là bởi vì ngươi, ngươi vô lương tâm nói ta đối với ngươi như vậy, ngươi coi như ở không thích ta, lẽ nào ngươi liền vị hôn phu sinh tử không để ý, hai nhà quan hệ không để ý, ngươi còn cảm thấy cho ngươi là đơn giản sai rồi sao? Tô San bị bức ép hỏi trong lòng có chút hổ thẹn, thêm vào mạnh nhân hiện tại đáng sợ dáng vẻ, nàng hoảng loạn nói rằng, ta đều nói rồi ta sai rồi, ngươi còn muốn thế nào? Không phải ta muốn thế nào, là ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô San không có đã quên lần này đến đây mục đích, ta muốn mời ngươi tha thứ ta, tha thứ Diệp Thần. Đúng. Chỉ nghe bột một tiếng, cơ trưởng cự đưa tay ra cánh tay một cái tát làm mất mặt đem Tô San đập ngã xuống đất. A, ngươi dám đánh ta, mạnh nhân ngươi lại dám đánh ta. Tô San bị đánh sắc mặt xuất huyết, phẫn hận căm tức mạnh nhân. Cái gọi là mạnh nhân ngồi chồm hổm xuống đến lạnh lùng nói, ngươi loại này không biết liêm sỉ đồ vật, ngươi có tin ta hay không cũng dám giết ngươi. Hay là chịu đến mạnh nhân ký ức ảnh hưởng, cơ trưởng cự đối với Tô San cảm giác cũng không được, nếu như đối phương không phải nữ chủ, không chừng chính mình thật sự gặp giết nàng. Tô San nhìn thấy đối phương sản sinh sát ý, nàng muốn ra tay phản kháng, tiên nhân khí tức vừa muốn phóng thích liền bị cơ trưởng cự càng mạnh hơn khí thế áp chế lại. Ngươi đột phá tiên nhân trung kỳ, sao có thể có chuyện đó? Cơ trưởng cự nắm đối phương cầm nói rằng, nếu như ngươi ngày hôm nay đơn thuần lại đây xin lỗi cũng là thôi, có thể ngươi một mực bị coi thường, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn có mặt mũi phân ly người cầu xin. Căng thẳng Tô San thật sự sợ, mạnh nhân tính tình đại biến, cũng lại không phải là mình tùy ý bài bố mạnh nhân. Ngươi thả ta ra, nếu không thì ta trở lại nói cho cha ta biết, ngươi liền không sợ mạnh gia đến đây tìm ngươi phiền phức. Cơ trưởng cự đem đối phương tu vi niêm phong lại, ý vật tất cả đều xé rách, ta còn thực sự liền không sợ, ngươi cũng không nên nghĩ đi rồi, ta xem cha ngươi có dám tới hay không mạnh gia tìm ta. Ngươi, ngươi thả ta ra, không muốn a. Cơ trưởng cự lấy ra một viên đan dược, nhét vào đối phương trong miệng nói rằng, ngươi nghĩ đẹp hà, viên đan dược kia sẽ làm ngươi biến thành tiện nhân, cậu như thế cầu ta, nhưng ta chính là sẽ không chạm ngươi. Không, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi van cầu ngươi. Chương 107, đường nu đột phá chân tiên. Diệp gia, Diệp phủ bên trong một cái trên đường nhỏ, mấy cái Diệp gia thiếu gia chính đang bắt nạt một người thiếu niên nằm trên đất ôm đầu không núp đích, mặc cho bọn họ bắt nạt. Phi, thằng con hoang, lại dám theo chúng ta tranh luận, đánh chết một mình ngươi vương bát đản. Ta lại đá ngươi một cước, ngươi làm sao không bị mạnh gia làm chết? Sống cũng là ném chúng ta Diệp ra mặt mũi. U, đây là cái gì ánh mắt, còn chưa phục, các anh em tiếp tục đánh. Được. Mấy cái Diệp ra đệ tử trước sau như một bắt nạt Diệp Thần, bọn họ cũng không biết vì sao như thế chán ghét Diệp Thần, khả năng vẫn bắt nạt quen rồi, đã nghĩ tìm điểm việc vui làm. Diệp Thần cừu hận trong lòng tích chữ đã sâu, những thiếu niên này cơ bản đều là tiên nhân, một cái hai cái còn chưa sợ, nhiều như vậy hắn chỉ có thể bị chịu đòn. Hắn xác thực còn có một chút lá bài tẩy, thế nhưng hắn không có tác dụng, những người đều là giết người chiêu số, một hồi chết rất nhiều người, hắn cũng không chống được, Diệp ra cũng không còn dung thân địa phương. Hắn cũng là mới vừa được cơ duyên không bao lâu, trồng trọt rất nhiều cấp thấp hạt giống, sản lượng không ít không dễ tiêu hóa, bán đi quá nhiều bên trong tòa tiên thành nhất định sẽ có người hoài nghi. Hơn nữa vẫn tương đối tiện nghi dược liệu, một cây mấy cái tiên tinh, hiện tại tích góp tiền chuẩn bị mua một viên có thể trực tiếp tăng lên tư chất tiên vật, sau đó sẽ mua một viên đột phá tiên nhân đan dược. Hiện nay còn không có đường đi tiền cũng không đủ, chỉ có thể ở trong thành qua lại nhìn, sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngày hôm nay cũng là đi ra ngoài một chuyến, trở về liền bị một đám người ngăn chặn. Tất cả dừng tay cho ta. Một tiếng quát lớn làm cho tất cả mọi người cả kinh, các thiếu niên dừng lại quay đầu lại xem, liền ngay cả Diệp Thần cũng ố néo người nhìn một chút, làm sao sẽ là hắn đây, hắn tới làm gì? Mọi người thấy một bộ áo trắng như tuyết, khí chất bất phàm tà mị thiếu niên anh tuấn, mang theo một cái lão bộc đi tới. Đại gia hiển nhiên biết hắn, dồn dập chào hỏi, "Mạnh công tử, ngươi làm sao đến ta Diệp gia?" Đúng đấy, không biết Mạnh thiếu có thể có chuyện. Cơ trưởng cự ở nhà lâu như vậy, lần thứ nhất ra ngoài vui đùa một chút, liền muốn đến một chuyến Diệp gia, gia tộc bây giờ đối với hắn rất coi trọng, phái một cái thiên tiên ông lão cùng đi hắn. Đến Diệp gia cũng không có ác ý, giải thích lý đồ đến, bẩm báo một tiếng liền để hạ nhân mang theo hắn đi đến tìm kiếm Diệp Thần chỗ ở. Không nghĩ đến mới vừa vào đến không nhìn lâu đến vừa ra trò hay, để hắn nảy ra ý hay, nhìn bang này công tử bộ thật là một thật giúp đỡ a. Cơ trưởng cự không có phản ứng người khác, mà là đi đến nằm trên đất Diệp Thần, đem hắn nâng dậy đến nói rằng, "Diệp huynh, ngươi không sao chứ?" Diệp Thần đứng lên sau khi, thái độ đối với mạnh nhân nhất thời không hiểu rõ nổi, bất quá đối phương đến cũng là thời điểm, nếu không thì đám người kia không biết muốn bắt nạt hắn bao lâu. Diệp Thần gật gật đầu nói ta không có chuyện gì. "Hả? Vậy thì tốt." Cơ trưởng cự xoay người lại quay về một đám thiếu niên nói rằng, "Diệp Thần huynh đệ tốt xấu cũng là các ngươi cùng tộc huynh đệ, các ngươi có thể nào như vậy bắt nạt hắn, từ nay về sau hắn chính là ta mạnh nhân bằng hữu, ai cũng không thể lại chọc giận hắn, không phải vậy." Nhìn thấy mạnh nhân hung ác dáng vẻ, cùng thái độ đối với Diệp Thần, các thiếu niên cảm thấy đến có phải là mạnh nhân bị đánh cho váng, bị Diệp Thần suýt chút nữa giết chết, hiện tại ngược lại giúp hắn. Mọi người thân phận địa vị vẫn là cùng mạnh nhân có khoảng cách, mạnh gia lại xuất hiện một vị chân tiên, bọn họ vẫn là không dám phản bác đối phương, chỉ có thể gật đầu tán thành, giải tán lập tức. Diệp Thần cũng buồn bực, đối phương lúc nào tốt như vậy, trên người mình cũng không có chỗ nào không đúng, hai người trước còn có cửu. Cơ trưởng cự mỉm cười nói rằng, "Diệp huynh, ta lần này là chuyên đến tìm được ngươi rồi, vừa vặn đụng tới ngươi, ta đưa ngươi một khối trở về đi thôi." Đối phương nhiệt tình như vậy, lại trợ giúp chính mình, Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút đối phương tìm chính mình chuyện gì, "Được rồi, đi theo ta." Hai người một bên tán gẫu một bên lại một đường đi đến Diệp Thần cửa nhà, cơ trưởng cự nhìn cảnh vật chung quanh nói rằng, "Diệp huynh tốt xấu là Diệp gia dòng chính, làm sao sẽ sắp xếp nơi như thế này ở lại, thực sự là kỳ cục." Diệp Thần tràn đầy đồng cảm, một lời khó nói hết, "Mời đến." "Được." Vân Khinh Tuyết muốn đi ra ngoài mua ít đồ, vừa muốn ra ngoài nhìn thấy hai người đầu tiên là sức sở, lại nhìn thấy Diệp Thần trên người rách tả tơi. Liên vội vàng tiến lên đi tới đỡ lấy Diệp Thần, quát mắng mạnh nhân, "Ngươi không phải đáp ứng buông tha nhà chúng ta, hiện tại tại sao lại đến bắt nạt thần nhi, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Cơ trưởng cự vừa nghe đối phương là hiểu lầm, tiểu nương tử tức giận khuôn mặt từng đỏ, "Có một phong vị khác, đây." Diệp Thần trước tiên phản ứng lại, "Nương, không phải như vậy, là Mạnh công tử trợ giúp ta, cùng ta đồng thời trở về." Vân Khinh Tuyết vừa nghe có chút không tự nhiên hỏi, "Lẽ nào là đám người kia chút lại bắt nạt ngươi?" Diệp Thần gật đầu, "Ừm." Đau lòng nhìn nhi tử, vừa nhìn về phía mạnh nhân, sắc mặt có chút nóng lên, "Mạnh công tử đa tạ, là ta trách oan ngươi." Cơ trưởng cự cười khẽ khẽ cười nói, "Không có chuyện gì, nguyên lai ngươi là Diệp huynh mẫu thân à, ta vẫn cho là ngươi là tỷ tỷ của hắn đây, còn cứ gọi ngươi Vân tỷ đây, Diệp huynh sẽ không trách móc đi." Diệp Thần không có phản đối, tiên nhân bình thường không nhìn ra bao nhiêu năm linh, trên căn bản dài đến đều rất trẻ trung, không ngại. Vân Khinh Tuyết âm thầm trợn mắt khinh bỉ, đối với mạnh nhân nói hưu nói vượn không để ở trong lòng, chỉ là không nghĩ đến hắn thật sự sẽ đến Diệp gia. Sau đó ba người một trước một sau đi vào trong nhà, người hầu thì lại biến mất không còn tăm hơi, nhìn nữ tử êm dịu cái mông ốn một cái ốn một cái, cơ trưởng cự nghĩ thầm, cũng không biết có muốn hay không ta. Đi đến Diệp Thần trong nhà, cũng không có đồ vật ra hồn, Diệp Thần chính mình đi đổi bộ quần áo, bên trong phòng chỉ có cơ trưởng cự Vân Khinh Tuyết hai người. Vân Khinh Tuyết phức tạp hỏi, người tới làm gì? Ta nói rồi cùng hắn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng hắn kết giao bằng hữu. Nhìn ánh mắt của đối phương, nàng vẫn còn có chút không tin, hai người bọn họ không có thứ gì, có cái gì tốt tiếp xúc, chẳng lẽ nhân vì chính mình, thật sự sẽ không có việc khác. Cơ trưởng cự thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, đương nhiên cũng muốn ghé thăm ngươi một chút. Vân Khinh Tuyết có chút sốt sắng, ngươi không muốn sảng bậy, nơi này nhưng là Diệp gia. Sẽ không, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Vân Khinh Tuyết lúc này mới ung dung một điểm, hắn vẫn đúng là sợ đối phương không kiêng dè gì chiếm lấy chính mình, nói như vậy, nàng có thể liền không có cách nào sống, toàn bộ Diệp gia đều sẽ trở thành trò cười. Diệp Thần thay đổi một bộ thanh ý sẽ trở lại, ngồi vào mạnh nhân đối diện, không biết ngươi có chuyện gì tìm đến ta. Mạnh nhân cười to, ha ha, ta xác thực có việc tìm đến Diệp huynh, có điều sau đó lại nói, vừa vặn ta dẫn theo một bình tiên nưỡng, không bằng đồng thời thưởng thức vừa uống vừa tán gẫu. Mạnh nhân lấy ra một cái tinh mỹ bầu rượu ba cái ly rượu, tự mình đem rượu trong chén đổ đầy, rượu thuần hương trong nháy mắt giật đầy bên trong phòng, khiến người ta nghe đều cảm thấy rất thoải mái. Diệp Thần cũng không uống qua tiên nưỡng nhìn trông mà thèm, được. Mạnh nhân bưng lên ly rượu nhìn về phía Vân Khinh Tuyết, đến, Vân tỷ tỷ cũng nếm thử đi. Vân Khinh Tuyết ý động bưng lên ly rượu uống vào, không biết men rượu quá to lớn vẫn là tiên khí mười phần, trắng non trên mặt có chút từng đỏ. Tiên nhưỡng không phải là cái gì tục vật, vật này có thể không rẻ, là cơ trưởng cự bỏ ra 200 hạ phẩm tiên tinh từ hệ thống mua, vật siêu trị có thể tăng cường tu vi, bình thường tiên nhân uống nhiều rồi gặp xem phàm nhân như thế té xỉu. Diệp Thần uống xong đại tán, hảo tiểu, mạnh công tử thực sự là cam lòng a. Mạnh nhân cười nói vậy Vân tỷ cũng nói rồi đi, ta lần này cũng là chân tâm thực lòng muốn cùng Diệp huynh biến chiến tranh thành tơ lụa, đương nhiên sẽ không nói dối. Diệp Thần cảm thấy được đối phương biến hóa rất lớn, mạnh công tử sẽ không có yêu cầu khác. Cái này, Vân Khinh Tuyết lúc này đứng lên nói rằng, các ngươi hai người trẻ tuổi tán gẫu đi, ta đi ra ngoài làm ít đồ cho các ngươi ăn, thần nhi, hảo hảo chiêu đãi Mạnh công tử, nương hy vọng các ngươi không muốn lại lần nữa cãi vã.
Diệp Thần gật gù, biết rồi nương.
Vân Khinh Tuyết một người rời đi, còn lại hai người rơi vào yên tĩnh.
Mạnh Nhân mới mở miệng nói chuyện, "Ai, Diệp huynh, thực không dám giấu giếm.
Không có lừa ngươi, ta xác thực muốn giao dưới ngươi bằng hữu này, giữa chúng ta chủ yếu bởi vì San Nhi, có thể nàng dù sao cũng là vị hôn thê của ta."
Diệp Thần nghe rõ ràng, hay là bởi vì Tô San sự tình, đối phương nói như thế biện chuyện, chính mình cũng không thể quá mức, "Mạnh công tử, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu quan hệ."
Dù cho trong lòng có ý nghĩ, Diệp Thần cũng không thể làm người ta diện biểu đạt ra đến, dù sao mình cũng không sao hà quang.
Mạnh Nhân làm bộ hiểu rõ gật đầu nói, "Vậy thì tốt, bây giờ ta cùng San Nhi cũng đã hòa hảo rồi, nàng gần nhất vẫn ở tại nhà chúng ta, hai chúng ta đã cùng nhau, hy vọng Diệp huynh có thể chúc phúc chúng ta."
Diệp Thần trong lòng giận dữ, sắc mặt có chút khó coi, bọn họ lại cùng nhau, Diệp Thần không cam tâm hỏi, "Ngươi cùng nàng thật sự được rồi, vẫn là ngươi bức nàng?"
Chương 108, Đường Nhu đột phá chân tiên.
Khắc khắc, "Diệp huynh, ta tại sao lại như vậy làm đây, ta cùng San Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính tình của nàng ngươi cũng không phải không biết, ta làm sao dám chọc giận nàng đây?"
Mạnh Nhân giải thích.
Diệp Thần nghĩ thầm cũng đúng, Mạnh Nhân đối với Tô San xưa nay nói từ kế nghe, nhưng là bọn họ liền như thế cùng nhau, Diệp Thần trong lòng vẫn là rất khó chịu, lẽ nào ngươi đối với ta là giả?
Mạnh Nhân cười lại rót rượu đầy ly, "Diệp huynh uống rượu, nghe ta chậm rãi nói đến."
Diệp Thần cũng chỉ có thể uống rượu, nghe một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì.
Nâng cốc uống sau khi Mạnh Nhân hạnh phúc nói rằng, "Nguyên bản San Nhi đi nhà ta vẫn ăn ta, chúng ta quan hệ cũng giảm bớt một hồi, đợi vài ngày sau ngươi biết không, mẹ ta đột phá chân tiên, lần này Tô San không ngừng hâm mộ, đối với ta cũng tốt hơn rất nhiều, buổi tối ngày hôm ấy nàng chủ động tìm ta tán gẫu, trò chuyện liền ngã ở trong ngực của ta, kha kha đêm đó."
Diệp Thần cũng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, thầm nghĩ đến Tô San chúng quy là cái ái mộ hư vinh nữ nhân, là ta Diệp Thần nhìn lầm ngươi.
Cùng là thiên tiên thế lực còn khả năng nàng không để ý, cựu phẩm tiên thành cao nhất chính là cảnh giới viên mãn, chỉ khi nào có chân tiên liền không giống nhau, vậy thì là tiên thành chỗ tệ, coi như đi tới bát phẩm tiên thành cũng có thể lăn lộn mở, một tầng chi cách khác nhau một trời một vực.
Diệp Thần không nghĩ nữa, chỉ muốn uống rượu, "Mạnh công tử, chúc mừng ngươi, chúng ta vẫn là uống rượu đi."
"Được, có điều lại gọi Mạnh công tử liền khách khí, ta nhưng là thật cùng ngươi kết bạn."
"Cái kia, Mạnh huynh uống rượu."
"Được."
Cứ việc Diệp Thần đối với Mạnh Nhân vẫn còn có chút khó chịu, việc đã đến nước này cũng không còn xoắn xuýt, dù sao hiện tại còn không đắc tội được, đối phương đối với hắn còn khá là khách khí.
Hai người một ly uống, Diệp Thần bởi vì thương tâm uống hơi nhiều, tu vi vẫn là hư tiên, rượu lực đã để hắn bắt đầu mơ hồ.
Mạnh Nhân nói rằng, "Diệp huynh, vừa vặn ta còn mang một chút tiên chân tiên thịt, ta đưa đi nhà bếp để Vân tỷ đồng thời làm được nếm thử."
"Được, được."
Nhìn đã say gần như Diệp Thần, Mạnh Nhân khôi phục cơ trưởng cự bảng hiệu cười khẩy, đứng dậy đi ra ngoài.
Đi đến nhà bếp mỹ nhân còn ở không chút hoang mang nấu ăn, cơ trưởng cự tiến lên sờ soạn một cái, Vân Khinh Tuyết sợ hết hồn, sắc mặt đỏ bừng nói rằng, "Ngươi muốn làm gì?"
Mạnh Nhân lấy ra đồ vật thả ở trên bàn, "Muốn ngươi ghé thăm ngươi một chút, đem những thức ăn này cùng nhau làm được đi."
Vân Khinh Tuyết tiếp nhận đồ vật bắt đầu thu thập nói rằng, "Ngươi không muốn sảng bậy."
Nàng nói nàng Mạnh Nhân mới mặc kệ nhiều như vậy, đứng ở sau lưng nàng hỏi, "Có hay không nhớ ta?"
"Ngươi buông ra, ta nói rồi chúng ta tốt nhất không bao giờ gặp nữa."
"Vậy ngươi run cái gì?"
"Mạnh huynh, Mạnh huynh, mau tới uống rượu a."
"Được, đến rồi."
Quay đầu lại cùng Diệp Thần hét lớn lên, Mạnh Nhân hiện tại là cảnh giới thiên tiên, vì lẽ đó khá là có thể chịu, Diệp Thần nhưng là không xong rồi, trong lòng khó chịu lại uống lên không để yên.
Lại quá rất lâu, Diệp Thần thật sự uống say nằm ở trên bàn không nhúc nhích, Mạnh Nhân lộ ra ý cười cũng mặc kệ hắn, chính mình đi ra ngoài.
Đi đến nhà bếp phát hiện không ai, hắn bắt đầu chung quanh điều tra lên, trong một gian phòng Vân Khinh Tuyết đang xem vào giường cái trước nằm nam nhân, hắn vẫn hôn mê, không biết lúc nào có thể tỉnh lại.
Mạnh Nhân tìm tới cuối cùng đến nơi này, Vân Khinh Tuyết còn đang ngẩn người, đi tới gần nàng đột nhiên mở miệng, "Ngươi tới làm cái gì?"
Cơ trưởng cự không còn nguy trang, mà là mềm nhẹ ôm lấy đối phương hôn môi gò má, Vân Khinh Tuyết xấu hổ nói rằng, "Ta không thể còn như vậy, ngươi buông tha ta được chứ?"
"Ta nghĩ ngươi,
ngươi không phải là cùng Tô San tiểu thư có hôn ước sao, ngươi đi tìm nàng đi."
"Ta không thể quên được ngươi."
Nhìn hôn mê bất tỉnh nam nhân, Vân Khinh Tuyết cảm giác ấy nay càng sâu, chỉ là chính mình có lúc cũng sẽ cô độc, không biết hắn có thể hiểu hay không.
"Không thể ở đây."
"Được."
Mãi cho đến tiếp cận chạm vạng, Diệp Thần đau đầu nổ tung tỉnh lại, miệng khô lưỡi khô đi ra khỏi cửa phòng tìm nước uống.
Đi đến ngoài cửa phát hiện Mạnh Nhân còn không hề rời đi, đang cùng Vân Khinh Tuyết vừa nói vừa cười tán gẫu, nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ sẽ phát hiện, Vân Khinh Tuyết khí sắc hồng hào không ít, vẻ mặt càng nhu tình một điểm, buổi sáng quần áo thay đổi. Hai người phát hiện Diệp Thần đi ra, Vân Khinh Tuyết muốn đứng lên đến, lại nhất thời có chút đau đau, mịt mờ ánh mắt phủi một ánh mắt cơ trưởng cự.
Cơ trưởng cự cười khẽ chào hỏi, "Diệp huynh ngươi tỉnh rồi, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm, ta cũng nên đi rồi."
Diệp Thần khát nước đòi mạng, thêm vào Mạnh Nhân xem biến thành người khác như thế,
"Được, Mạnh huynh ta đưa ngươi."
"Được."
Diệp Thần đem đối phương đưa đến ngoài sân, liền bị chối từ, Mạnh Nhân mang theo lão bộc liền chính mình đi rồi, Diệp Thần tâm tư vẫn còn có chút phức tạp, nếu như không phải là bởi vì Tô San, người này cũng không tệ lắm.
Xoay người lại uống nước miệng khô đòi mạng, uống đầy đủ mấy bát phổ thông linh tuyển nước, mới thoải mái một chút.
Nhìn thấy trong sân nương muốn trở về nhà, bước đi tư thế đi tới khó chịu, Diệp Thần đi tới đỡ lấy nữ nhân,
"Nương, ngươi gần nhất làm sao, có phải là nơi nào không thoải mái?"
"Ngạch, không có chuyện gì, còn chưa là ngươi uống nhiều rồi, Mạnh công tử lại thật lo lắng ngươi, chúng ta vẫn ngồi ở bên ngoài tán gẫu, ngồi chân có chút đã tê dần."
Câu nói này Vân Khinh Tuyết đều cảm thấy đến quái, bản thân nàng cũng là cái tiên nhân, làm sao có khả năng chân ma đây, còn chưa là Mạnh Nhân cái kia băng ra, chính mình không cầu xin tha thứ lời nói không biết muốn như thế nào đây.
Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, lời của mẹ hắn vẫn không có cái gì suy đoán, người một nhà hiện tại liền hai người bọn họ người, còn có một cái hôn mê bất tỉnh cha, hắn chưa bao giờ với người nhà hoài nghi gì. Diệp Thần hỏi, "Ai, đều do ta uống quá nhiều rồi, khổ cực ngươi, các ngươi đều hàn huyên cái gì?" Vân Khinh Tuyết nghiêng đầu qua chỗ khác, không cho Diệp Thần nhìn thấy vẻ mặt của chính mình, làm bộ bình thản trả lời, "Cũng không có gì, đơn giản chính là kết giao ngươi rất cao hứng, có nhu cầu gì cứ việc tìm hắn, trước khi đi trả lại không ít nguyên liệu nấu ăn cùng tiên tinh." Này mạnh nhân khá hào phóng, sẽ không đầu góc ngốc hả? Vân Khinh Tuyết thật lòng nói, "Thần nhi, mặc kệ như thế nào, bây giờ người ta nguyện ý cùng được, ngươi cũng phải làm dáng một chút, còn có cái kia Tô San ngươi cũng buông tha đi." Diệp Thần cũng thật lòng gật gù, gặp lại chỉ là bằng hữu, sẽ không đối với nàng có cái gì ý đồ không an phận. "Vậy thì tốt, ta đi về nghỉ trước, gần nhất cũng không biết làm sao, luôn muốn nghỉ ngơi một chút." "Nương ngươi trước về ốc đi." Diệp Thần một thân một mình yên lặng đứng, nghĩ thầm mạnh nhân người này dựa vào vô căn cứ, nếu như tin cậy lời nói, dựa vào thủ đoạn của hắn đem trong tay mình dược liệu xử lý xong, nên rất dễ dàng một chuyện. Trước tiên tiếp xúc một chút đi, thực sự không được thông qua Tô San hỏi một chút, nàng tổng không đến nỗi gạt ta đi, chỉ tiếp. "Ai?" "Ken, ký chủ khiến nhân vật chính từ bỏ nữ chủ, khen thưởng từ tệ 5000, ngạch chống 1480. Nhân vật chính xem ra chính là thuần yêu à, phàm là cùng người khác phát sinh quan hệ, liền không muốn muốn người ta, cùng nói cặn bã nam xấu, tạo môn phong bình không được, người ta là trực tiếp làm, thuần yêu thật dối trá, còn không bằng Tiêu Trần đây." Sắc trời đã bắt đầu đen, cơ trưởng cự hai người mới vừa muốn đi ra Diệp ra, liền bị một người tuổi còn trẻ công tử ngăn cản, cơ trưởng cự thấy rõ sau khi lại nhận thức. "Cái kia công tử trẻ tuổi chắc tay, nghe nói Mạnh thiếu đến rồi Diệp ra, vì sao không tìm đến ta, chẳng lẽ không lọt mắt ta Diệp Long?" Cơ trưởng cự mỉm cười nói, "Sẽ không, đều là huynh đệ nói chuyện hà tất khách khí như vậy." Diệp Long cũng là Diệp gia dòng chính, Diệp Thần đại bá nhi tử, tuổi tác lớn 2 tuổi, thân phận có thể mạnh hơn Diệp Thần quá nhiều rồi, vẫn cùng Mạnh nhân quan hệ không tệ. Diệp Long đưa tay nói rằng, "Xin mời Mạnh huynh, ta đều đợi ngươi cả ngày, đi ta nơi đó ngồi một chút." "Được rồi, đã lâu không thấy ngươi tâm sự." Hai người đi tới Diệp gia khu vực hạch tâm, thỉnh thoảng gặp có một cái thần hồn đã qua, chủ phải đề phòng cơ trưởng cự phía sau lão bộ. Cuối cùng đi đến một cái khá là xa hoa tiên viện, cơ trưởng cự để lão bộ ở Diệp gia tùy tiện vui lùa một chút, dù sao đều là thiên tiên, mọi người đều nhận thức, chính mình thì lại theo Diệp Long đi vào. "Mạnh huynh, nghe nói ngươi đi tới Diệp Thần nơi đó, chính ở chỗ này ở một tiên, xưng rằng là bằng hữu của hắn." Diệp Long mới là bắt nạt Diệp Thần chủ lực, chỉ có điều ở bề ngoài không ra tay, hai người bọn họ một cái ra, Diệp Thần từ nhỏ được sủng ái để hắn căm ghét, sau đó Diệp Thần cha danh vọng cao, đem Diệp Long cha làm hạ thấp đi, gia chủ vị trí muốn cho Diệp Phi. Trời xanh có mắt Diệp Phi không cao hứng quá lâu liền xảy ra chuyện, vốn tưởng rằng Diệp Long cha có thể kế nhiệm gia chủ, có thể lao gia chủ chậm chạp không thoái vị, điều này cũng làm cho cả nhà bọn họ người căm hận Diệp Thần một nhà. Cơ trưởng cự gật đầu, "Ta cùng hắn chỉ có điều có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã mở ra, kết giao bằng hữu thôi." Chương 109, trò chuyện. "Khắc khắc, Diệp huynh, ta tại sao lại như vậy làm đây? Ta cùng San Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính tình của nàng ngươi cũng không phải không biết, ta làm sao dám chọc giận nàng đây?" Mạnh nhân giải thích. Diệp Thần nghĩ thầm cũng đúng, Mạnh nhân đối với Tô San xưa nay nói từ kế nghe, nhưng là bọn họ liền như thế cùng nhau, Diệp Thần trong lòng vẫn là rất khó chịu, lẽ nào ngươi đối với ta là giả? Mạnh nhân cười lại rót rượu đầy ly, "Diệp huynh uống rượu, nghe ta chậm rãi nói đến." Diệp Thần cũng chỉ có thể uống rượu, nghe một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nâng cốc uống sau khi Mạnh nhân hạnh phúc nói rằng, "Nguyên bản San Nhi đi nhà ta vẫn ăn ta, chúng ta quan hệ cũng giảm bớt một hồi, đợi vài ngày sau ngươi biết không, mẹ ta đột phá chân tiên, lần này Tô San không ngừng hâm mộ, đối với ta cũng tốt hơn rất nhiều, buổi tối ngày hôm ấy nàng chủ động tìm ta tán gẫu, trò chuyện liền ngã ở trong ngực của ta, khà khà đêm đó." Diệp Thần cũng rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, thầm nghĩ đến Tô San chúng quy là cái ái mộ hư vinh nữ nhân, là ta Diệp Thần nhìn lầm ngươi. Cùng là thiên tiên thế lực còn khả năng nàng không để ý, cựu phẩm tiên thành cao nhất chính là cảnh giới viên mãn, chỉ khi nào có chân tiên liền không giống nhau, vậy thì là tiên thành chỗ tệ, coi như đi tới bát phẩm tiên thành cũng có thể lăn lộn mở, một tầng chi cách khác nhau một trời một vực. Diệp Thần không nghĩ nữa, chỉ muốn uống rượu, "Mạnh công tử, chúc mừng ngươi, chúng ta vẫn là uống rượu đi." "Được, có điều lại gọi Mạnh công tử liền khách khí, ta nhưng là thật cùng ngươi kết bạn." "Cái kia, Mạnh huynh uống rượu." "Được." Cứ việc Diệp Thần đối với Mạnh nhân vẫn còn có chút khó chịu, việc đã đến nước này cũng không còn xoắn xuýt, dù sao hiện tại còn không đắc tội được, đối phương đối với hắn còn khá là khách khí. Hai người một ly uống, Diệp Thần bởi vì thương tâm uống hơi nhiều, tu vi vẫn là hư tiên, rượu lực đã để hắn bắt đầu mơ hồ. Mạnh nhân nói rằng, "Diệp huynh, vừa vặn ta còn mang một chút tiên chân tiên thịt, ta đưa đi nhà bếp để Vân tỷ đồng thời làm được nếm thử." "Được, được." Nhìn đã say gần như Diệp Thần, Mạnh nhân khôi phục cơ trưởng cự bảng hiệu cười khẩy, đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến nhà bếp mỹ nhân còn ở không chút hoang mang nấu ăn, cơ trưởng cự tiến lên sờ soạn một cái, Vân Khinh Tuyết sợ hết hồn, sắc mặt đỏ bừng nói rằng, "Ngươi muốn làm gì?" Mạnh nhân lấy ra đồ vật thả ở trên bàn, "Muốn ngươi, ghé thăm ngươi một chút, đem những thức ăn này cùng nhau làm được đi." Vân Khinh Tuyết tiếp nhận đồ vật bắt đầu thu thập nói rằng, "Ngươi không muốn sảng bậy." Nàng nói nàng Mạnh nhân mới mặc kệ nhiều như vậy, đứng ở sau lưng nàng hỏi, "Có hay không nhớ ta?" "Ngươi buông ra, ta nói rồi chúng ta tốt nhất không bao giờ gặp nữa." "Vậy ngươi run cái gì?" "Mạnh huynh, Mạnh huynh, mau tới uống rượu a." "Được, đến rồi." Quay đầu lại cùng Diệp Thần hét lớn lên, Mạnh nhân hiện tại là cảnh giới thiên tiên, vì lẽ đó khá là có thể chịu, Diệp Thần nhưng là không xong rồi, trong lòng khó chịu lại uống lên không để yên. Lại quá rất lâu, Diệp Thần thật sự uống say nằm ở trên bàn không nhúc nhích, Mạnh nhân lộ ra ý cười cũng mặc kệ hắn, chính mình đi ra ngoài. Đi đến nhà bếp phát hiện không ai, hắn bắt đầu chung quanh điều tra lên, trong một gian phòng Vân Khinh Tuyết đang xem vào giường cái trước nằm nam nhân, hắn vẫn hôn mê, không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Mạnh Nhân tìm tới cuối cùng đến nơi này, Vân Khinh Tuyết còn đang ngẩn người, đi tới gần nàng đột nhiên mở miệng, ngươi tới làm cái gì?
Cơ trưởng Cự không còn nguy trang, mà là mềm nhẹ ôm lấy đối phương hôn môi gò má, Vân Khinh Tuyết xấu hổ nói rằng, ta không thể còn như vậy, ngươi buông tha ta được chứ?
Ta nghĩ ngươi,
ngươi không phải là cùng Tô San tiểu thư có hôn ước sao, ngươi đi tìm nàng đi.
Ta không thể quên được ngươi.
Nhìn hôn mê bất tỉnh nam nhân, Vân Khinh Tuyết cảm giác ấy nay càng sâu, chỉ là chính mình có lúc cũng sẽ cô độc, không biết hắn có thể hiểu hay không.
Không thể ở đây.
Được. Mãi cho đến tiếp cận chạm vạng, Diệp Thần đau đầu nổ tung tỉnh lại, miệng khô lưỡi khô đi ra khỏi cửa phòng tìm nước uống. Đi đến ngoài cửa phát hiện Mạnh Nhân còn không hề rời đi, đang cùng Vân Khinh Tuyết vừa nói vừa cười tán gẫu, nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ sẽ phát hiện, Vân Khinh Tuyết khí sắc hồng hào không ít, vẻ mặt càng nhu tình một điểm, buổi sáng quần áo thay đổi. Hai người phát hiện Diệp Thần đi ra, Vân Khinh Tuyết muốn đứng lên đến, lại nhất thời có chút đau đau, mịt mờ ánh mắt phủi một ánh mắt Cơ Trưởng Cự. Cơ Trưởng Cự cười khẽ chào hỏi, Diệp huynh ngươi tỉnh rồi, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm, ta cũng nên đi rồi. Diệp Thần khát nước đòi mạng, thêm vào Mạnh Nhân xem biến thành người khác như thế, được, Mạnh huynh ta đưa đưa ngươi.
Được.
Diệp Thần đem đối phương đưa đến ngoài sân, liền bị chối từ, Mạnh Nhân mang theo lão bộc liền chính mình đi rồi, Diệp Thần tâm tư vẫn còn có chút phức tạp, nếu như không phải là bởi vì Tô San, người này cũng không tệ lắm. Xoay người lại uống nước miệng khô đòi mạng, uống đầy đủ mấy bát phổ thông linh tuyển nước, mới thoải mái một chút. Nhìn thấy trong sân nương muốn trở về nhà, bước đi tư thế đi tới khó chịu, Diệp Thần đi tới đỡ lấy nữ nhân, nương, ngươi gần nhất làm sao, có phải là nơi nào không thoải mái?
Ngạch, không có chuyện gì, còn chưa là ngươi uống nhiều rồi, Mạnh công tử lại thật lo lắng ngươi, chúng ta vẫn ngồi ở bên ngoài tán gẫu, ngồi chân có chút đã tê dần.
Câu nói này Vân Khinh Tuyết đều cảm thấy đến quái, bản thân nàng cũng là cái tiên nhân, làm sao có khả năng chân ma đây, còn chưa là Mạnh nhân, cái kia băng ra, chính mình không cầu xin tha thứ lời nói không biết muốn như thế nào đây. Diệp Thần không có suy nghĩ nhiều, lời của mẹ hắn vẫn không có cái gì suy đoán, người một nhà hiện tại liền hai người bọn họ người, còn có một cái hôn mê bất tỉnh cha, hắn chưa bao giờ với người nhà hoài nghi gì.
Diệp Thần hỏi, ai, đều do ta uống quá nhiều rồi, khổ cơ ngươi, các ngươi đều hàn huyên cái gì?
Vân Khinh Tuyết nghiêng đầu qua chỗ khác, không cho Diệp Thần nhìn thấy vẻ mặt của chính mình, làm bộ bình thản trả lời, cũng không có gì, đơn giản chính là kết giao ngươi rất cao hứng, có nhu cầu gì cứ việc tìm hắn, trước khi đi trả lại không ít nguyên liệu nấu ăn cùng tiên tinh.
Này Mạnh nhân khá hào phóng, sẽ không đầu góc nước hả?
Vân Khinh Tuyết thật lòng nói, thần nhi, mặc kệ như thế nào, bây giờ người ta nguyện ý cũng được, ngươi cũng phải làm dáng một chút, còn có cái kia Tô San ngươi cũng buông tha đi.
Diệp Thần cũng thật lòng gật gù, gặp lại chỉ là bằng hữu, sẽ không đối với nàng có cái gì ý đồ không an phận.
Vậy thì tốt, ta đi về nghỉ trước, gần nhất cũng không biết làm sao, luôn muốn nghỉ ngơi một chút.
Nương ngươi trước về ốc đi.
Diệp Thần một thân một mình yên lặng đứng, nghĩ thầm Mạnh nhân người này dựa vào vô căn cứ, nếu như tin cậy lời nói, dựa vào thủ đoạn của hắn đem trong tay mình dược liệu xử lý xong, nên rất dễ dàng một chuyện.
Trước tiên tiếp xúc một chút đi, thực sự không được thông qua Tô San hỏi một chút, nàng tổng không đến nỗi gạt ta đi, chỉ tiếc.
Ai?
Ken, ký chủ khiến nhân vật chính từ bỏ nữ chủ, khen thưởng từ tệ 5000, ngạch chống 1480.
Nhân vật chính xem ra chính là thuần yêu à, phàm là cùng người khác phát sinh quan hệ, liền không muốn muốn người ta, cùng nói cặn bã nam xấu, tào môn phong bình không được, người ta là trực tiếp làm, thuần yêu thật dối trá, còn không bằng Tiêu Trần đây.
Sắc trời đã bắt đầu đen, Cơ Trưởng Cự hai người mới vừa muốn đi ra Diệp ra, liền bị một người tuổi còn trẻ công tử ngăn cản, Cơ Trưởng Cự thấy rõ sau khi lại nhận thức.
Cái kia công tử trẻ tuổi chắc tay, nghe nói Mạnh thiếu đến rồi Diệp ra, vì sao không tìm đến ta, chẳng lẽ không lọt mắt ta Diệp Long?
Cơ Trưởng Cự mỉm cười nói, sẽ không, đều là huynh đệ nói chuyện hà tất khách khí như vậy.
Diệp Long cũng là Diệp gia dòng chính, Diệp Thần đại bá nhi tử, tuổi tác lớn 2 tuổi, thân phận có thể mạnh hơn Diệp Thần quá nhiều rồi, vẫn cùng Mạnh nhân quan hệ không tệ.
Diệp Long đưa tay nói rằng, xin mời Mạnh huynh, ta đều đợi ngươi cả ngày, đi ta nơi đó ngồi một chút.
Được rồi, đã lâu không thấy ngươi tâm sự.
Hai người đi tới Diệp gia khu vực hạch tâm, thỉnh thoảng gặp có một cái thần hồn đã qua, chủ phải để phòng Cơ Trưởng Cự phía sau lão bộc.
Cuối cùng đi đến một cái khá là xa hoa tiên viện, Cơ Trưởng Cự để lão bộc ở Diệp gia tùy tiện vui lùa một chút, dù sao đều là thiên tiên, mọi người đều nhận thức, chính mình thì lại theo Diệp Long đi vào.
Mạnh huynh, nghe nói ngươi đi tới Diệp Thần nơi đó, chính ở chỗ này ở một tiên, xưng rằng là bằng hữu của hắn.
Diệp Long mới là bắt nạt Diệp Thần chủ lực, chỉ có điều ở bề ngoài không ra tay, hai người bọn họ một cái ra, Diệp Thần từ nhỏ được sủng ái để hắn căm ghét, sau đó Diệp Thần cha danh vọng cao, đem Diệp Long cha làm hạ thấp đi, gia chủ vị trí muốn cho Diệp Phi.
Trời xanh có mắt Diệp Phi không cao hứng quá lâu liền xảy ra chuyện, vốn tưởng rằng Diệp Long cha có thể kế nhiệm gia chủ, có thể lao gia chủ chậm chạp không thoái vị, điều này cũng làm cho cả nhà bọn họ người căm hận Diệp Thần một nhà.
Cơ Trưởng Cự gật đầu, ta cùng hắn chỉ có điều có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã mở ra, kết giao bằng hữu thôi.
Chương 110, Diệp gia thâm đàm luận.
Diệp Long đối với Mạnh nhân lời nói không có chút nào tin tưởng, trừ phi đối phương đầu óc hỏng rồi, hắn cũng là biết một ít nội tình.
Có điều Mạnh nhân địa vị nay không phải trước kia so với, hắn không thể nói lung tung, không phải vậy hắn cũng sẽ không ở Diệp cửa nhà chờ Mạnh nhân, có một số việc hay là hỏi rõ ràng, xem nhìn đối phương là cái thái độ gì.
Liên hắn Diệp Thần cũng xứng làm bằng hữu của ngươi, Mạnh huynh sẽ không trêu chọc ta đi, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, cũng thật là đầu một lần a.
Ha ha, nghiêm trọng.
Diệp Long cho Cơ Trưởng Cự bưng một chén trà hỏi, không biết Mạnh huynh đối với Diệp Thần cái gì cái nhìn, đối với Diệp gia có ý kiến gì không?
Cơ Trưởng Cự uống hớp trà nói rằng, chỉ là kết giao bằng hữu thôi, không nghiêm trọng như vậy, Diệp gia sự tình ta cũng không muốn tham dự.
Diệp Long trong lòng rộng rãi rất nhiều, đã như vậy, cái kia có một số việc Mạnh huynh nói vậy sẽ không còn đi.
Thâm ý nhìn Diệp Long một ánh mắt, Cơ Trưởng Cự lắc đầu nói đến, giữa các ngươi sự ta cũng sớm có nghe thấy, ta sẽ không dính líu, có điều những người thủ đoạn nhỏ vẫn là không muốn dùng, dù sao ta cũng đã đáp ứng.
Được, Mạnh huynh mặt mũi ta vẫn là gặp cho.
Vậy thì tốt. Hai người lại bắt đầu cụng chén cạn ly tán gẫu lên, Diệp Long than thở, dường như có tâm sự gì, Cơ trưởng Cự cũng theo bậc thang đi. Cơ trưởng Cự nghi ngờ hỏi, Diệp Long huynh đây là làm sao, chẳng lẽ có tâm sự gì, nói nghe một chút.
Diệp Long thở dài nói, Mạnh huynh phải làm cũng hiểu rõ Diệp gia, bên trong cạnh tranh kịch liệt, từng người vì là doanh, mỗi cái đánh mưu tính nhỏ, ta gia gia hắn cũng mặc kệ quản, nhiều năm như vậy bên trong gia tộc vẫn không có định ra người thừa kế sự. Muốn tiếp tục như vậy.
Cơ trưởng Cự gật gật đầu nói, Diệp gia chủ xác thực nên lui khỏi vị trí hậu trường, để người trẻ tuổi đứng ra thử xem, đến thời điểm gia tộc mâu thuẫn cũng tự nhiên tiêu tan.
Diệp Long ánh mắt mịt mờ sáng ngời, ai nói không phải đây, những năm này gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ đều do cha ta cùng mấy cái trưởng lão quản lý, ai
không biết Mạnh huynh có cái gì tốt kiến giải.
Cơ trưởng Cự khẽ cười nói, Diệp huynh đơn giản chính là muốn làm Diệp gia thiếu chủ nhân thôi, chuyện này có khó khăn gì, để lão gia chủ bế quan tu luyện không là được, không chừng còn có thể đột phá chân tiên đây.
Diệp Long trầm tư lại, nào có đơn giản như vậy, nếu như ta gia gia muốn thoái vị đã sớm lui, cái nào dùng đợi được hiện tại, ba gia tộc lớn cũng là ta Diệp gia như vậy.
Có điều một chút cản trở thôi, này còn không đơn giản.
Diệp Long nghe nói đứng dậy hành lễ, kính xin Mạnh huynh dạy ta.
Cơ trưởng Cự tà mị cười nói, Diệp huynh chuyện như vậy, ngươi vẫn là không làm chủ được, muốn nói với ngươi cũng không có tác dụng gì.
Diệp Long không hề tức giận, chính là không dám tin tưởng, Mạnh huynh thật có biện pháp.
Cả nhà bọn họ không biết vì gia chủ vị trí thao bao nhiêu tâm, đợi bao nhiêu năm, nếu như không phải gia chủ là thiên tiên cảnh giới viên mãn, sớm đã bị đuổi xuống đài, đối phương vẫn bất công Diệp thần nhà, để bọn họ rất cáu phẫn.
Cơ trưởng Cự gật gù không nói gì, tự mình uống một mình chờ đợi đối phương trả lời.
Diệp Long buồn bực nói, Mạnh huynh, ngươi liền không thể trước tiên nói cho ta một chút, sau đó
còn chưa nói hết liền bị một cái lanh lảnh thanh âm nữ nhân đánh gãy, Long Nhi, ta đến cùng Mạnh công tử nói chuyện, Diệp gia sự ta vẫn có thể chen mồm vào được.
Chỉ thấy từ giữa đường đi ra một người xinh đẹp nữ tử, bước xảo diệu bước tiến đi đến trước bàn ngồi xuống, Diệp Long cung kính đứng qua một bên. Nữ tử hoa hồng đỏ hương bó sát người bảo ống tay áo, dưới cháo xanh biết yên vải tán hoa quần. Bên hông dùng sợi vàng nhuyễn yên la buộc thành một cái to lớn nơ bướm. Tóc mai buông xuống cắm nghiêng ngọc thạch anh toàn chấm vượng, hiện ra thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm câu người hồn phách. Nữ nhân đã sớm ở trong phòng ở lại, nàng cũng muốn kiến thức một hồi này Mạnh nhân đến cùng có tính toán gì. Diệp Long được mời Mạnh nhân vẫn là nàng ra chủ ý.
Mạnh nhân đối với nữ tử này cũng có thấy qua mấy lần, nàng cũng chính là Diệp Long mẫu thân. Nữ nhân này nhìn liền không đơn giản, không nói tâm như rắn giết, cũng có thể xương tụng tinh thông tính toán. Có điều trường sao vẫn là rất hấp dẫn người ta, xinh đẹp thân thể khiến người ta nhìn đều tâm huyết dâng trào.
Cơ trưởng Cự cảm thấy đến chính chủ đến rồi, liền nhìn về phía Diệp Long. Diệp huynh, ta đến Diệp gia lâu như vậy rồi, người trong nhà còn không biết, phiền phức ngươi đi chuyến Mạnh gia, giúp ta đi nói một chút.
Diệp Long sững sờ, tìm cái lý do như thế sức sẹo sao, tùy tiện phái cái hạ nhân là được, cái nào còn dùng tới được ta đi, này nói rõ không muốn để cho chính mình nghe. Diệp Long nhìn về phía nữ nhân.
Đi thôi Long Nhi, miễn cho để người nhà họ Mạnh lo lắng, nương cùng Mạnh công tử tâm sự.
Được rồi, vậy ta đi tới.
Diệp Long cũng không có cách nào đi ra ngoài, thái độ đối với Mạnh nhân có chút bất mãn, nếu như Mạnh gia không phải đột nhiên xuất hiện chân tiên, hắn cũng không hưởng Mạnh nhân bao nhiêu.
Còn lại một nam một nữ mắt to trừng mắt nhỏ, Cơ trưởng Cự quay về xinh đẹp người phụ nữ nói, phu nhân, hiện ở bên trong không có ai đi, không phải vậy cùng đi ra đến nói chuyện.
Khanh khách, Mạnh công tử cười chê rồi, nơi này không có người khác, có thể tùy tiện nói.
Hả, vậy thì tốt.
Xinh đẹp nữ tử hỏi, chúng ta tiếp theo tán gẫu, Mạnh nhân công tử có biện pháp gì mới có thể giúp ta phu quân khống chế Diệp gia?
Cơ trưởng Cự hỏi ngược lại, bây giờ Diệp gia chủ vì sao không muốn thoái vị?
Nữ tử mang theo một vẻ tức giận, nguyên bản trong lòng hắn ứng cử viên chính là Lao Tam, cũng chính là Diệp thần cha hắn, sau đó hắn xảy ra chuyện, Lao gia tử kia bởi vì này vẫn canh cánh trong lòng, những năm này Lao Tam nhà lại bị chèn ép ra khu vực hạch tâm, cũng có chút muốn tí hộ ý nghĩ của bọn họ.
Nếu như người này chết cơ chứ?
Nữ tử khẽ cười nói, Lao gia tử kia e sợ gặp nổi giận đi, muốn đánh chết Lao Tam còn không đơn giản, chủ yếu hay là bởi vì Lao gia kia, đương nhiên cũng không bài trừ hắn khả năng.
Cơ trưởng Cự gật gật đầu nói, cái kia đem hai người bọn họ đều giải quyết đi không phải xong xuôi, dưới cái nhìn của ta cũng không toán đại sự gì, chính là ngươi có bỏ được hay không Diệp gia chủ chân chính bế tử quan.
Nữ tử biết ý của đối phương, nàng cũng đã sớm nghĩ tới giết chết Lao gia hỏa, chỉ có điều độ khó nguy hiểm rất lớn không nhỏ, ở một cái Diệp gia mất đi thiên tiên viên mãn, địa vị cũng gặp chịu ảnh hưởng.
Mạnh công tử có thể đại biểu Mạnh gia làm chủ sao?
Mẹ ta là chân tiên.
Nữ nhân không nghĩ đến đối phương thoải mái như vậy, chân trước còn ở Diệp thần nhà xương huynh gọi đệ, chân sau liền bắt đầu bà phải chiếm tiện nghi.
Không biết Mạnh công tử có yêu cầu gì?
Cơ trưởng Cự cân nhắc nói rằng, vậy còn không là phu nhân chuyện một câu nói.
Nữ tử nhìn Mạnh nhân cùng mình trêu ghẹo, không có để ở trong lòng, khanh khách, Mạnh công tử lời ấy thật chứ?
Cơ trưởng Cự gật gật đầu nói, phu nhân liền không nghĩ tới, sau đó Diệp gia phải đánh thế nào toán, ba gia tộc lớn Diệp gia thực lực yếu nhất, Tô gia vẫn cùng ta có hú nước, ngươi nói tương lai.
Công tử muốn cho ta Diệp gia thần phục Mạnh gia.
Có thể là Mạnh gia, cũng có thể là ta.
Nữ tử có chút nghe không hiểu, kính xin công tử nói rõ.
Cơ trưởng Cự nằm ở trên bàn tới gần, thấp giọng nói rằng, nương nhờ vào Mạnh gia sao chính là quy tắc cũ, giao ra chí ít 3 phần 10 gốc gác, hàng năm 3 thành lợi nhuận.
Đối phương dựa vào rất gần, nói chuyện phong đều thổi tới trên mặt chính mình, nữ tử truy hỏi, cái kia nương nhờ vào công tử đây?
Hiện tại Đông Hoa Tiên Thành thế cuộc, Mạnh gia một nhà độc đại không thể phòng ngừa, hắn hai nhà sinh hoạt không gian càng ngày càng nhỏ, nhìn như Mạnh gia hiện tại không có động tác gì, không chắc ngày nào đó liền muốn nắm một nhà khai đao, Diệp gia đương nhiên thành lựa chọn hàng đầu.
Lòng dạ nữ nhân phỏng đoán cũng nghĩ rõ ràng rất nhiều, chỉ có điều làm chuyện gì đều muốn to lớn nhất lợi ích hóa, đối phương còn nhỏ tuổi, nàng cảm thấy đến vẫn là so với những lao già kia dễ đối phó nhiều lắm.
Thần phục ta sao,
phu nhân muốn như thế nào liền thế nào, tình cờ theo ta uống chén rượu là được. Cơ trưởng cự một cái tay nắm lấy đối phương không có xương tay nhỏ. Nữ nhân cả kinh, không nghĩ đến đối phương gan to bằng trời, lại dám ở chỗ này đùa giỡn chính mình, vội vã lấy tay giật trở về, công tử vừa nãy là nói đùa sao? Cơ trưởng cự cười khẩy nói, ta làm sao có khả năng nắm mỹ nhân đùa giỡn đây, cái kia kẻ tàn phế chỉ cần một bao vô sắc vô vị dược liền được rồi, lão nhân kia cũng có điều một bao hóa tiên tán mà thôi, coi như có cái gì bất ngờ, không phải còn có ta mạnh ra sao? Thế, ngươi có hóa tiên tán? Vật này nhưng là có tiếng độc dược, khá là được kiêng kỵ đồ vật, có thể vô thanh vô tức phế nhân tu vi, còn vô cùng hiếm thấy. Từng có tiên đế phát ra tiếng, tiên giới không cho phép có thứ này xuất hiện, vì lẽ đó vật này lưu thông cực nhỏ, còn đắt vô cùng, bình thường đều là có tiền cũng không mua được. Cơ trưởng cự cười khẽ đưa tay lại nắm lấy đối phương tay nhỏ. Nữ nhân chưa kịp phản ứng, nàng đang suy nghĩ nếu như có thể vô thanh vô tức diệt đi lao gia hỏa, bên trong gia tộc sẽ không sản sinh náo loạn, bọn họ cũng có thể thuận lý thành chương trưởng quản toàn bộ Diệp gia. Đến thời điểm nhà bọn họ là có thể tuyên truyền tài nguyên cho mình sử dụng, tốc độ tu luyện gặp đề cao thật lớn. Chương 111, Diệp gia thâm đàm luận. Mạnh công tử, xin ngươi thả tôn trọng một ít. Nữ nhân mặt lạnh tiếu hàn, tức giận ánh mắt có thể chứng minh nàng lúc này rất tức giận. Thời gian dài ở Diệp gia quen sống trong nhung lụa nàng, lại bị một tên tiểu bối liên tiếp đùa giỡn, tôn nghiêm chịu đến khiêu khích, làm cho nàng tức giận không ngớt. Nếu như không phải Mạnh gia gia chân tiên, coi như không thể giết Mạnh nhân, tàn nhẫn mà giáo huấn hắn một trận, Mạnh gia cũng sẽ không nói cái gì, không nghĩ tới tiểu tử này đang có ý đồ xấu với chính mình. Cơ trưởng cự sán lạn vui lên, xem ra phu nhân thực sự là băng thanh ngọc khiết người, là ta mạo phạm, ta xin lỗi người, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên về nhà, cáo tử. Cơ trưởng đứng dậy quay đầu mở cửa rời đi, nữ nhân tức giận trong nháy mắt đánh tan, nói nói không phải chiếm tiện nghi chính là bỏ gánh, đi như vậy thẳng thắn, nói còn không đàm luận xong đây. Không thể không nói cơ trưởng cự biện pháp rất hữu hiệu, không chút biến sắc khống chế gia tộc, là hiện nay biện pháp tốt nhất, chỉ nhìn bọn họ đi thuyết phục lao gia hỏa thoái vị, cửa đều không có. Nữ nhân nhất thời không có chủ ý, con nhỏ tuổi như sắc trung ngạ quỷ, cùng mọi khi tính cách rất khác nhau, ai, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Long chờ cơ trưởng cự sau khi rời đi đi vào, nhìn nương có chút buồn phiền, liền hỏi, nương, đàm luận thế nào? Nữ nhân dương mắt, ngươi trước tiên chờ xem, ta đi cùng cha ngươi thương lượng một chút lại nói. Nữ nhân nói xong lốn éo người đi ra ngoài, còn lại Diệp Long chính mình một người buồn bực, để hắn phiền muộn một mình uống trà. Người phụ nữ tới đến chỗ ở của chính mình, một cái tướng mạo thâm trầm nam nhân đang đợi nàng trở về, nhìn thấy nữ tử vào cửa hỏi, nhìn thấy tiểu tử kia. Nữ nhân ngồi xuống gật đầu, nam nhân tiếp tục truy hỏi, đàm luận như thế nào, đều nói rồi gì đó. Nữ nhân ngắt đầu bỏ đuôi nói rồi một lần chuyện đã xảy ra, bị mạo phạm tội tình nàng không có nói ra, chỉ là đơn giản giao lưu một hồi, hơn nữa đối phương xem ánh mắt của nàng không đúng. Nam nhân gật gù biểu thị, nếu như hắn nói chính là thật sự, vậy chúng ta khống chế gia tộc liền sẽ rất dễ dàng nhiều, chỉ là không nghĩ tới tên này lại như thế công tử bột, xem ra phu nhân mị lực vẫn như cũ mê người à. Ngươi liền không tức giận. Ha ha, có điều công tử bột công tử thôi, có ý tưởng này không cảm thấy kinh ngạc, phu nhân lẽ nào bị nhìn chằm chằm người còn thiếu. Yên tâm đi, có thời gian ta tự mình tìm hắn nói chuyện, một tên tiểu quỷ thôi. Đối với nam nhân lời nói, nữ nhân không biết nên nói cái gì, nàng có thể nhìn ra Mạnh nhân đối với nàng nhưng là có xâm phạm chi tâm, cũng không giống tiểu hài tử như vậy ấu trí, trái lại có chút tà mị. Về đến nhà cơ trưởng cự nhìn thấy đang đợi Tô San, trong lòng lại dấy lên đấu trí, sắc trời đã tối chính là hoa thật tròn nguyệt nhật. Tô San ra sức hầu hạ nam nhân trước mắt, càng xem càng cảm thấy đến đẹp đẽ, ngày hôm nay buổi trưa không biết được làm sao, đối với Diệp Thần nhớ nhung chậm rãi ở tiêu tan, chỉ có phổ thông người quen trong lúc đó ý nghĩ. Tô San làm nũng nói rằng, chủ nhân, ta đã rời nhà mấy ngày, người trong nhà nên rất lo lắng, ta muốn trở về nói cho bọn họ biết một tiếng, không nên để cho bọn họ lo lắng. Đỡ huyện chuyển vóc người, cơ trưởng cự sắc mặt đỏ lên nói rằng, chờ mấy ngày đi, ta sẽ đích thân cùng ngươi đồng thời trở về một chuyến, thuận liền trực tiếp nhường ngươi đem cần phải đồ vật chuyển tới. Ừm. Sáng sớm, cơ trưởng cự mang theo Tô San đồng thời đi đến đường Nhu nơi ở, nhìn thấy khí chất cao quý nữ thần, cơ trưởng cự ý nghĩ kỳ quái. Đường Nhu đối với Tô San vẫn còn có chút lời oán hận, có điều cũng không có biểu hiện ra, những ngày qua vẫn ở tại Mạnh gia, thân thể đều đại biến dáng vẻ, trước đây hay là cái thiếu nữ xinh đẹp, hiện tại đã bắt đầu tỏa ra thành thục khí tức. Đường Nhu nhìn cơ trưởng cự, rốt cuộc biết sang đây xem ta, có con dâu đã quên lương, ta cho rằng ngươi đem ta đã quên đây. Khắc khắc, nương ta này không phải đến rồi sao? Cơ trưởng cự tiến lên ôm eo nhỏ, đối với nữ nhân thân mật, Đường Nhu tâm tình mới toàn được rồi một điểm, chính mình đột phá chân tiên hay là đối với người khác lãnh đạm một ít, nhưng đối với Mạnh nhân không có một chút nào xa lạ. Cơ trưởng cự mọi cử động ở nàng nhìn kỹ, mỗi ngày cùng Tô San chán ngán cùng nhau, xem nàng kinh hồn bạt vía, mỗi khi chính mình một người tắm rửa đều có loại nói không rõ cảm giác. Cái này cũng là cơ trưởng cự cố ý gây ra, không phải vậy ai cũng phát hiện không được hắn cụ thể làm chuyện gì, có hệ thống hỗ trợ, hắn cũng rõ ràng ai đang quan sát, mỗi khi vào lúc này, cơ trưởng cự đều sẽ thêm cảnh, chỉ là khổ Tô San. Ba người ngồi xuống hàn huyên một hồi, ăn chút tiên quả uống chút tiên nưỡng, cơ trưởng cự lại mua một bình lợi hại tiên nưỡng, coi như chân tiên uống nhiều rồi đều chịu không được. Tô San vẫn không dám xem mồm, nàng cũng rõ ràng một vài thứ, trước đây nàng làm để Mạnh gia có chút mất mặt, đối với nàng cảm giác không thế nào thân thiện, chỉ có thể ngồi ở một bên làm bình hoa. Nơi này tu vi thấp nhất Tô San, uống chưa có mấy chén liền ngã, Đường Nhu có cũng chút men say, màu đỏ hóa trang phối hợp ửng đỏ khuôn mặt, cùng nàng ngồi cùng một chỗ cơ trưởng cự ngây dại. Đường Nhu đã có men say, tâm tư cũng không còn như vậy quy củ, nhìn thấy cơ trưởng cự si mê nhìn nàng, nàng khẽ miệng yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Đường Nhu hai tay chống cằm, ta nghĩ sao? Cơ trưởng cự ngây ngốc gật gù, trong miệng nuốt nước miếng một bộ chư ca răng dấp, để Đường Nhu trong lòng đắc ý, nếu như hắn không phải. Lại tiếp tục uống mấy chén cơ trưởng cự làm bộ uống say, nằm ở trên giường êm, mông lung Đường Nhu kêu gọi hắn,
hắn chết sống liền như thế ngủ. Đường Nhu cũng say gần đủ rồi, ý nghĩ rối loạn trong lòng nhất thời kích phát ra, nhìn cơ trưởng cự tà mị khuôn mặt anh tuấn, uy vũ bất phàm dáng người, hắn nơi đó có dị dạng, sâu sắc hấp dẫn lấy Đường Nhu. Nhân nhi, lên uống rượu. Hồ không hề có một chút phản ứng, đẩy một cái cũng không có động tĩnh, Đường Nhu nhẹ nhàng ý ôi tại bên cạnh hắn, tay nhỏ không nhịn được đi đưa về phía cái kia nàng hoài niệm địa phương. Cơ trưởng cự nhắm mắt lại, chính mình nhưng là giả bộ ngủ à, có động tĩnh gì cũng là có cảm giác, nhất thời chính mình cũng không được phản ứng của chính mình, chỉ có thể mặc cho bằng thiên địa tự nhiên. Vẫn nhẫn mại rất lâu, hắn đang suy nghĩ là không phải có thể trấn tĩnh, không nghĩ đến chính là một loại trơn trợn cảm giác sai bao vây lấy hắn vui sướng, để hắn đứt đoạn mất tỉnh lại ý nghĩ, chỉ có thể tiếp tục ngủ đi đi. Nhân. Men say mông lung nữ tử bảo lưu cuối cùng vẻ thanh tỉnh, không dám đánh phá cái kia vĩnh hằng cấm kỵ, chỉ là lòng hiếu kỳ của mình vẫn đầu độc hắn, mặc dù đã gặp nhiều lần, nhưng vẫn là muốn nhìn lại một chút. Nhìn nhìn liền mê muội, nóng bỏng khí tức làm cho nàng mê say, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một chút vuốt ve, điểm mấu chốt từ từ trượt, nàng đã thật sự uống say, quên làm tất cả, mãi đến tận hồi lâu, trong miệng tràn ra ngụm nước, nàng mới một thân một mình cách đi tắm. Cơ trưởng cự cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là quá dằn vặt người, nghĩ đến tươi đẹp sự tình, lắc lắc đầu còn không phải lúc, nhìn như chuyện này rất đơn giản, thường thường cũng rất phức tạp. Mãi đến tận trời tối hai người mới tỉnh lại, có chút lúng túng hướng về Đường Nhu biểu đạt tay nấy, nàng thì lại khôi phục lại thông thường trạng thái, bình thản nói với cơ trưởng cự, ngươi hiện tại chính là tu luyện tuổi, không muốn cả ngày vui đến quên cả trời đất, sau đó rảnh rỗi liền tới chỗ của ta tu luyện, ta cũng có thể hảo hảo giáo dục ngươi. Cơ trưởng cự trong lòng cười thầm nói, được, một khi có thời gian ta liền đến, nương ngươi đừng nhà phiền ta a. Hừm, đi thôi, trở về đi thôi. Hai người rời đi bóng lưng đi xa, Đường Nhu mới lưu luyến không muốn quay đầu lại, ai? Vì sao lại như vậy? Chương 112, hai trường hợp. Đông Hoa Tiên Thành, người đến người đi đầu đường núi liền không dứt, tiên gia khí thế nồng nặc, cùng qua lại thế gian rất khác nhau. Một người thiếu niên nhiều lần qua lại ở trên đường phố, đi ngang qua một cái linh bảo các tiên linh các liền sẽ đi vào bán ra vài cây tiên dược, không ngừng biến ảo hình dạng, vừa đi vừa nghỉ như một cái tiểu hồ ly. Diệp Thần gần nhất tháng ngày trải qua thoải mái rất nhiều, từ khi nhìn thấy Mạnh Nhân sau khi, Diệp gia tiểu lâu la cũng không còn tìm hắn để gây sự, để hắn tự do rất nhiều. Gần nhất trong không gian dược liệu đều thành thục, hắn cũng sốt ruột ra tay, chỉ là tiên thành quy mô quá nhỏ, chính là như vậy bán vài cây, nhiều ngày như vậy tình huống cũng gây nên một chút người chú ý. Dược liệu giá cả cũng bắt đầu hạ xuống, còn có lượng lớn tiên dược không có ra tay, để hắn có chút mệnh quá nhiễu, không khỏi để hắn nhớ tới Mạnh Nhân. Tiên thể đan là rất hữu hiệu cho hư tiên tăng lên tư chất tiên đan, chính là số lượng tương đối, bình thường cựu phẩm tiên thành mấy trăm năm không từng có một viên, giá cả càng là đắt kinh khủng. Vậy thì để hắn phạm vào khó, trong lòng có ý nghĩ, chỉ có thể tìm Mạnh Nhân, nhìn hắn có thể hay không có biện pháp gì. Nghe nói Tô San cũng ở Mạnh gia, bao nhiêu cho điểm mặt mũi, không đến nỗi làm một điểm tiên dược mà hoài nghi. Nói làm liền làm, Diệp Thần lặng lẽ đi đến Mạnh cửa nhà, hướng về thủ vệ giải thích ý đồ đến, tự xưng phải Mạnh Nhân huynh đệ. Thủ vệ nhìn bình thường Diệp Thần, ngoại trừ trường có chút tuấn tú ở ngoài, cũng không cái gì trô đặc thủ. Có điều dám gọi Mạnh thiếu gia bằng hữu bọn họ không dám thất lễ, cũng chỉ có thể đi vào bẩm báo, không phải vậy bọn họ có thể ăn tội không nổi. Mạnh Nhân ngày hôm nay không ở trong phủ, rất sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết đi làm gì, chỉ có Tô San một người ở trong sân sưởi ấm. Tô San hiện tại ở lại Mạnh gia địa vị cũng tốt hơn rất nhiều, dùng 360 nghề tài nghệ mới để Mạnh Nhân đối với nàng thả xuống đã từng sai lầm, hiện tại nghiễm nhiên thành Mạnh gia thiếu nãi nãi. Tô San nghe được Diệp Thần cầu kiến, có chút kỳ quái cảm giác, cũng không phải bởi vì nàng còn ghi nhớ Diệp Thần, mà là hắn làm sao đến Mạnh phủ, còn muốn tìm Mạnh Nhân. Tô San cũng nghe được Mạnh Nhân đôi câu vài lời, cũng không có khó khăn Diệp Thần, hơn nữa biến chiến tranh thành tơ lụa, còn đồng thời thành bằng hữu. Nàng vừa bắt đầu cũng là làm như vậy nói chuyện, nơi nào thật sự sẽ thả trong lòng, không nghĩ đến còn đúng là, không phải vậy đối phương tìm đến Mạnh Nhân làm gì, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tô San nhất thời không biết nên xử lý như thế nào, thấy vẫn là không gặp đây, thấy lời nói nàng sợ sệt bị Mạnh Nhân biết rồi gặp hiểu lầm, không gặp lời nói nàng còn hiếu kỳ. Tô San ánh mắt trở nên kiên định, đối với hộ vệ nói, trước hết để cho hắn vào đi. Phải. Một mặt khác, Diệp gia phổ thông trong sân, Vân Khinh Tuyết một thân nhẹ vải mạn thù xa hoa, nằm ở cơ trường cự trong lực, chim nhỏ nép vào người bị đối phương động viên. Khoảng thời gian này cơ trường cự xuất quỷ nhập thần, thừa dịp lúc không có người liền sẽ tìm đến nàng, vừa bắt đầu trong lòng nàng còn rất chống cự, chỉ là lâu nàng cũng nhận mệnh, tâm tư cũng phát sinh chuyển biến. Ở một lần luân hãm qua đi, Vân Khinh Tuyết nói rằng, ngươi thường thường như vậy lại đây, bọn họ gặp không sẽ nghi ngờ. Cơ trưởng cự bột một tiếng vỗ vào nữ tử sau khâu, làm sao, hiện tại biết sợ, khi ta tới ngươi tại sao không nói, nếu không thì ta hiện tại liền đi. Không muốn, người ta chính là hỏi một chút, ngươi còn phát lớn như vậy hỏa, ta không muốn ngươi đi, lại chờ một hồi đi. Vân Khinh Tuyết thật giống trở lại trước đây, tìm tới chính mình mộng ảo, không còn là cái kia nhu nhược vô năng phụ nhân. Cơ trưởng cự cân nhắc nụ cười nói rằng, mặc dù biết người không nhiều, dù sao vẫn là có như vậy mấy người biết ta đã tới nơi này, sắp thực gặp lôi kéo người ta hoài nghi, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vậy sau này vẫn là không nên tới, ta đi ra ngoài quên đi. Cơ trưởng cự cười cười hài lòng, tiếp tục như vậy tổng không phải biện pháp, ngươi liền không nghĩ tới chạy ra lao tù, cả đời theo ta. Vân Khinh Tuyết ý ôi tại nam nhân trên lồng ngực, ta rất cảm tạ ngươi có thể có ý nghĩ như thế, chỉ có điều ngươi tuổi tác còn nhỏ, có một số việc ngươi khoảng chừng, trái phải không được, lại nói ta còn có hắn cùng thần nhi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Phi nằm ở trên giường mấy trăm năm, hoặc một người chết, cùng thống khổ như vậy sống sót, không bằng bỏ mặc hắn rời đi chuyển sinh, đời sau hay là có thể hạnh phúc cả đời. Vân Khinh Tuyết kiêu chiến, trong lòng có một tia chua xót, có điều theo tay của đối phương không ngừng động viên, nàng cũng dần dần mà yên tâm bên trong đề phòng. Ngươi thật sự gặp cả đời tốt với ta sao?
Vân Khinh Tuyết này một đời thực sự là quá khổ, nàng sợ sệt mất đi sở hữu vẻ đẹp, nàng cũng muốn quần áo khéo léo thân phận cao quý sống sót, ai sinh ra được đã nghĩ chịu khổ đây. Cơ trưởng cự chính nhiên nói, Mạnh gia đã xuất hiện chân tiên, tại đây nho nhỏ tiên thành chính là chỗ tệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra trăm vạn năm ngàn vạn năm, đều không có phản kháng âm thanh. Vân Khinh Tuyết nghe ra ý của đối phương, chỉ là hắn không thể chỉ có chính mình một người, khả năng còn có thể có rất nhiều người, chính mình chí ít có thể an hưởng vinh hoa tháng ngày, vậy cũng là hắn bảo đảm. Vân Khinh Tuyết khinh thanh khinh ngữ nói, ta nên làm như thế nào? Cơ trưởng cự nói thật, Diệp gia cục diện ngươi cũng rõ ràng, các ngươi một nhà không sống yên lành được, lao gia chủ chậm chạp không chịu thoái vị ngươi nên rõ ràng tại sao, hắn sống sót chính là cái nguy hiểm. Ngươi cùng Diệp Thần hai người sống nương tựa lẫn nhau, vì sao gian nan như vậy, ngươi so với ta còn rõ ràng đi, ta nghĩ nhường ngươi nhảy ra, chân chính làm cái hạnh phúc nữ nhân. Không phải muốn làm như thế sao? Cơ trưởng cự yêu thương tràn đầy động viên nữ nhân, đau lòng nói rằng, ngươi đi đến Diệp gia bao nhiêu năm, lại vui sướng mấy ngày, có ta đưa cho ngươi hạnh phúc sao? Không cần nói, yêu ta. Mạnh ra một chỗ tiên viện, Tô San bình thản lắng nghe đối phương ý đồ đến, nói rồi một hồi cũng cơ bản nghe cái rõ ràng. Diệp Thần đi đến Mạnh gia, không nghĩ đến tiếp kiến không phải Mạnh Nhân mà là Tô San, đối phương thái độ đối với hắn lại như phổ thông người quen như thế, cũng không còn một tia quan tâm. Dung nhan của nàng dáng người trở nên vi diệu hơi vểnh lên, ngồi ở chỗ đó trong lúc nhất thời chính là một người cao quý nữ chủ nhân, Diệp Thần âm thầm liễu lưỡi, biến hóa lớn như vậy sao? Tô San nghe xong gật đầu, Diệp Thần, không nghĩ đến ngươi vẫn là đào tạo tiên dược người lành nghề a, số lượng xác thực không ít, phẩm chất cũng rất tốt, chờ ta nhà Mạnh Nhân trở về, ta thương lượng với hắn một hồi làm sao? Diệp Thần có chút không thích hứng gật gù, hắn cũng đã từ bỏ đối phương, chỉ là nhất thời có chút lúng túng mà thôi, đối phương lúc nào như thế quan tâm Mạnh Nhân. Được, vậy thì cảm ơn Tô tiểu thư, ngươi liền nói cho Mạnh huynh, có con đường liền thông báo ta, coi như không có cũng không có chuyện gì, mọi người đều là bằng hữu. Hiện tại Diệp Thần ở Tô San trong mắt trở nên rất phổ thông, liền như thế hạt vừng đậu xanh việc nhỏ, vẫn là làm đại sự gì như thế, hay là đã thoát ly nhân vật chính vầng sáng duyên cớ đi. Tốt lắm, ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, nên vấn đề không lớn, coi như Mạnh gia chính mình tiêu hao sức mạnh không chỉ có những chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi. Tốt lắm. Vậy cảm ơn ngươi San Nhi. Diệp Thần, ngươi vẫn là gọi ta Tô tiểu thư đi, hoặc là Mạnh phu nhân cũng được, Mạnh Nhân bởi vì chuyện này canh cánh trong lòng, ta không muốn để cho hắn đa tâm. Diệp Thần quấn bách liên tục xưng phải, đúng đúng đúng, Mạnh huynh có thể có ngươi bực này vợ hiền, ta Diệp Thần khâm phục, tốt lắm ta đi trước. Ừm. Chương 113, hai trường hợp. Ken, chúc mừng ký chủ thu được man hoang khu vực, một tên được đấu kỵ chi phạt tội nhân, đến từ phương xa tán thượng, đồng thời vì ký chủ mời chào 3000 cùng trung chí hướng chi sĩ, nhảy một cái trở thành man hoang bảng thứ 8 thế lực lớn người đứng đầu. Khen thưởng đại man thần chứng thực danh hiệu. Cơ trưởng cự ngóng nhìn phương đông bầu trời, túi người chào, đa tạ đạo hữu lo lắng, bị nhân không dám nhận, ta đối với ngài chăm sóc vạn phần cảm tạ. Thay ta hảo hảo cảm tạ những người không có tiếng tăm gì anh hùng. Tại hạ còn có cái yêu cầu quá đáng, xin mời đại thần lần sau khen ta thời điểm, có thể hay không đổi loại nói tử, chúng ta đều là có đại yêu người, cảm tạ. Xa xôi man hoang hư không truyền đến một cơn chấn động, cũng không biết đối phương có nghe hay không đến cơ trưởng cự trả lời. Diệp thân phiền muộn về nhà, dọc theo đường đi nghĩ Tô San thái độ, cùng trước đây lẫn nhau so sánh biến hóa khác nhau một trời một vực, trong lòng mình khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Trung quy vẫn là nhân vật chính. Không một hồi đã nghĩ thông, hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, sau đó cũng không nên khóc ròng ròng, ta Diệp Thần trung quy gặp bước lên cựu thiên mây xanh, bọn ngươi có điều là mây khói phủ vân thôi. Một đường trở lại Diệp phủ đi đến trong nhà, nhìn thấy Mạnh Nhân cùng mẫu thân đồng thời từ cửa phòng đi ra, hắn có chút không vui tâm tình, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Cơ trưởng cự cũng nhìn thấy người đến, nhiệt tình chào hỏi, Diệp huynh, ngươi đi đâu vậy? Ta chờ ngươi hơn nửa ngày rồi, vừa nãy Tùy Vân tỷ thăm viếng Diệp tiền bối, vừa vặn phải đi ngươi trở về, ha ha. Diệp Thần vừa nghe thì ra là như vậy, cũng không thấy Vân Khinh Tuyết dị dạng, bởi vì nàng chỉ mặc vào đưa qua một cái áo bào, bên trong vẫn là trống rỗng, ngạo nhân vóc người lộ ra rất mê người. Diệp Thần tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, ta nói sao đi Mạnh phủ đi tìm ngươi, không nhìn thấy ngươi, chỉ có Tô tiểu thư một người ở. Ồ, chẳng lẽ Diệp huynh có chuyện gì, vừa vặn chúng ta một khối tâm sự. Cũng được. Cơ trưởng cự cười khẽ quay về Vân Khinh Tuyết nói rằng, vậy thì khổ cực Vân tỷ, ở cho làm mấy cái món ngon làm sao? Vân Khinh Tuyết hề bại một ngày, thật vất vả đưa cái này oan ra lấy đi, không ao ước sẽ là như vậy, nàng cũng không thể nói những khác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Diệp Thần cùng Cơ trưởng cự hai người ngồi xuống, Diệp Thần không có thất lễ đối phương, tự mình pha trà châm trà để Cơ trưởng cự hết sức hài lòng. Diệp Thần nói rằng, Mạnh huynh, thực không dám giấu giếm, gần nhất tiểu đệ được một ít không ít dược liệu, đại đa số đều là tiên dược, không biết Mạnh huynh có hay không đường tốt có thể xử lý xong. Cơ trưởng cự trong lòng sáng sủa, chính hắn cũng có không gian bảo bối, bên trong tiên khí phiêu phiêu so với hiện ở bên ngoài nồng nặc không ít, có điều luận nuôi trồng dược liệu, chỉ có điều so với bên ngoài mau mau, không có đặc thù tăng trưởng. Xem tới vẫn là nhân vật chính bảo vật dùng tốt ta, Cơ trưởng cự hỏi, xem ra Diệp huynh cơ duyên thâm hậu à, chính là không biết có bao nhiêu dược liệu. Không nhiều lời nói ta Mạnh gia có thể mua lại, nếu như có thêm ta cũng có biện pháp, chỉ là tiện nghi một điểm. Diệp Thần đại hỉ, hắn đều sắp bị chuyện này sầu chết rồi, tất cả đều là thấp kém tiên dược, giá cả không mắc con số không ít, rất ít người có thể ăn dưới. Hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ giao cho Cơ trưởng cự, đối phương nắm qua sau tra thăm dò một hồi, có kinh ngạc có trầm tư, Diệp huynh chẳng lẽ bưng một cái vườn thuốc, nhìn dáng dấp đều có mấy ngàn mùa mà phân, chỉ có điều đại thể đều là phổ thông dược liệu, còn khá là chỉ một. Diệp Thần gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, vốn muốn đi bên ngoài săn giết tiên thú, không nghĩ đến đụng tới một chỗ để lại vườn thuốc. Mạnh huynh ngươi xem có thể hay không đến giúp bận điệu. Cơ trưởng cự cao mày đem nhẫn đặt lên bàn nói rằng, Diệp huynh, này ít nói cũng có 7-8 ngàn cây, giá cả cũng không đắt lắm, nếu như lập tức xử lý xong, cũng là có thể bán cái 7-8 phần 10.
Diệp Thần trong lòng nắm chắc, đối phương cùng trên thị trường nói gần như, ngoài miệng nói rằng có thể, chính là không biết Mạnh huynh.
Không có chuyện gì, những này ta trực tiếp nhận lấy là được, 2 vạn tiên tinh thế nào?
Này, Mạnh huynh ngươi.
Cơ trưởng cự mỉm cười nói, Diệp huynh ngươi có phải là có khó khăn gì à, nếu như có thể nói cho ta mà, coi như không có những thứ đồ này, ta cũng có thể giúp 1, 2.
Diệp Thần không nghĩ đến đối phương nói như vậy, đối với Mạnh Nhân hảo cảm tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn vẫn rất có cốt khí nam nhân, không hy vọng người khác bố thí.
Mạnh huynh, ngươi có thể giúp ta xử lý xong ta liền vạn phần cảm tạ.
Cơ trưởng cự cũng không nói nhảm, lấy ra 2 vạn tiên tinh trực tiếp cho Diệp Thần, Diệp huynh, ta trực tiếp mua lại, ngươi có phải là có khó khăn gì à, nếu như ta có thể giúp được lời nói, trực tiếp cho ta nói là được.
Cơ trưởng cự đem dược liệu hướng về hệ thống vừa thu lại còn kiếm điểm, xem nhìn đối phương đến cùng có ý đồ gì, 2 vạn tiên tinh nhìn như rất nhiều, cũng không mua được vật gì tốt.
Cơ trưởng cự nghĩ thầm, ta quang hướng về Vân Khinh Tuyết trên người dùng tiền, tùy tiện một cái trong suốt lụa mỏng tùy tiện tiện mấy vạn tiên tinh, ngươi này không nắm cha coi như người ngoài sao?
Diệp Thần nghe có chút ý động, không chừng đối phương thật sự có thể giúp được bận điệu, không biết Mạnh huynh có tiên hay không thể đàn cùng phi thăng đàn tin tức.
Cơ trưởng cự suy tư một hồi nói, thứ này cũng không tính là rất quý trọng, nhưng cũng không phải chúng ta tùy ý có thể lấy ra được, hầu như đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay, mỗi một cái không thua kém 100 vạn tiên tinh, chẳng lẽ là Diệp huynh ngươi?
Diệp Thần trịnh trọng gật gù biểu thị, là chính ta cần, cho dù đắt nữa ta cũng cần mua hạ xuống, tình huống của ta ngươi cũng hiểu rõ, nhất định phải có mạnh mẽ tiên đan mới có thể thay đổi diện.
Ta quả thật có phương diện này tin tức, vẫn cũng không để ý, quay đầu lại ta giúp ngươi xem.
Được, vậy thì cảm ơn ngươi Mạnh huynh.
Không khách khí.
Chỉ chốc lát Vân Khinh Tuyết bưng món ăn đi tới, phong phú thức ăn khiến người ta khẩu vị mở ra, 3 người đồng thời ngồi xuống bắt đầu uống rượu tán gẫu.
Diệp Bùi thân là chủ nhân ngồi ở chủ vị, cơ trưởng cự là khách mời chỉ có thể làm được một bên, Vân Khinh Tuyết bởi vì phải nấu ăn, lại là đại nhân trái lại không thèm để ý ngồi ở cơ trưởng cự bên người.
Rượu qua 3 lượt, Diệp Thần lại bắt đầu uống nhiều rồi, hay là Mạnh nhân quá nhiệt tình, một ly chính là hướng về chết làm.
Bên này Vân Khinh Tuyết thân thể mềm mại run lên, lòng đất xuất hiện rượu như thế, nàng cũng không dám lên tiếng, cơ trưởng cự một tay bưng ly tiếp tục chúc rượu. Mãi đến tận Diệp Thần triệt để té xỉu, toàn bộ tình cảnh mới rơi vào yên tĩnh, cơ trưởng cự thỏa mãn cười cợt.
Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta muốn nên đi.
Vân Khinh Tuyết bởi vì chỉ mặc vào, đơn qua, áo khoác, cổ áo bạch tĩnh một mảnh, sắc mặt hồng hào nói rằng, có thể hay không phải đi.
Làm sao?
Cơ trưởng cự cân nhắc nụ cười làm cho đối phương không đất dung thân.
Ta cầu ngươi.
Được.
Ôm lấy trong lòng người ngọc rời khỏi nơi này, hướng về nữ tử khuê phòng đi đến, Vân Khinh Tuyết ngượng ngùng đã hồng đến trên cổ, thực sự là đối phương quá hỏng rồi, để cho mình không thể không giữ lại hắn.
Lúc đến đêm khuya, Sủi Lơ Vân Khinh Tuyết mới đưa cơ trưởng cự đưa ra ngoài sân.
Diệp gia ngoại trừ có hạn mấy người ở ngoài, không ai biết Mạnh gia thiếu gia đến rồi Diệp phủ, bao quát những người trong cửa.
Diệp gia nơi sâu xa một cái bên trong thư phòng, Diệp Long chính đang hướng về cha hắn Diệp Văn nói gì đó, đại khái cũng chính là cơ trưởng cự đến Diệp gia bên trong tình huống.
Diệp Văn nghe được tỉ mỉ báo cáo, tuy rằng không biết bên trong phát sinh cái gì, đại khái cũng có thể đoán được một điểm, chính mình cái kia đệ muội, nhưng là đã từng đệ nhất mỹ nhân, hiện tại cũng là cô gái trẻ tuổi. Những ngày qua hắn vẫn phái người liên hệ Mạnh nhân, đối phương đều bỏ mặc, lại nghĩ đến phu nhân đã từng tự thuật, đầu hắn có chút nữa. Có điều trung quy vẫn là sự nghiệp của chính mình làm trọng, Diệp gia vị trí gia chủ, hắn không thể vẫn chờ đợi, hắn nhất định phải muốn một cái biện pháp, diệt trừ sở hữu cản trở.
Mạnh gia hiện tại đã bắt đầu có hành động, rất trọng yếu bao nhiêu đường phố cùng cửa hàng, bị Mạnh gia từ từ khống chế, coi như Diệp gia Tô gia liên hợp cũng là chuyện vô bổ.
Diệp Văn hiện tại trong lòng, chỉ có Diệp gia nắm quyền trong tay, đây cơ hội trở thành hắn ma chướng.
Chương 114, nhạc mẫu bái phỏng.
Ken, ký chủ bắt được Vân Khinh Tuyết phương tâm, khen thưởng 3000 tử tệ.
Ngạch trống 13450.
Rời đi Diệp phủ cơ trưởng cự một đường trở lại Mạnh gia, sau khi về đến nhà, ấm áp thư thích nước tắm cùng quần áo đã chuẩn bị kỹ càng. Tô San lúc này cực kỳ giống hiền thê lương mẫu, vì chính mình phu quân cởi quần áo bỏ nịt, cơ trưởng cự mí mắt rực, không nghĩ đến như vậy cũng có thể. Nam tiến vào thư thích trong ao, cơ trưởng cự một ngày mệt nhọc vẻ vải bắt đầu tiêu tan, này mới là cuộc sống sống sót ý nghĩa không lớn không thể không khen Tô San săn sóc.
Gần nhất khổ cực ngươi.
Tô San trong lòng trong vui mừng mang hổ thẹn, này đều là ta phải làm, từng có lúc đều là Mạnh lang nhân của ta, chỉ là ta đang ở phúc bên trong không biết phúc.
Cơ trưởng cự cảm thấy đến con mụ này điên rồi sao, làm sao biến hóa lớn như vậy, tuy nói bị chính mình cải giáo một phen, cũng không đến nỗi trở lại vợ hiền hình tức đi.
San Nhi, hạ xuống đồng thời đi, để ta hảo hảo giải thích rõ ràng ngươi.
Tô San khuôn mặt từng đỏ, thả xuống quần áo đi vào cái ao, quăng vào người yêu ôm ấp, dịu ngoan xem một con bị thương tiểu hồ ly.
Tô San lúc này trong lòng cũng không biết làm sao, đối với Mạnh nhân quan điểm đại thay đổi, phu quân, ngày hôm nay Diệp thần đã tới.
Cơ trưởng cự một bên ôm y nhân một bên nghe, hắn đương nhiên biết những việc này, chỉ là chờ đợi đối phương chủ động nói ra, mà không phải mình nhắc tới, nhắc lên.
Thái độ đối với Tô San hắn vẫn là rất hài lòng, hừ, đều nói rồi gì đó,
cũng không có gì.
Tô San rõ ràng mười mươi đem đối phương đến trải qua nói rồi một lần, cùng cơ trưởng cự ý tưởng gần như, khen chốt vẫn có.
Ken, Tô San đối với ký chủ chân thành, khen thưởng ký chủ 3000 tử tệ, ngạch trống 16450.
Ôm kéo léo nữ nhân không keo kiệt yêu hồn, biểu đạt ra đối với nàng biểu hiện gần nhất hết sức hài lòng, đối phương cũng vạn cảm thụ sủng, nóng bỏng đáp lại đối phương yêu thương.
Hệ thống, tăng lên chân tiên cảnh.
Ken,
Tô gia chủ trong viện, Tô phu nhân lo lắng than thở, bảo bối khuê nữ đến cùng thế nào rồi, một điểm âm tin đều không có.
Chính mình mới vừa cùng trượng phu ầm ĩ một trận, oán hận đối phương mặc kệ không hỏi, này đều thời gian bao lâu, liền cái giấm đều không tha.
Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tô phu nhân liều mạng mang theo mấy cái người hầu đi hướng về Mạnh gia, Tô gia chủ không làm gì được, cũng chỉ có thể mặc cho bằng nàng một mình đi vào.
Đi đến Mạnh cửa nhà,
Tô phu nhân thả xuống nóng nảy trong lòng, để người hầu đi thông báo một hồi. Mạnh gia hộ vệ vừa nghe thiếu phu nhân hắn nương đến rồi, không ngừng không nghỉ một đường bẩm báo, tự nhiên để cơ trưởng cự cùng Tô San biết rồi tin tức. Cơ trưởng vỗ đùi nói rằng, đều là ta không được, nói xong rồi mang ngươi trở lại, vẫn làm lỡ thời gian, này Nhạc Mẫu đại nhân đều đến rồi, chuyện này. Tô San cười khẽ, được rồi, chúng ta nhanh đi tiếp ứng một chút đi, không phải vậy gặp gây ra chuyện cười đến, khanh khách. Đi thôi, cùng đi ra ngoài tiếp. Hai người dắt tay đồng hành, thiếu niên thiếu nữ một đường thanh phong, trai tài gái sắc một đôi trời sinh, khiến bọn hạ nhân đều thầm than không ngớt, thực sự là xứng a. Cơ trưởng cự nói rằng, lời nói Nhạc Mẫu đại nhân, đã từng cũng là có tiếng mỹ nhân, chẳng trách có thể đem ngươi sinh dưỡng tốt như vậy. Tô San mỉm cười nở nụ cười, ngươi không đều kinh thường gặp được sao, bây giờ mới biết ta, chính là mẹ ta hắn tính khí không ra sao, ngươi phải cẩn thận một chút. Cơ trưởng cự cười ha ha, sẽ không, nơi này dù sao cũng là Mạnh gia, nàng nhiều nhất chính là muốn ngươi, sẽ không ngạc nhiên. Bây giờ Mạnh gia danh vọng tăng nhiều, đã cùng hắn hai gia tộc lớn không cùng một đẳng cấp, hắn vẫn đúng là không tin đối phương dám như thế nào, không phải vậy sớm liền tìm tới cửa. Hai người đi tới cửa, nhìn thấy một cái xinh đẹp như hoa khí chất tuyệt hảo cô gái trẻ, một thân hoa lệ trang dung làm nổi bật lên nàng tao nhã vóc người. Nương, Tô San chạy mau đánh về phía Tô phu nhân, đối phương cũng là chăm chú đem nàng ôm, ngươi nha đầu này, đi ra lâu như vậy, cũng không biết về nhà nói một tiếng, để nương trong lòng thật lo lắng cho a. Xin lỗi, ta cùng Mạnh nhân ca ca nói tốt đồng thời trở lại, trong lúc nhất thời đã quên có chuyện như vậy. Hừ. Tô phu nhân cho một bên cơ trưởng cự một cái khinh thường, chỉ cần khuê nữ không có chuyện gì là tốt rồi, nhìn dáng dấp cũng không được ủy khuất gì, trong lòng mụn nhọt cũng là thả xuống. Tô San nhiệt tình đem Tô phu nhân mạnh ra, dọc theo đường đi người hầu dồn dập hành lễ, thiếu phu nhân trưởng thiếu phu nhân ngắn, để Tô phu nhân trong lòng chân thật không ít. Một đường đi đến cơ trưởng cự ở lại tiên viện, trên bàn mang lên tiên quả tiên trà, cơ trưởng cự tự mình cho đối phương châm trà. Tô phu nhân cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, dù sao nơi này là Mạnh gia, cùng dĩ vãng địa vị nay không phải trước kia so với, hơn nữa đối phương làm cũng vô cùng chu đáo. Mạnh nhân hiền chất, nhà ta San Nhi vẫn ở lại Mạnh gia cũng không phải chuyện như vậy, dù sao các ngươi vẫn không có kết hôn, ngươi xem có phải là làm cho nàng cùng ta trở lại, chờ các ngươi thành thân sau khi lại nói. Cơ trưởng cự gật gật đầu nói, Nhạc Mẫu đại nhân nói đúng, đúng là ta đường đột, có điều ngài nếu đến rồi, không bằng đồng thời ở Mạnh gia chơi thêm mấy ngày làm sao, ta cũng thật chiêu đãi một hồi ngài. Tô phu nhân thái độ đối với cơ trưởng cự vẫn tương đối thỏa mãn, hiền chất, Nhạc Mẫu nhưng là gọi sớm, vẫn là gọi ta Tú Di đi, có điều San Nhi dù sao đi ra thời gian dài như vậy. Tô San làm lúng lắc lắc Tô phu nhân cánh tay, nương, ngươi liền ở ngay đây chơi hai ngày sao, nơi này so với nhà chúng ta lớn hơn nhiều, ta cùng ngươi đi dạo. Tô phu nhân cũng thực sự không cưỡng được khuê nữ, miễn cưỡng xem như là đáp ứng rồi, nàng còn có khác một tầng ý nghĩ, nàng muốn nhìn một lần đường đu, dù sao giữa các nàng cũng là nhận thức, tương lai thân gia hay là muốn lễ tiết đúng chỗ. Ba người ăn ăn uống uống, cơ trưởng cự vẫn ngồi tiếp, đồng thời thỉnh thoảng lấy lòng, để Tô phu nhân vô cùng được lợi, tâm tình cũng sung sướng rất nhiều. Mãi cho đến buổi trưa, có hạ nhân đưa tới bái thiếp, giao cho cơ trưởng cự sau khi liền rời đi, mở ra thiếp mời sau khi, cơ trưởng cự trầm tư chốc lát có chủ ý. Quay về hai mẹ con người nói rằng, Tú Di, San Nhi, ta buổi chiều phải đi ra ngoài một chuyến, nếu không ta để ta nương đi ra bồi các ngươi chơi đi. Tô San hiểu ý nói, không cần, ngươi có việc liền đi làm ngươi đi, chính ta bồi tiếp nương là được, nhớ tới về sớm một chút. Tô phu nhân cũng không dám để chân tiên đại nhân thân bồi, dù sao người giỏi làm đầu, thân phận địa vị không giống ngày xưa tương luận, nên nàng đi bãi phòng mới đúng. Đúng đấy, ngươi đi làm đi, để San Nhi bồi tiếp ta là được, không cần làm phiền mẹ ngươi, chờ ngày mai ta đi gặp nàng là được. Này, được rồi, vậy ta đi trước. Cơ trưởng cự đi rồi, hai mẹ con mới bắt đầu tán gẫu lên, đi ở to lớn tiên trong viện, có núi có sông, có gió cảnh, còn có một chút dịu ngoan tiên thú nghỉ ngơi. Tô phu nhân vừa bắt đầu không chú ý, hiện tại nhìn kỹ Tô San biến hóa quá to lớn, trước tiên không nói tính cách, liền chỉ cần vóc người này liền biến thành người khác. Tô phu nhân cầm lấy Tô San cánh tay kiểm tra, các ngươi đồng thời đã cùng phòng. Tô San đỏ bừng nói, nương, ngươi hỏi cái này để làm gì a? Ngươi, ai, ngươi làm sao liền không thể rụt rè một điểm a? Hiện tại các ngươi còn không kết hôn liền. Tô San làm bộ ủy khuất nói, ta biết sai rồi mà, ngươi còn nói ta. Tô phu nhân thở dài, nước đổ khó hốt chỉ có thể như vậy, bất quá đối với khuê nữ vóc người biến hóa vẫn còn có chút lo lắng. San Nhi, thành thật nói cho nương, ngươi gần nhất làm sao mập một vòng a, có phải là ăn sai rồi món đồ gì? Tô San đung đưa thân thể, nàng cũng phát hiện gần nhất không giống nhau, bước đi tư thế bắt đầu hiền lành lịch sự, không phải trước đây Tú bên trong Tú tức giận. Nương, người ta thật không tiện nói mà. Tô phu nhân trong lòng buồn bực, này có cái gì không thể nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói là được rồi, nương cũng là lo lắng ngươi. Tô San không có cách nào, nội tâm ngượng ngùng để khuôn mặt đỏ chót. Nam ngoài đối phương lỗ thai trong thai nói nhỏ, Tô phu nhân sắc mặt hồng hào bắt đầu nghi vấn, cuối cùng cũng không biết nghe cái gì, thân thể run rẩy một hồi. Này, sao có thể có chuyện đó, ngươi đừng muốn hồ đồ. Hừ, người ta nói đều là thật sự mà. Tô phu nhân đi trên đường, trong lòng nghĩ đối phương nói những câu nói kia, trong lúc nhất thời có chút tâm thần hoảng hốt, ngươi làm sao có thể nhận được? Ta ở đâu là đối thủ, còn chưa là. Chương 115, Nhạc Mẫu bái phỏng. Tiểu Tiên Cư là Đông Hoa Tiên Thành có tiếng địa phương, cũng là toàn thành quý nhất tiểu lâu, phàm là người có danh vọng đều lấy tới nơi này làm đinh, đại sảnh phòng khách độc viện mọi thứ đầy đủ, then chốt bọn họ rượu đúng là nhất tuyệt. Cơ trưởng cự bị hạ nhân mang đến một cái trong tiểu viện, đi qua một đạo trưởng lang, tiến vào một gian nhã cư, bên trong có một cái tối tăm nam nhìn hắn đi tới. Cơ trưởng cự cười nói, để Diệp trưởng lão đợi lâu, không nghĩ đến có thể cho ngươi tự mình được mời, vạn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Nam tử nhìn thiếu niên đi tới, có chút tà ý dáng vẻ, chào hỏi phương thức đúng là đúng quy đúng củ, nam tử cũng lộ ra nụ cười đứng dậy nên tiếp.
Nhiều ngày không gặp Mạnh Nhân công tử, bây giờ đúng là phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, không thẹn là Mạnh gia kỳ lân tử, đến mời ngồi. Diệp trưởng lão quá khen rồi, nơi nào chống lại như thế khen. Công tử quá khiêm tốn, ha ha mời ngồi. Cơ trưởng cự sau khi ngồi xuống, đánh giá một hồi đối phương, không nghĩ đến Diệp Văn lại tự mình đứng ra đi ra thấy hắn, mà không phải ở Diệp gia. Diệp trưởng lão có chuyện vẫn là nói thẳng đi. Diệp Văn sáng cười nói, nhiều ngày trước, Mạnh công tử cùng nhà ta Long Nhi thương thảo một chuyện, không biết đúng hay không nhớ tới. Cơ trưởng cự cười khẽ gật gật đầu nói, tình huống cụ thể nói vậy phu nhân đã nói cho ngươi đi. Không sai, người bên trong đem chuyện đã xảy ra cùng ta nói rồi một hồi, bây giờ gia tộc mưa gió mờ ảo để ta thập phần lo lắng, nếu như lại tùy ý tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn người tầm tăng dã, Mạnh công tử có thể hay không cho cái lời nói thật, ngày đó nói thật. Diệp Văn đại nghĩa lâm nhiên lời nói, khiến người ta không biết nên khóc hay cười, chính mình gần nhất muốn làm gia chủ muốn điên rồi, sức mạnh của chính mình vẫn là quá mức không còn chút sức lực nào, làm không cẩn thận gặp gà bay trứng vỡ, chỉ có thể dựa vào ngoại lực giúp đỡ. Tự nhiên thật sự, nói thật để ngươi làm tới chủ nhà họ Diệp đối với ta mà nói, căn bản không có áp lực gì, có điều là dễ như ăn cháo thôi, chính là không biết Diệp trưởng lão có thể hay không là người. Diệp Văn thoải mái cười to lên, đương nhiên, chắc chắn sẽ không để công tử chịu thiệt, không bằng như vậy làm sao? Mạnh công tử, nếu như ta có thể ngồi trên chủ nhà họ Diệp, ta đồng ý dâng lên Diệp gia 2 phần 10 kho báu đơn độc giao cho công tử, đồng thời đem hai tên gia tộc ưu tú nữ làm cho ngươi thiếp thất thế nào? Cơ trưởng cự lắc lắc đầu biểu thị, nếu như chỉ là như vậy lời nói, ngươi có thể trực tiếp đi nhà ta cùng cha ta bọn họ đàm luận, còn có hay không có thể bàn luận xong xuôi, liền xem bản lãnh của ngươi. Diệp Văn trong lòng bắt đầu nói thầm, hắn cũng nghĩ tới trực tiếp đi Mạnh gia đàm luận, chính là nếu như vậy đi tới không chỉ lôi kéo người ta hoài nghi, còn có thể bị Mạnh gia xem thường. Nếu như dựa theo quy tắc cũ, Diệp gia phát triển liền sẽ rất bị động, chính mình một cái đưa tới cửa cửu con, người ta không được vào chỗ chết tệ, còn tưởng rằng có thể ở thằng nhóc trên người tìm vạch trần chán, tốt hơn lừa gạt, không nghĩ đến. Mạnh, nếu không thì ta lại thêm một điểm, còn muốn xin ngươi hỗ trợ mới là. Cơ trưởng cự thở dài nói, Diệp trưởng lão, có tiền hay không đối với ta mà nói không trọng yếu như vậy, giữa chúng ta cũng coi như quen biết, giúp ngươi một tay cũng không có cái gì. Có điều gần nhất vẫn học tập cầm nhạc, khổ sở không tìm được linh cảm, nghe nói quý phu nhân là phương diện này đại gia, chính là không biết Diệp trưởng lão có thể hay không để cho nàng giáo sư ta mấy ngày. Diệp Văn trầm mặc, không nghĩ đến đối phương đúng là đánh tới phu nhân của chính mình chủ ý, tình nguyện tiền tài đều không để ý răng dấp, lần này để hắn phạm vào khó. Nếu như là người khác, Diệp Long tuyệt đối sẽ giết người cho hạ giận, người này hắn bao nhiêu đều có chút kiêng kỵ, xem ra là đàm luận không được, chỉ có thể coi như thôi. Diệp Văn không có lúc trước nhiệt tình, Mạnh công tử, hôm nay trước hết đàm luận tới đây đi, có bao nhiêu quấy rối, xin hãy tha lỗi. Cơ trưởng cự cười lạnh nói, ta vẫn là hy vọng Diệp trưởng lão suy nghĩ thật kỹ một hồi, dù sao có thể khống chế người của Diệp gia vẫn có, không nên để cho người khác đoạt trước tiên. Diệp Văn tức nở nụ cười, chưa dứt sữa tiểu tử lại như thế càng rỡ, để hắn lắc đầu thất vọng, nếu như là Mạnh Khánh Vân lời nói còn có tư cách, còn Mạnh Nhân. Ha ha, Mạnh công tử đây là đang uy hiếp ta sao? Uy hiếp ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi. Cơ trưởng cự xem thường bắt đầu phóng thích uy thế, chân tiên cấp khủng bố uy năng, hướng về tức giận Diệp Long ép đi, người sau lập tức kinh hồn bạt vía, ánh mắt không thể tin. Ngừng, Mạnh công tử tha mạng a. Diệp Văn bị tức thế đè ép khó chịu, đối mặt cao thủ như vậy, hắn vẫn là kém không phải nhỏ tí tẹo, tiên nhân trong lúc đó tu vi kém một tia đều có rất lớn cách xa. Thuấn hồ hắn có điều là thiên tiên trung kỳ thôi. Mạnh gia không phải chỉ có một cái chân tiên sao? Mạnh gia phu nhân đột phá sự hắn cũng là biết đến, cái này Mạnh Nhân sao lại thế? Diệp Văn trong lòng có chút hối hận rồi. Cơ trưởng cự băng lạnh hỏi, Diệp Văn, ngoan ngoãn nghe lời còn có thể lên làm chủ nhà họ Diệp. Nếu như không thức thời lời nói, toàn bộ tiên thành khó có ngươi đất đặt chân, là muốn mặt mũi vẫn là bên trong chính ngươi tuyển đi. Diệp Văn lúc này hoảng rồi, trong lòng biến ảo không ngừng, hắn nên làm gì, còn có thể làm sao? Lẽ nào mang nhà mang người bỏ qua tất cả, đi địa phương khác sinh hoạt? Hắn tinh khí thần bắt đầu hạ, ngày xưa nhẹ như mây gió hình tượng, ngày hôm nay bị một người thiếu niên sợ vỡ mật, công tử, có thể không tha cho ta thời gian 2 ngày, này, chuyện này. Cơ trưởng cự gật gật đầu nói, vậy thì cho ngươi mấy ngày cân nhắc, đến lúc đó ta gặp đi nhà ngươi làm khách, hy vọng đến thời điểm Diệp trưởng lao chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, để quý phu nhân cho ta gậy một khúc. Công tử, có thể hay không? Thay cái điều kiện. Vậy thì lại nhảy một vũ điệu trợ trợ hứng. Một cái chán trường bóng người rời đi, nếu để cho người nhìn thấy, đường đường Diệp gia đại gia đây là làm sao, sao như vậy hồn bay phách lạc. Diệp Văn lúc này muốn tự tử đều có. Liền ngay cả cuối cùng đối phương an ủi hắn lời nói đều không nghe lọt ai, đầy đầu đều là nên làm thế nào cho phải, làm sao đối mặt chính mình phu nhân. Một đường về đến nhà, một người xinh đẹp yêu kiều nữ nhân nhìn thấy Diệp Văn trạng thái không đúng, tiến lên hỏi, phu quân làm sao, đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Văn không dám đối mặt nàng, túi đầu trở lại gian phòng, đem chính mình một người nhốt lại, điều này làm cho nữ tử không có chỗ xuống tay. Hồi tưởng sáng sớm hôm nay, phu quân hẳn là đi gặp Mạnh Nhân, lẽ nào là không có đàm luận được, vẫn là. Tiêu Phi Yến trong đầu thêm ra một cái tà mị thiếu niên, ánh mắt không hề che giấu chút nào nhìn mình chằm chằm. Liên tưởng đến chính mình nam nhân dáng vẻ, nhất định là cùng việc này có quan hệ, trong lòng dấy lên lửa giận, tên khốn kia thật chẳng ra gì. Quá hồi lâu Tiêu Phi Yến mới mở ra đóng kín cửa phòng, sau khi đi vào phát hiện Diệp Văn tóc hai bù xù uống ngấm rượu, đối với nàng đến cũng là không nói một lời. Ngày hôm nay đều nói cái gì, có thể cho ngươi Diệp gia đại gia như vậy ủ rũ. Tiêu Phi Yến vẫn là muốn đem sự tình biết rõ, không phải vậy làm cho trong lòng nàng cũng không thoải mái. Diệp Văn trầm mặc hồi lâu mở miệng, hắn là một vị chân tiên. Ai? Tiêu Phi Yến bị nói có chút không hiểu. Mạnh Nhân? Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ngươi đừng không phải gạt ta không được, hắn mới bao lớn à, mấy trăm tuổi đứa nhỏ tiên nhân cảnh giới coi như không tệ, ngươi nói hắn là chân tiên đùa gì thế, trừ phi cái kia Mạnh Khánh Vân vợ chồng là tiên đế bệ hạ. Diệp Văn nghe cũng cảm thấy hoang đường, nhưng là có thể thế nào đây, sự thực liền đặt tại trước mặt, không khỏi hắn không tin. Tiêu Phi Yến xem nam nhân lại rơi vào trầm mặc, một ly uống rượu, trong lòng tuy rằng cảm thấy đến khó mà tin nổi, nhưng không khỏi tin mấy phần. Hắn có phải là có yêu cầu gì? Chương 116, Diệp Thần dự định. Vắng lặng bên trong gian phòng, Diệp Văn cùng Tiêu Phi Yến ngồi ở trước bàn, một cái chỉ biết uống rượu không nói lời nào, một cái vẻ mặt càng ngày càng lạnh nhạt. Hắn là làm sao yêu cầu? Diệp Văn phức tạp nhìn nữ nhân, hắn mấy ngày sau có thể sẽ đến. Tiêu Phi Yến bình tĩnh nhìn hắn, tới làm cái gì, ngươi là làm sao trả lời? Hắn lấy tu vi tương bức. Ta hy vọng ngươi có thể đem hoàn chỉnh trải qua nói cho ta. Bất đắc dĩ Diệp Văn uống một hớp rượu lớn, bắt đầu chậm rãi trần thuật chuyện đã xảy ra, Tiêu Phi Yến liền như thế vẫn nghe, không đựng chút nào cảm tình. Vẫn nghe xong, Tiêu Phi Yến đứng lên vặn vẹo vòng eo tự rêu nói, ta lúc nào sẽ cầm vui vẻ, ta chính mình cũng không biết, Diệp Văn nói thật ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nam nhân túi đầu lâu thấp giọng trả lời, ta có cơ hội lựa chọn sao? Nữ nhân vẫn hiện ở nơi đó, bộ ngực mềm chập trùng có thể nhìn ra, đối phương khí tức có chút không ổn định, nhìn nam nhân trước mắt, nàng lần thứ nhất thấy cái gì gọi là hạng người vô năng. Được rồi, ta biết rồi, mấy ngày qua đi ta biết trang điểm đẹp đẽ một điểm, đúng rồi, sớm muốn chúc mừng ngươi, lập tức sẽ trở thành chủ nhà họ Diệp. Diệp Văn xấu hổ không dám ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn phảng phất sử dụng cuối cùng khí lực, chim én, xin lỗi, ta có lỗi với ngươi. Nữ nhân không có đang nói chuyện, lắc xinh đẹp bước tiến một mình rời đi, không muốn ở đối với người đàn ông này nói cái gì, trong lòng đối với mấy ngày sau sự rất hồi hộp, bắp đùi nhẹ nhàng cơ cơ. Mới ra đến cửa phòng nhìn thấy nhi tử Diệp Long đi vào, đối phương cung kính hành lễ, nương, cha trở về sao? Tiêu Phi Yến gật gù, hừm, hắn còn có việc, ngươi không muốn đi quấy rối hắn? Hả, không biết sự tình đàm luận thế nào rồi. Cả nhà bọn họ mỗi ngày đang lưu đồ gia chủ việc, rất nhiều chuyện Diệp Long cũng đều biết, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa muốn Diệp Văn lên làm gia chủ, vậy hắn nhưng là tên thật phù hợp Diệp gia thiếu chủ nhân. Hôm nay định ngày hẹn mạnh nhân vẫn là hắn phái người đưa thiết mời, đến từ lâu, vì lẽ đó hắn muốn tới hỏi một chút tình huống. Nữ tử trong lòng phức tạp nhìn nhi tử, hừm, gần đủ rồi. Hô, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Long Nhi, gần nhất gia tộc mỏ xảy ra vấn đề, ngươi đi tọa trấn mấy ngày đi. Diệp Long ngẩn ra, chuyện như vậy không nên phái đi cái trưởng lão sao? Có điều mẫu thân nếu để hắn đi, khẳng định có đạo lý của nàng, cũng chỉ đành đáp ứng đi vào. Một cái nào đó thần bí không gian bên trong, tiên khí vô cùng nồng nặc, Diệp Thần ở ân cần làm lụng, trăm trượng to nhỏ trên đất, gieo lít nha lít nhít tiên dược, cũng không cần làm sao quản lý, trực tiếp đem hạt giống chôn dưới đất là được. Những người thành thục tiên dược thì bị một cây đào móc ra. Diệp Thần vui mừng lầm bầm lầu bầu, không nghĩ đến tùy tiện kiếm cái hạt châu thành ta tạo hóa, nếu như vẫn tiếp tục như thế, toàn bộ Đông Hoa Tiên Thành phòng trừng cũng không có ta có tiền. Chỉ là những này hạt giống quá phổ biến, trên căn bản so với khá thường gặp, cũng bán không ra giá bao nhiêu, xem ra nên muốn nghĩ biện pháp. Bên trong tòa Tiên Thành địa phương ta đều đi khắp, vẫn là nơi này trình độ tương đối thấp, không có rất quý trọng hạt giống, coi như có cũng sẽ không lấy ra bán. Nhìn một chỗ tiện nghi dược liệu, Diệp Thần trong lòng hứng thú nhỏ rất nhiều, những này toàn bộ gộp lại cũng là vạn thanh tiên tinh, cách mục tiêu của hắn quá xa. Điều này làm cho hắn không khỏi muốn ra ngoài tìm kiếm hạt giống. Đông Hoa Tiên Thành phụ cận vẫn có một cái trọng đại sơn mạch, bên trong tiên thú đông đảo, đối với tiên nhân bình thường mà nói, vẫn là rất nguy hiểm, huống hồ hắn còn là một hư tiên. Đem sở hữu dược liệu thu thập xong, Diệp Thần lui ra không gian, loáng một cái xuất hiện ở gian phòng trên giường, một cái hạt châu bị hắn thả ở trong tay. Không được, tiếp tục như vậy quá chậm, ta phải đến Thương Yêu Sơn đi xem, bên trong nhất định sẽ có cấp cao tiên dược, dù cho là cái cây non cũng không đáng kể, trực tiếp tấy ghép là tốt rồi. Nói làm liền làm, Diệp Thần đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Vân Khinh Tuyết ngồi ở trong sân chính đang ngắm hoa, tròn trịa bóng lưng để Diệp Thần cảm thấy đến khó mà tin nổi. Dĩ vãng vào lúc này Vân Khinh Tuyết đều sẽ nghĩ biện pháp đi trong gia tộc làm việc, vì là toàn gia sinh hoạt kiếm tiền, rất ít gặp ở nhà nhàn rỗi. Gần nhất cũng không biết làm sao, quần áo tươi đẹp lóa mắt, vóc người càng ngạo nhân, cũng thường xuyên bắt đầu tô lông mày hóa mắt, luôn luôn bình tĩnh ưu sầu trên mặt, thỉnh thoảng gặp lộ ra cảm động nụ cười. Diệp Thần đi đến nữ nhân trước người, "Nương, hoa này có đẹp đẽ như vậy sao?" Vân Khinh Tuyết ở đâu là đang xem hoa, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện gì, bị đột nhiên đến hải tử đánh gãy, ửng đỏ khuôn mặt trong nháy mắt tiêu tan. "Thần nhi, làm sao không cố gắng tu luyện, có phải là có chuyện gì hay không?" Diệp Thần gật gật đầu nói, "Nương, ta nghĩ rời nhà đi ra ngoài mấy ngày." Vân Khinh Tuyết không rõ vì sao, trắng non trên trán có vẻ lo âu nghi hoặc, làm sao đột nhiên muốn đi ra ngoài, tiên thành ở ngoài cũng không có bất kỳ ràng buộc loại người gì cũng có, mà thực lực không yếu, nguy hiểm như thế ngươi ra đi làm gì sao? Diệp Thần xoắn xuýt nói rằng, "Ta muốn đi xem một chút, sẽ không đi quá xa, liền đến phủ cận sơn mạch nhìn có hay không cơ duyên gì, không phải vậy vẫn tiếp tục như vậy, cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào, hài nhi nhất định phải đột phá tiên nhân." Chuyện này, nhìn vẻ mặt cứng cỏi thiếu niên, Vân Khinh Tuyết tâm có không đành lòng, thần nhi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, mặc kệ là phẩm tính vẫn là đầu óc, đều muốn so với bạn cùng lứa tuổi thành thục thận trọng. Chính là chậm chạp đột phá không được tiên nhân, để trong lòng nàng rất tự trách, trước đây thân phận địa vị còn ở thời điểm, hài tử quá nhỏ, căn bản chưa kịp nghĩ tới phương diện này. Từ khi Diệp Phi có chuyện sau, hài tử theo chính mình không biết ngậm bao nhiêu đắng, vĩ đại tình mẹ khí tức phả vào mặt, Vân Khinh Tuyết một hồi chuyển biến thành hiền giả hình thức. Vỗ vô hài tử bay, Vân Khinh Tuyết lấy ra một cái chữ vật giới chỉ giao cho Diệp Thần, thần nhi đã lớn rồi, có ý nghĩ của chính mình điểm ấy rất tốt, có điều bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, thực sự không được về sớm một chút, nương cho ngươi nghĩ biện pháp. Hừm, ta gặp chú ý. Diệp Thần tiếp nhận chữ vật giới chỉ chưa hề mở ra, dù sao trong nhà tình huống thế nào hắn biết, bên trong khả năng đơn giản một ít ăn cùng ăn mặc. Diệp Thần lúc này có chút lòng chua xót, chính mình rõ ràng có thể kiếm tiền, còn không dám bạo lộ ra, chỉ có thể đè xuống tâm tư, nghĩ biện pháp trưởng thành, chính mình có thể một mình chống đỡ một phương để người nhà không hề bị khổ bị liên lụy với.
Vân Khinh Tuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu mới trở về?
Diệp Thần suy nghĩ một hồi nói rằng, ngắn thì mấy ngày, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa tháng.
Ai, vậy cũng tốt, nhất định phải chú ý an toàn.
Ừm. Hai người ngắn ngủi nói xong, Diệp Thần liền rời đi, nhìn Nhi Tử bóng lưng, hiện giả hình thức dần dần biến mất, chính mình rõ ràng lo lắng, có thể trong đầu tổng sẽ xuất hiện một cái khác thiếu niên.
Vân Khinh Tuyết lấy ra một khối tiên ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái mặt trên xuất hiện ánh sáng nhỏ yếu, quay về tiên ngọc nói rằng, có thời gian hay không?
Tiên ngọc ánh sáng lập lòe ra phát hiện một thanh âm, làm sao Tiểu Tuyết Nhi?
Ngươi, buổi tối có thể hay không lại đây?
Có thể, ngươi trong lòng chuẩn bị xong chưa, ngươi biết ta muốn cái gì?
Vân Khinh Tuyết nội tâm run lên, nhớ tới đối phương vô lý yêu cầu, làm cho nàng xấu hổ chết rồi đều, ta sợ sệt.
Ha ha, chớ sợ chớ sợ, ta tối nay liền đi qua.
Chương 117, Diệp Thần dự định.
Rời đi tiên thành Diệp Thần, xem thoát dây cương ngựa hoang một đường buôn ba, tự do khí tức để hắn vô cùng hưởng thụ, đây chính là hắn vì là không nhiều một lần ra khỏi thành, vẫn là chính mình một người không kiêng dè gì xuất hành. Từ trong thành mua một chút chuẩn bị đồ vật, nhiều nhất vẫn là một ít đan dược, cùng một ít bảo mệnh lá bài tẩy. Trên đường thường xuyên xuất hiện qua lại người đi đường, đa số là tiên nhân tu vi, mỗi người đều tâm mang ý xấu, phòng bị hắn người đi đường. Diệp Thần trang phục rất biết điều, ngay cả mặt mũi dung đều làm cho thô ráp một ít, một ánh mắt nhìn lại không còn là một cái tuấn tú mặt trắng nhi, ít nhiều có chút nghèo túng cảm giác. Một đầu đâm vào một cái rừng rậm, tìm kiếm hẻo lánh đường nhỏ tiến lên, một bên phòng bị nhóm nó, vừa quan sát bốn phía. Sắc trời dần dần tối sầm, Diệp Thần không có xem người khác như thế tìm một hang núi nghỉ ngơi, mà là tìm một gốc cây nguy nga đại thụ bò lên, ở một cái đại trên cây khô, tìm một cái chỗ ẩn thân, vừa vặn có cái khéo léo thu mắt, âm thầm đem hạt châu lấy ra thả xuống, khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Thần bí không gian bên trong, chỉ có cái lâm thời dựng nhà lá, Diệp Thần ngồi ở bên trong, bắt đầu lấy ra chuẩn bị kỹ càng đồ ăn bắt đầu bổ sung tiêu hao.
Lấy ra mẫu thân cho chữ vật giới chỉ, suy nghĩ một chút vẫn là mở ra nhìn, có phải là cùng mình nghĩ tới như thế.
Vừa mở ra Diệp Thần há hốc mồm, 10 vạn hạ phẩm tiên tinh, cùng núi nhỏ tự một đống, cũng không có thiếu tu luyện dùng đan dược, tiên thịt làm thịt khô.
Nương nàng là từ đâu chiếm được, những đan dược này đều là tiên nhân cảnh dùng, có giá trị không nhỏ, chỉ cần liền này 10 vạn tiên tinh, đủ bọn họ hoạt thật nhiều năm, càng nghĩ càng không đúng.
Ngoại trừ những này còn có một cái nội giáp, tiên nhân cấp bậc, chỉ có điều là một cái nữ giới, này ma quỷ tạo hình, để Diệp Thần dở khóc dở cười, đem đồ vật thu thập đi vào, chờ quay đầu lại hỏi một chút đi. Thực hắn cũng không biết Vân Khinh Tuyết cũng không muốn đem nội giáp lấy ra, đây là hắn người đàn ông nhỏ bé cho nàng dùng, chỉ bất quá nghĩ đến hải tử xuất hành, không có món đồ bảo mệnh, nàng cũng chỉ đành bỏ vào, mặc kệ nam nữ bảo mệnh quan trọng.
Tô gia chủ viện, Tô gia chủ một người ngồi ở trong điện, Kim Thiên phu nhân đi đón con gái, chính mình làm sao theo cũng không trở về.
Hạ nhân truyền lời để hắn trực tiếp không nói gì, bảo là muốn ở Mạnh gia đợi mấy ngày, điều này làm cho hắn phiền muộn lên, có điều trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Nghe phu nhân khẩu tin nói, Tô San ở Mạnh gia sinh hoạt không sai, cũng không có chịu đến ủy khuất gì, địa vị cũng gần bằng với một ít cao tầng, cũng không có người dám tìm nàng phiền phức.
Quên đi, chơi mấy ngày cũng được, tỉnh mỗi ngày cùng ta cãi nhau, ta cũng thật trong tinh thanh tĩnh.
Cơ trưởng cự trong viện đêm nay có chút náo nhiệt, mẹ vợ tới chơi, nên có quy củ hay là muốn tuân thủ một hồi.
Xếp đặt một bàn yến hội, cất giấu kỳ chân dị quả, phong phú thức ăn mỹ vị, còn có thượng hạng tiên nướng, mùi rượu nước mũi để Tô phu nhân vô cùng được lợi.
Lễ nghi trên Mạnh gia cũng cho đủ mặt mũi, Mạnh Khánh Vân Đường Nhu song song lại đây thăm hỏi, để Tô phu nhân thụ sủng nhược kinh, lúc này không giống ngày xưa, nàng muốn bái kiến Đường Nhu mới đúng.
Mạnh Khánh Vân thân là chủ nhân một gia đình, nói chuyện phiếm một hồi liền đi, do Đường Nhu chính mình một người liền được rồi, vừa vặn các nàng đều là nữ nhân.
Đường Nhu cùng Tô phu nhân ngồi ở vị trí đầu, cơ trưởng cự cùng Tô San ở phía dưới ngồi, hai người phụ nữ đều lẫn nhau quen thuộc, khi nói chuyện cũng vô cùng hòa hợp.
Đường Nhu cười nói, Tú nương, loáng một cái hơn 100 năm không thấy, ngươi nhưng là một điểm không có thay đổi, còn giống như trước xinh đẹp như vậy à.
Tô phu nhân cười bồi, trong lòng rất có lợi, nàng tên Lý Tú Nhũ danh Tú nương, có thể gả cho tam đại tiên tộc nữ nhân, cái nào không phải khuynh thành tuyệt sắc.
Muội muội chớ khen ta như thế nào đi nữa đẹp đẽ nào có ngươi Trần Tiên đại nhân đẹp đẽ, bây giờ ngươi mới là tiên thành đệ nhất tiên từ đây.
Tiên nhân dung nhan dường như đông linh, bản thân tùy tiện liền 100 vạn năm tuổi thọ, tu vi tăng cường càng là khủng bố không được.
Sống mấy ngàn năm mấy vạn năm, căn bản sẽ không có quá biến hóa lớn, hai người đều nhìn như khác nào thiếu nữ, không thể dùng thế tục ánh mắt đối xử.
Đường Nhu nhìn ngày hôm nay khá là thành thật mạnh nhân có chút hiếu kỳ, nhân nhi, ngươi cảm thấy cho ta cùng Tú nương so ra thế nào?
Lý Tú nghe nói sững sờ, cũng theo nhìn về phía hình dạng đẹp trai thiếu niên, trên người thiếu niên thật giống có vô hình mỹ lực, làm cho nàng cũng vì đó run lên.
Cơ trưởng cự vừa bắt đầu rồi cùng Tô San hai người làm công cùng người, không nghĩ đến nói kéo tới trên người hắn, Tô San nghe được cũng có chút thế nam nhân phát sầu.
Hai người này thổi phồng ai khá một chút đều sẽ để một cái khác không thoải mái, huống hồ cục diện như thế, không khỏi thế mạnh nhân lo lắng.
Cơ trưởng cự nhìn hai cái dung nhan yêu kiều nữ nhân, một cái nóng bỏng bên trong mang có một tia nhu tình, một cái ngại ngùng bên trong có chứa cá tính.
Nương, ngươi vậy thì có thể làm khó ta, hai vị đều có thần nữ phong thái, cũng đều là ngạo thế dung nhan, thanh thủy phụ dung dáng vẻ, điều này làm cho ta nói như thế nào lên.
Lý Tú thân là khách mời hay là muốn cho người ta mặt mũi, liền vì là cơ trưởng cự giải vây nói, tùy tiện nói một chút là được, chủ yếu a đem ngươi nương hống hài lòng là được.
Đường Nhu một bên cho cái ánh mắt khích lệ, cơ trưởng cự chỉ có thể tiếp chiêu.
Cơ trưởng cự đi đến hai người bên cạnh, quan sát một hồi, để Đường Nhu cảm thấy đến buồn cười, Lý Tú liền luyện chuyển một điểm chỉ là khẽ mỉm cười.
Được rồi, nếu như không nên nói lời nói, cái kia nương liền như cái kia cựu thiên thần hoàng, tuyệt thế nhi độc lập, tiểu diễm mà không thể khinh nhẫn, Tú Di nhưng là như cái kia vạn điệu chi tiên khổng tức bình thường mềm mại mỹ lệ, bất động như hoa hơi động như họa.
Ba nữ đều lộ ra nụ cười thỏa mãn, mặc dù nói có chút khuyết đại, chí ít đều nói đến tâm khảm bên trong đi tới,
hai người tính cách đặc điểm bị miêu tả thành Phượng Hoàng cùng Khổng Tước, cũng coi như phù hợp hai người tâm tư. Đường Nhu nội tâm vẫn là rất kiêu ngạo, hỏi một bên Điểm Tĩnh Lý Tú hỏi, như thế nào, ngươi con rể này có hay không nhường ngươi thất vọng đi? Tô phu nhân sáng cười nói, đem ngươi nói thành Phượng Hoàng ta thừa nhận, dù sao ngươi là chúng ta tiên thành đệ nhất nữ tiên, ta nơi nào so với Khổng Tước, đứa nhỏ này có lòng. Cơ trưởng Cự cầm chén rượu quay về Lý Tú nói rằng, Tú gì, ta có thể thật không có quyết đại, ngươi ở trong lòng ta chỉ sẽ tốt hơn, ta mời ngươi một chén. Lý Tú trên mặt ngượng ngùng, bị người khác thổi phồng cũng còn tốt, bị con rể của chính mình thổi phồng chính mình vẫn còn có chút không thích ứng, nghĩ đến San Nhi cùng mình vốn riêng nói, nhìn Cơ trưởng Cự ánh mắt sáng ngời, không để cho nàng thật nhìn thẳng. Được, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đau yêu chúng ta nhà San Nhi. Nhất định. Trận này đến hội vẫn kéo dài đến nửa đêm, đều là Đường Nhu cùng Lý Tú tán gẫu nói chuyện, Cơ trưởng Cự tỉnh cờ xen muộn, Tô San hoàn toàn chính là thật con dâu thật khuê nữ như thế ngồi. Mọi người tản đi, Cơ trưởng Cự một người lưu ở trong phòng, Tô phu nhân mang theo Tô San đi ngủ, gần nhất khoảng thời gian này e sợ vẫn như vậy. Cơ trưởng Cự lắc mình biến mất ở bên trong phủ, chân tiên tu vi hoàn toàn có thể ở Đông Hoa Tiên Thành trắng trận không kiêng dè qua lại, dù sao mình còn có hệ thống tồn tại. Diệp phủ bên trong một cái trong tiểu viện, có một cái phòng còn ở sáng, Vân Khinh Tuyết một mảnh da thịt trắng như tuyết, khổ sở chờ đợi tình lang. Nhớ tới cái kia bại hoại, nàng không tự giác mở ra một điểm khe hở, trong đôi mắt đẹp lộ ra nóng bỏng hy vọng. Làm sao còn chưa tới à, hắn có thể hay không để người ta đã quên, vậy phải làm sao bây giờ đây? Làm sao? Vậy thì sốt ruột. Chương 118, Diệp thần tao ngộ. Ngươi làm sao mới đến a, chán ghét chết rồi. Vân Khinh Tuyết nữ quá thân thể tức giận nói, nguyên bản khổ thủ nửa đêm, cho rằng đối phương đã không để ý nàng, trong lòng vẫn một mực ở phiền muộn, xem đối phương ưu tú như vậy, nàng làm sao có khả năng không lo lắng đây. Cơ trưởng Cự ôm trầm kiều người cười trêu nói, xem ra trong lòng còn có oán khí a, đến cho ta xem một chút. Vân Khinh Tuyết bảo vệ chính mình, trong đôi mắt có một tia thủy nhuận, tức giận nói, ngươi đối với ta đến cùng là chân tâm, vẫn là xem ta dễ ức hiếp, ngươi nói rõ cho ta. Nam nhân bắt đầu chính mình cởi quần áo bỏ nịt, đối với nữ tử vấn đề cũng chưa từng trả lời, nóng bỏng hôn môi mặt của đối phương chứng, làm cho nàng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp thu bị động. Vân Khinh Tuyết lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, bảo vệ đối phương ôn nhu, nàng chỉ có thể làm cho mình biểu hiện càng tốt hơn, để người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không đã quên chính mình. Từ chưa trải qua quá trong đời Mai Khai Nhị Độ, cũng nỗ lực đóng vai thật chính mình ôn nhu săn sóc, hiểu ý, điều này cũng làm cho Cơ trưởng tự thỏa mãn nói câu, Tuyết Nhi thật đẹp. Đêm khuya dần dần trôi qua, sắc trời cũng bắt đầu lùng đông, Vân Khinh Tuyết bại liệt ở đối phương trong ngực, thưởng thụ mỗi một khắc cảm giác an toàn, nàng hiện tại thật sự sợ sệt, đối phương không nói tiếng nào rời đi. Thần Nhi đi ra ngoài, mấy ngày gần đây hẳn là sẽ không trở về. Cơ trưởng Cự loát tóc đen, trong lòng bắt đầu đang nghĩ, nhân vật chính xem ra ra đi tìm cơ duyên, không phải vậy vẫn hoa cũng sẽ không là phong cách của hắn. Được, ta biết rồi, có phải là muốn cho ta mỗi ngày lại đây? Vân Khinh Tuyết giật giật thân thể nói rằng, ta đem hết thảy đều giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế ta. Vậy hắn đây? Mỹ nhân trầm mặc, nàng không biết nên làm gì, có lúc lựa chọn thật sự rất khó, trong nội tâm vẫn là rất hổ thẹn. Ta không biết, ta chỉ muốn ngươi có thể khỏe mạnh thương yêu ta. Như ngươi mong muốn. Thương yêu sân mạch, Diệp Thần gặp phải phiền phải lớn, lúc này hắn bị hai cái tiên nhân cảnh ngăn chặn. Hai người một mập một gầy, Trường liền không giống người tốt, cầm trong tay tiên kiếm, chậm rãi áp sát Diệp Thần. Tên mập khà khà cười nói, tiểu tử, vẫn là đem vừa nãy thu hồi tiên dược lấy ra đi, chúng ta nhưng là ở phụ cận giữ chừng mấy ngày, lại bị ngươi cho lấy đi. Người gầy lạnh nhạt nói rằng, nho nhỏ hư tiên mà thôi, giết chính là. Diệp Thần trong lòng tức giận, rõ ràng là chính mình tìm tới, đối phương đột nhiên nô ra đánh cướp, coi như giao ra cũng chưa hẳn hữu dụng, xem ra cần phải cân nhắc đường lui. Ba người khoảng cách rất gần, đối phương lại là tiên nhân cảnh, đơn độc dựa vào chạy là không có tác dụng. Tên mập hơi không kiên nhẫn thúc giục, tiểu tử, ta xem ngươi không thấy quan tài không đổ lệ, mau chóng đem thứ tốt đều giao ra đây. Diệp Thần tâm tư nhanh quay ngược trở lại nói rằng, có phải là ta đem đồ vật cho các ngươi, liền có thể thả ta đi? Người gầy phủi hắn một ánh mắt, trước tiên giao ra đây lại nói, để chúng ta lại tìm hạ thân, như vậy có thể cân nhắc thả ngươi rời đi. Được. Diệp Thần khẽ cắn răng gật đầu đáp ứng, trong tay từ trong ống tay áo lấy ra một cái nhẫn, chuẩn bị giao cho đối phương, chỉ là bàn tay hắn bên trong mịt mờ ẩn giấu một tấm tiên phủ. Diệp Thần túi đầu cầm nhẫn, cung kính hướng về tên mập đi đến, thân thể không ngừng run, thật giống rất sợ sệt dáng vẻ. Mập gầy hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy được đối phương vẫn tính tức thời, có điều trong mắt hiện lộ ra tàn nhẫn hung quang. Diệp Thần đi đến tên mập trước mặt, cầm nhẫn liền muốn giao cho hắn, đối phương tuy rằng có đề phòng, cũng không biết đối phương thủ đoạn nhỏ. Chỉ thấy Diệp Thần lòng bàn tay xoay chuyển, một cái tiên phủ phóng thích mạnh mẽ công kích, hướng về tên mập trên người bắt chuyện quá khứ. Khốn nạn, muốn chết. Đột nhiên đến tập kích, để tên mập lập tức mở ra sở hữu phòng ngự, có điều vẫn là quá vội vàng, cái này tiên phủ lực công kích ít nhất cũng là tiên nhân hậu kỳ sức mạnh. Oeng. A. Một tiếng hét thảm, tên mập bị một đòn trúng mục tiêu, trực tiếp đánh bay vài chục trượng. Cụ thể thương thế căn bản không kịp quan sát, người gây cầm tiên kiếm giết tới. Diệp Thần lộn một vòng tránh thoát sát chiêu, trong tay có thêm một cái tiên kiếm cùng với đối kháng, hai người giao chiến hai ba chiêu, Diệp Thần chịu đến chấn thương, ngực kìm nén một ngụm máu, muốn thổ đều phun không ra. Ken len ken ken, người gây sức mạnh công kích càng ngày càng mạnh, tu vi cũng bắt đầu toàn bộ thả ra, Diệp Thần áp lực to lớn, cả người đau đớn để hắn vô lực chống đỡ. Hống hống hống, trực tiếp trong rừng rậm đi ra một thất huyết lang, hung ác nhìn chu vi, để cho hai người vô cùng căng thẳng, dừng lại giao thủ từng người đề phòng. Hống, huyết máu sói hồng bộ lông, bốn năm trượng thân thể, hai mắt lộ hung quang, xem thợ săn như thế nhìn chằm chằm mục tiêu. Cứu ta a. Hóa ra là tên mập kia còn chưa chết, huyết lang liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, tự thân tinh lực đã hấp dẫn đến sói tuyết chú ý. Diệp Thần quan sát một chút, lập tức hướng về một bên sườn dốc phía dưới bỏ chạy, này một động tác chọc giận sói tuyết, hống. Huyết Lang mới vừa muốn đi ra ngoài truy, cái kia nhân loại yếu đuối đã chạy xa, còn có một cái khí tức nhân loại mạnh mẽ để phòng nó. Người gầy cũng là bất đắc dĩ, hắn muốn cứu ra tên mập, không thể không dừng lại, thầm mắng Diệp Thần giảo hoạt, đem Huyết Lang sự chú ý dẫn lại đây. Hống hống hống. Huyết Lang không có phản ứng tên mập, bắt đầu hướng về người gầy khởi xướng xung phong, người gầy bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm mắt trên. Ầm 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 ầm. Tiếng đánh nhau kéo dài không dứt, chu vi mấy chục trượng thành một người một thú chiến trường, Huyết Lang hung ác hầu như đè lên người gầy đánh. Diệp Thần chạy trốn tới dưới sườn núi, cũng không có lập tức rời đi, mà là đi đường vòng lại trở về chiến trường quân thân, chậm rãi hướng về một chỗ di chuyển. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nằm trên đất tên mập chịu ảnh hưởng, đau đớn thê thảm kêu rên không người để ý tới. Người gầy sức đề kháng càng ngày càng yếu, không ngừng mà lui về phía sau, chiến trường cũng càng kéo càng xa, hắn hiện tại cũng đang lo lắng có phải là muốn chạy trốn. Diệp Thần nhìn tất cả những thứ này, muốn trước tiên kết quả tên mập, sau đó sẽ cấp tốc rời đi, bọn họ thường thường cướp đoạt, trên người bảo vật nên không ít đi. Xoẹt xoẹt. Ô ô. Ngay ở người gầy muốn chạy trốn, Diệp Thần muốn động thủ thời điểm, chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng ánh kiếm, một hồi liền đem Huyết Lang đánh chết. Hai người chung quanh quan sát không có phát hiện người nào, người gầy lập tức hướng thiên không hành lễ, tạ tiền bối ân cứu mạng. Sau đó thu hồi Huyết Lang thi thể hướng về tên mập bên này đi tới, Diệp Thần thầm nghĩ xui xẻo, cũng không kịp nhớ giết người mà bảo, vắt chân lên, cổ chính là chạy. Vô liêm sỉ. Người gầy phát hiện đối phương, không nghĩ đến đối phương như thế nham hiểm, nếu như không có thiên ngoại ánh kiếm, tên mập lúc này liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Diệp Thần liệu mạng chính là chạy, vẫn quá nửa cái canh giờ, mới tìm được một chỗ nghỉ ngơi. Keng, ký chủ quấy rầy nhân vật chính hành động, khen thưởng tử tệ 50, ngạch chống 6500. Bí ẩn góc, cơ trưởng cự xuất hiện ở trên một cây đại thụ, lặng lặng mà nhìn Diệp Thần hướng đi. Không thể là nhân vật chính, gặp phải khó khăn ông trời đều sẽ hỗ trợ, nếu như ta hiện tại muốn giết hắn, có thể hay không thai họa bất ngờ. Hắn có điều là sơ kỳ phụ trợ trí bảo nhân vật chính, sức chiến đấu cũng là như vậy, vẫn không có bước đầu của thời. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi, không gian kia trí bảo để ta có thể ước ao hẹp a. Chương 119, Diệp Thần tao ngộ. Cơ trưởng cự liền như thế một đường theo Diệp Thần, hắn không phải là ở phía sau cái mông theo, mà là chạy đến phía trước, đối phương một khi thay đổi mục tiêu, hắn cũng có đi phía trước tìm kiếm một hồi. Khoan hãy nói thật sự có thu hoạch, chỉ bất quá đối với cơ trưởng cự mà nói, không có tác dụng gì thôi, đều là một ít phổ thông tiên thảo tiên dược. Sắp trời không còn sớm, cơ trưởng cự hơi không kiên nhẫn, yếu như vậy nhân vật chính, còn có thể vẫn chờ hắn trưởng thành không được. Hệ thống, có phải là chỉ cần không giết nhân vật chính, bất luận ta làm thế nào đều sẽ có khen thưởng thật sao? Ken, có thể như thế lý giải. Vậy coi như chớ có trách ta, muốn trách thì trách trên người ngươi lông cừu quá ít, ta chờ thật phiền a. Cơ trưởng cự lấy ra toàn thân áo đen, đem chính mình hoàn toàn che lấp lên, tự thân khí tức thu lại đến cực hạn, hơn nữa hệ thống hỗ trợ, hắn người này phảng phất không tồn tại như thế. Diệp Thần lúc này chính ở một cái hẻo lánh địa phương nghỉ chân, hắn không có chú ý tới nguy hiểm đến, còn đang suy nghĩ đi đâu tìm kiếm cơ duyên. Cơ trưởng cự hư không đặt bước, không có một tia động tĩnh, từng bước đi tới Diệp Thần phía sau, nhẹ nhàng gió thổi qua, thiếu niên tóc phiêu lên. Cơ trưởng cự giơ tay hướng về đối với đầu vương trên vỗ một cái, ầm. Diệp Thần trực tiếp té xỉu quá khứ, cơ trưởng cự liền vội vàng đem đối phương giác quan thứ 6 phong ấn, tu vi trực tiếp phong ấn thành thân thể phàm thai. Trên dưới bắt đầu tìm kiếm đối phương sở hữu vật phẩm, tiểu tử này lá bài tẩy không ít, chữ vật giới chỉ là tốt rồi mấy cái, chỉ có điều cũng chỉ có thể đối phó một hồi tiên nhân. Rốt cục cơ trưởng cự tìm thấy một cái hạt châu màu đen, dùng thần thức đánh giá một phen, chỉ thấy một tầng yếu ớt hồn lực nên chính là Diệp Thần. Chân tiên thần thức dễ dàng sụp đổ, hạt châu màu đen thành vật vô chủ, trên đất Diệp Thần khẽ miệng tràn ra một vệt máu tươi. Kiểm tra một chút hạt châu công năng cùng nội tại, cơ trưởng cự lộ ra lâu không gặp cười xấu xa, đây chính là hắn lần thứ nhất được người khác ngón tay vàng. Ken, ký chủ cấp giật nhân vật chính tối cơ duyên lớn, khen thưởng tử tệ 1000. Ken, ký chủ khiến Diệp Thần đánh mất khí vận chi tử mệnh cách, khen thưởng tử tệ 2000. Cơ trưởng cự không nghĩ đến lần này khen thưởng cao như vậy, xem tới vẫn là này ngón tay vàng khá là ra sức, xa so với đối phương tự thân số mệnh cao nhiều lắm. Hệ thống, vật này không gian nhỏ như vậy, có biện pháp nào hay không để nó biến lớn một chút? Ken, vật ấy có thể so với trưởng thành hình không gian chí bảo, ký chủ có thể thử nghiệm để nó dung hợp hắn không gian vật phẩm thăng cấp. Chính mình không phải còn có một cái Hải Vương châu sao, tàn tạ hình tiên vương chí bảo, nhìn dung hợp sau có thể trưởng thành đến mức nào. Cơ trưởng cự cầm hai cái hạt châu nói rằng, hệ thống, vật phẩm dung hợp. Ken, tiêu hao 10000 tử tệ, có hay không dung hợp? Cơ trưởng cự gật gật đầu nói, cẩn thận một chút những người ở bên trong, đừng đều cho ta đánh chết. Ken, dung hợp trong lúc, tất cả mọi người gặp rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn trên đất Diệp Thần, đời này xem như là phế bỏ, có điều còn không đến mức đem hắn bức tại vùng hoang dã, chí ít còn có như vậy một mối liên hệ, hắn nhưng là đáng ghét nhất tối nữ nhân khóc khóc khóc. Đem đối phương nhắc lên đến, ở bên trong không gian tìm một cái lâm thời góc thả xuống, liền không tiếp tục để ý. Buổi tối, cơ trưởng cự trở lại trong nhà mình, bởi vì Lý Tu đến, hắn cùng Tô San cũng chỉ có thể phân phòng ngủ, dù sao gia tộc lớn cũng là muốn thể diện. Có điều nhìn thấy Tô San trong phòng còn đèn sáng, cơ trưởng cự đánh tới chủ ý, muốn như vậy ta đi tìm nàng ngủ, quá mức buổi sáng trộm đạo về phòng của mình là được rồi. Liền như vậy lững thững nhàn nhã đẩy ra Tô San cửa phòng, đi vào liền nghe đến bên trong có người đang tắm, tiếng nước ào ào liên tục. Kéo dài một đạo mành nhìn thấy một cái da thịt như tuyết, tóc ướt đẫm bóng lưng, ngồi ở trong thùng nước tắm nhẹ nhàng lau chùi, tao nhã tư thái để cơ trưởng cự động lòng. Nữ tử tựa hồ nghe đến sau lưng tiếng bước chân, liền tùy ý nói rằng, San Nhi, cho ta xoa một chút lưng đi, ngày hôm nay có chút mệt. Cơ trưởng cự không nói gì, mà là nhẹ giọng đi tới nữ nhân mặt sau, đưa tay ở trong nước cho nữ nhân xoa lưng. Vào tay, bắt đầu mềm mại không có xương, nhẹ nhàng xẹt qua phía sau lưng hướng về hai bên đường biển biên giới qua lại. Lý Tú ngồi ở bên trong nước run rẩy, San Nhi làm sao nãy giờ không nói gì,
ngày hôm nay cảm giác làm sao để trong lòng nàng ngứa, cùng mọi khi không giống nhau. Khuôn mặt thanh tú như nhỏ cùng một loại máu đỏ bừng, theo cường độ có chút tăng cường, Lý Tú suýt chút nữa sủi lơ quá khứ, hô hấp trở nên gấp gáp lên. Túi đầu nhìn thấy thân thể hai bên, một đôi thon dài hai tay đang không ngừng qua lại, Lý Tú trong lòng hoảng hốt, này không phải tay của cô bé. Lý Tú diện diện nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy một tấm anh tuấn tà mị mặt, đối diện nàng lộ ra nụ cười. Ngươi, làm sao sẽ là ngươi? Cơ trưởng cự nhìn thấy chính diện Lý Tú, một sợi mỹ lệ tóc đen phi bộc giống như phiêu rơi xuống dưới. Con con nga mi, một đôi lệ mục câu hồn nhất phách, Tú ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, phấn quai hàm hơi ửng hồng, tích thủy anh đào giống như môi anh đào, như hoa giống như mặt trái xoan trong suốt như ngọc, như tuyết ngọc giống như óng ánh tuyết cơ như băng như tuyết. Lý Tú phát hiện đối phương không nói lời nào, còn vẫn nhìn mình chằm chằm, cũng biết đem chính mình giấu ở trong nước, nổi giận nói rằng, ngươi còn xem, nhanh lên một chút cút cho ta đi ra ngoài a. Cơ trưởng cự cười khẽ đem quần áo hủy bỏ, một hồi nhảy vào thùng nước, ở đối phương kinh hãi bên trong, ôm lấy xinh xắn lanh lợi nàng. Tú, ta yêu thích ngươi. Ngươi cũng ngay, ta. Nam tử ngăn chặn miệng của nữ nhân, kịch liệt dây rủa chạy không thoát hắn khống chế, nữ tử bi thương nước mắt chảy xuống, trong lòng không ngừng dần hiện ra thương tâm khổ sở, hối hận sợ sệt, lo lắng kinh hoàng, ngơ ngứa khó nhịn. Động tĩnh bên trong đem ngủ Tô San thức tỉnh, khoác lên một tầng lụa mỏng đi vào bên trong, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nàng ngoại trừ kinh ngạc, cũng không có cái gì bất mãn. Nhìn thấy nữ tử dãy rủa, ánh mắt sợ hãi, nhìn thấy Tô San đi vào, run lẩy bẩy không biết làm sao, mang theo hổ thẹn vô cùng sầu dung. Tô San đi tới gần, an ủi âm thanh nói rằng, ta sẽ không chú ý, coi như đây là một giấc mộng đi, hy vọng phu quân có thể làm cho ngươi cẩn thận hưởng thụ. Nữ tử không nghĩ đến sẽ là như vậy, khó mà tin nổi lĩnh hội tất cả những thứ này, dần dần nàng thất thần, nhắm mắt lại không còn đồng ý xem đến bất cứ chuyện gì. Cái này đêm cực kỳ chậm rãi, chí ít đối với Lý Tú đúng là dáng vẻ như vậy, trong lòng đủ loại cảm giác làm cho nàng tự bế, nhưng cũng không có thể ngăn cản thành thực. Sáng sớm, Tô San rất sớm mà lên, làm người chuẩn bị nước nóng khăn mặt, lại đi nhà bếp tự mình dặn dò bảo một chậu ngon bù thang. Bọn hạ nhân sớm bị đuổi đi, Tô San đi vào cửa phòng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, trời không còn sớm nên lên, cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ các ngươi. Cơ trưởng cự trong lòng mỹ nhân, con mắt khóc có chút sưng đỏ, đối với Tô San lời nói phảng phất không nghe thấy, nam nhân nhẹ nhàng động viên. Tú Nhi, hoặc là ta tới hầu hạ ngươi thay y phục. Nữ tử lúc này mới có động tĩnh, hai mắt lại có chút ướt át, quay về nam nhân nói, ngươi để ta sau đó làm sao đối mặt ngươi, để ta sống thế nào? Cơ trưởng cự đem nữ tử nâng dậy đến, cười khẩy nói, Tú Nhi khổ sở như vậy, xem tới vẫn là ta không có tận lực à, không phải vậy ngươi còn có cái gì ý nghĩ khác, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là lại cố gắng nỗ lực. Nữ nhân hối hận rồi, sớm biết ngoan ngoãn lên không là tốt rồi, xem ra lại miễn không được vết thương đầy dẫy. Chương 120, cùng Mỹ Đồng Du. Mạnh gia bên trong vườn, cơ trưởng cự cùng Mỹ Đồng hành, Du lãng mạnh gia tiên gia phong tình, mạnh gia tộc địa diện tích không ít, bên trong nhưng là có núi có sông có gió cảnh. Vốn là dự định mang theo Lý Tú cùng Tô San giải sầu, dù sao mỹ nhân lo lắng làm cho đau lòng người, tuy rằng bị hắn chiếm tiện nghi, đối phương vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, thân thể biểu hiện như cá gặp nước, nhưng là nội tâm vẫn không có bị hòa tan. Đường Nhu gần nhất tâm tâm niệm niệm, tâm tình vô cùng phiền muộn, quan sát một hồi mạnh gia tình huống, mạnh nhân chính mang theo hai nữ tản bộ tâm sự. Điều này làm cho nàng có chút trong lòng ngán vị, nghĩ đến ngày đó say rượu sảng bậy, nàng xuân tâm có chút dao động, không nhịn được đi ra ngoài, gia nhập đồng thời ngắm cảnh. Một công tử văn nhã trơn bóng như ngọc quân tử khiêm tốn, cầm trong tay quạt giấy ở mặt trước dẫn đường, ba vị tiên tử chuyện trò vui vẻ nói chuyện phiếm, thêm vào vị trí tiên khí nồng nặc, thật là tề nhân chi phúc. Tú nương, ngày hôm nay ngươi làm sao biến thành người khác, sắc mặt thường hồng ánh mắt mê ly, có phải là có chuyện tốt gì à? Đường Nhu phát hiện đối phương có gì đó không đúng, trong lúc nhất thời không nghĩ đến nơi nào có vấn đề, có loại giống như đã từng quen thuộc cảm giác, chính là không phản ứng lại. Lý Tú nghe trong lòng nhảy một cái, biến hóa lớn như vậy sao, nàng chỉ cảm thấy bước đi đi tới khó chịu, cũng không khác biệt quá lớn à. Có thể nàng trang điểm thời điểm không có quan sát chính mình, trong lòng tràn đầy đều là đón lấy nên làm sao đối mặt. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, béo mập trên khuôn mặt nhanh nhỏ ra nước, không biết nên làm sao trả lời vẻ mặt, có một chút thiếu nữ non nớt. Không có a, không cố gắng mà. Đường Nhu lời nói để ba người đều dừng lại bước chân, cơ trưởng cự đúng là không làm sao lưu ý, coi như Đường Nhu biết rồi, hay là. Tô San nhìn Lý Tú trả lời có chút sốt sắng, liền đứng dậy đối với Đường Nhu hạ thấp người giải thích. Nương, có thể cùng phu quân hôm qua đưa Lô Hội Tiên Lộ có quan hệ. Lô Hội Tiên Lộ là một loại rất nổi danh đồ vật, cũng là tiên giới nữ tử bị được yêu thích tiên thủy, có tẩy tủy thân thể công hiệu, vốn là đều là tiên thể, chỉ cần tắm rửa thời điểm tung trên một ít, cũng có thể làm cho người rực rỡ hẳn lên, tinh thần sung mãn. Đường Nhu nghe nói nhìn kỹ Lý Tú, đối phương có chút thật không tiện, liền vội vàng gật đầu nói rằng, là như vậy, ta cùng San Nhi cùng nhau tắm. Lý Tú trong lòng có một vạn cái hoang đường, Tô San tiểu nha đầu này thật là cái gì đều có thể biên, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, bắp đùi của nàng không nhịn được run rẩy. Thì ra là như vậy, ta nói sao Tú nương biến hóa lớn như vậy, nhân có thứ này làm sao liền không biết hiếu kính một hồi ta. Đường Nhu đem sự chú ý chuyển đến cơ trưởng cự trên người, để Lý Tú hai nữ thở phào nhẹ nhõm, còn nam nhân sẽ như thế nào các nàng cũng mặc kệ, đều là ngươi gây ra họa, chính ngươi giam đi. Cơ trưởng cự cũng không biết cái gì tiết lộ, ngược lại Đông Hoa Tiên Thành tuyệt đối không có, may là có hệ thống tồn tại, hỏi một hồi thật là có, cũng không tính chết quý, âm thầm mua mấy bình mới cười ha ha. Nương, cái này cũng là ta mới vừa được bà bối, còn chưa tới cùng đưa cho ngươi, đều do ta nhất thời bận rộn đã quên, những này đều cho ngươi. Cơ trưởng cự lấy ra mấy cái bình ngọc giao cho nữ nhân, Đường Nhu nhận lấy mở ra xem, còn đúng là Lô Hội Tiên Lộ, thỏa mãn cất đi. Không sai, làm phiền. Lý Tú cùng Tô San trong lòng phiền muộn, này có điều một cái cơ thôi, không nghĩ đến đối phương thật là có, vật này ở đây vẫn là rất hiếm thấy, các nàng cũng có điều dùng qua một hai lần mà thôi.
Lý Tú âm thầm nhíu một cái nam nhân, Tô San trong mắt có chút hai oán, có điều đều ẩn núp rất tốt. Chỉ có điều không có tránh được Cơ Trường Cự nhận biết, âm thầm truyền âm nói, đêm nay nếu như các ngươi đồng thời bán dốc sức, ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói xong nam nhân sam đường nhu đi về phía trước, nữ nhân nụ cười vui mừng đầy mặt, cuối cùng vẫn là chính mình con trai ngoan, xem ra có thời gian đến để hắn nhiều hướng về chính mình nơi nào đây mới là. Tô San cùng Lý Tú liếc mắt nhìn nhau, Tô San lúng túng biểu thị thương mà không giúp được gì, Lý Tú khí trong lòng có tiểu tâm tình, bất đắc dĩ theo đi đến, không để ý đến Tô San, nha đầu này hiện tại cùng chính mình không phải một lòng, bị nàng bán cũng không biết. Mấy người một đường đi đến một mảnh tiên lâm, đại thể đều là một ít cây ăn quả tạo thành, tươi đẹp đóa hoa khéo léo đẹp đẽ, từng viên một tiên quả theo gió đung đưa, hấp dẫn mấy người ánh mắt. Nơi này xem như là Mạnh gia khá là địa phương yên tĩnh, cũng là cho gia tộc cung cấp một ít trái cây, ngoại trừ có mấy cái hạ nhân ở ngoài, rất ít sẽ có người đi tới nơi này. Mấy người thưởng thức một hồi liền nghe đến tiên lâm chính giữa có kiếm khí phát sinh âm thanh, nhất định là có người ở bên trong luyện kiếm, người bình thường có thể không gian này, nơi này lại không phải chỗ tu luyện. Cơ Trưởng Cự cùng Đường Nhu phảng phất hiểu rõ ra, đặt bước đi vào bên trong, một cái cây rừng cây lập, để bên trong có một phen đặc biệt phong cảnh, tiên tính hoàn cảnh khiến người ta say sưa. Nếu như Đường Nhu không có mặt lời nói, Cơ Trưởng Cự đều muốn lôi kéo Lý Tú ở đây du ngoạn một hồi, nhớ tới đối phương thẹn thùng dáng vẻ, trong lòng có chút kích động. Rốt cục đi tới tiên trong rừng ương, chu vi có một mảnh đất trống, đơn giản một ít bàn đá ghế đá, còn có một gian lâm thời dựng nhà tranh. Một cái quần áo đạo bào thiếu nữ dáng dấp nữ tử, chính ở đây như luyện chuyển nhảy múa bình thường luyện kiếm, rộng lớn đạo bào cùng thiếu nữ hiện lộ ra dáng người, khiến người ta cảm thấy đến có chút đột ngột. Cô gái nói bảo để mặt mục, hoàn toàn không có trang phục dấu vết, một thân khí thế có vẻ cô độc, đầu cái trước màu xanh mũ vải đem tóc cái bọc. Nếu như không phải đối phương có song hai mắt thật to, lông mi thật dài, một bộ lạnh nhạt mặt trái xoan, phàm là trường phổ thông một điểm, vẫn đúng là xem một cái đạo gia nữ cư sĩ. Đường Nhu đứng bình tĩnh ở mặt trước, cũng không khiến người khác quấy rối thiếu nữ luyện kiếm, Lý Tú cẩn thận nhìn một chút, nhận ra thân phận của cô gái này. Cơ Trưởng Cự thưởng thức tới đối phương múa kiếm, một trên một dưới ánh kiếm lấp lẫm, có điều chú ý nhất vẫn là một đôi nhịn không được tỏ, nhảy nhảy nhót nhót để hắn cảm thấy đến buồn cười. Này thân phận của cô gái là chính mình hảo đại ca Mạnh Đức đàn bà góa, hôn sau còn không đến bao lâu, Mạnh Đức liền bị người đánh giết. Nàng mới là Mạnh gia chân chính thiếu nãi nãi, chỉ bất quá đối phương vẫn chờ ở nhà không ra, loáng một cái đều qua trăm năm. Thiếu nữ một bộ kiếm pháp đánh xong mới ngừng lại, nhìn thấy bốn người đứng ở biên giới chờ nàng. Nàng bình thản đi tới, không buồn không vui thăm hỏi, nhìn thấy bà, còn có tiểu đệ. Cơ Trưởng Cự gật đầu đáp lại, không lo tỉ. Mạnh Nhân trước đây cùng Kim Vô Ưu rất quen thuộc, dù sao nhỏ mấy trăm tuổi, vừa bắt đầu đối phương cũng rất yêu thích tiểu Mạnh Nhân, dù sao cũng là Mạnh Đức huynh đệ, yêu ai yêu cả đường đi quan hệ như là tỷ đệ. Chỉ có điều không như mong muốn, phát sinh vong phu sự tình, cùng mọi người quan hệ trở nên rất xa lạ, liền ngay cả Mạnh Nhân đến xem nàng, cũng bị đối phương lạnh nhạt từ chối, cũng không cho hắn cứ gọi chị dâu. Đường Nhu đối với cô gái này đồng dạng lạnh lạnh, cao quý chân tiên khí chất dập dờn, bình thản nói rằng, đã nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi còn đang trách ta. Kim Vô Ưu sắc mặt không có gì thay đổi, không dám, ngài là ta bà. Chương 121, cùng Mỹ Đồng Du. Lời nói Mạnh Đức Cương có chuyện thời điểm, toàn bộ Mạnh gia tràn ngập bi thương, thống khổ nhất người hay là chỉ có hai người phụ nữ, đệ nhất tuyệt đối là Đường Nhu, đệ nhị chính là này Kim Vô Ưu. Coi như Mạnh Khánh Vân cùng Mạnh Nhân đều chỉ là phẫn nộ mà thôi, phàm nhân tu tiên bạc tình bạc nghĩa, huống hồ là tiên giới. Mạnh Nhân ngay lúc đó ý nghĩ khá là đơn giản, đại ca đối với mình mặc dù không tệ, nhưng là Mạnh gia trưởng tử là một cái thiên đại mũ, là khắp thiên hạ con thứ cản trở. Từ cổ chí kim, có thể có mấy cái con thứ vươn mình làm chủ ví dụ, trừ phi ngươi so với người trước ưu tú quá nhiều, không cách nào lơn là sự tồn tại của ngươi. Bởi vì tân hôn không lâu, Mạnh Đức bỏ mình để thân phận của Kim Vô Ưu lung túng lên, bất kể là đồn đại vẫn là hiện thực, nàng ở Mạnh gia sinh hoạt đều chịu đến ảnh hưởng. Vừa bắt đầu cũng còn tốt, vẫn lặng lặng mà chờ ở nhà, theo thời gian dài, nàng cũng có điều là một cô gái, từ hiện tại liền bắt đầu thủ tiết không nói, còn bị hạn chế cất bước. Người nhà mẹ đẻ đã từng tới Mạnh gia, muốn đem Kim Vô Ưu tiếp đi, trực tiếp bị Đường Nhu đánh ra ngoài, đừng có mơ. Chính mình còn đang vì Mạnh Đức thương tâm thời điểm, liền để con dâu rời đi, Mạnh gia không muốn mặt mũi mà, con ta ở dưới đất làm sao an tâm. Kim Vô Ưu đã từng đi tìm Đường Nhu, hy vọng có thể để cho nàng có thể rời đi, tối thiểu có thể tự do đi lại. Đường Nhu không chịu, ngoại trừ Mạnh gia bên ngoài nơi nào cũng không thể đi, một cái mới vừa thành niên kết hôn thiếu nữ, thế giới bên ngoài nàng có thể nắm giữ được sao? Đường Nhu cũng là nữ nhân, mặc dù có chút nhẫn tâm, nhưng cũng hổ thẹn cảm, nhìn lạnh nhạt Kim Vô Ưu ánh mắt phức tạp. Đem chính mình biến thành bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng Mạnh gia bạc đãi ngươi, là đang làm cho chúng ta xem sao? Kim Vô Ưu nhìn thẳng Đường Nhu, nhìn như nàng biểu hiện bình thản, trong lòng nhưng có như vậy một tia quả cường, ta ở Mạnh gia sống rất tốt, chỉ có điều muốn một người yên lặng tu đạo thôi, bà đang đi rồi. Tu đạo? Ngươi Đường Đường Mạnh gia thiếu phu nhân, xuyên thành bộ dáng này còn thể thống gì, tu luyện liền tu luyện, thiếu món đồ gì ta đều thỏa mãn ngươi, tu cái gì đạo? Tiểu đệ hiện tại là Mạnh gia thiếu gia, phu nhân của hắn mới là Mạnh gia thiếu phu nhân, lẽ nào bà muốn cho ta cái này chị dâu tiếp theo cho tiểu đệ? Cái kia cũng được, ta không có ý kiến. Ngươi? Mạnh gia hiện trạng chính là như vậy, dù sao Kim Vô Ưu còn là một bé gái trẻ tuổi, cũng không có cái gì dòng dõi, Mạnh gia lại chỉ còn dưới Mạnh Nhân như thế một cái thiếu gia, cách gọi trên thời gian lâu dài đều hiểu lầm. Đường Nhu cũng chỉ là đối với Kim Vô Ưu cách làm có chút tức giận, Kim Vô Ưu mới mặc kệ ý nghĩ của nàng, hai người liền như thế đối lập, ai cũng không cho ai. Cơ Trưởng Cự đứng ở một bên, liếc mắt nhìn Kim Vô Ưu, lại bị đối phương bắt lấy, Kim Vô Ưu cũng vì lời nói vừa nãy có chút e lệ. Cơ Trưởng Cự không thể để cho hai người vẫn tiếp tục như thế, liền đứng ở giữa hai người. Khắc khắc, nương, ngươi liền đừng nóng giận, không lo tỉ như vậy cũng không cái gì không tốt, hiện tại cũng không ai dám tức nhà chúng ta của ngươi tử. Đường Nhu hai nữ cũng không còn đối lập, dù sao còn có người khác nhìn. Đường Nhu xoay người mang theo Lý Tú Tô San rời đi, chỉ lo áp chế không nổi tức giận. Tại chỗ liền còn lại bất đắc dĩ Cơ trưởng cự cùng Lạnh Nhạt Kim Vô Ưu. Cơ trưởng cự sáng cười nói rằng, không lo tỷ, ngươi mới vừa nói có thể coi làm ấy. Nếu không thì ta đi cầu cầu nương. Nhìn cười đùa thiếu niên, Kim Vô Ưu nổi giận giơ tay cho Cơ trưởng cự một cái náo đập, ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, ta vừa nãy chỉ có điều tức giận, lại dám trêu đùa ta, thiệt thòi ta trước đây đối với ngươi tốt như vậy. Đạo bào rộng lớn khéo léo nữ hải, tức giận dáng dấp còn thật đáng yêu, Cơ trưởng cự vào đầu nói rằng, ta cũng không muốn ngươi cả đời như vậy lẻ loi hiu quạnh, chỉ có thể chờ ở trong phủ không thể đi ra ngoài, lại nói khi còn bé ta đối với ngươi liền rất yêu thích, hiện tại nếu như có thể. Ngươi còn nói, ngươi đi nhanh đi, không phải vậy ta đi nói cho mẹ ngươi, nhìn nàng không thu thập ngươi. Cơ trưởng cự cũng không sợ trả lời, đi thôi, nàng sẽ không làm gì ta, vừa vặn ngày hôm nay liền đem ngươi mang đi. Kim Vô Ưu đối với cái này đã từng thằng nhóc có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, đối phương trưởng rất tuấn tú, so với đã từng Mạnh Đức không biết đẹp đẽ bao nhiêu. Không nghĩ đến hắn đối với mình có ý nghĩ, nhớ tới cả đời chỉ có thể khổ thủ Mạnh gia, bây giờ bà lại đột phá đến trần tiên, không khỏi đối với Mạnh nhân cái nhìn có chút đổi mới. Chỉ là này nhà cao cửa rộng bên trong, cũng không biết có bao nhiêu con mắt, bao nhiêu há miệng, nếu như thật sự hai người bọn họ có vài việc gì đó, chính mình không biết có thể hay không trực tiếp xử tử. Kim Vô Ưu lắc đầu một cái nói rằng, coi như ngươi lợi hại, ngươi hay là đi mau đi, không nên quấy rầy ta luyện kiếm. Cơ trưởng cự không chỉ không để ý tới, tiến lên còn nắm lấy tay của thiếu nữ, không lo, để ta hôn một cái. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, cánh cứng rồi có phải là, ngày hôm nay không muốn cho ngươi ăn chút vị đắng. Kim Vô Ưu bị đối phương sợ hết hồn, ngươi thật là dám làm bừa, tiên nhân hậu kỳ tu vi muốn bạo phát, sửa chữa hắn một hồi. Không nghĩ đến chẳng có tác dụng gì có, tay vẫn bị đối phương cầm lấy, tuấn tú mặt liền muốn đi qua. Không được, liền một cái. Phương Tây Phật học đại pháp sư, Si Vạn Tuyệt Thế Thần Công lại lần nữa bị Cơ trưởng cự vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đầu lưỡi kia khuấy lên Kim Vô Ưu không biết đông tây nam bắc. Dừng lại hồi lâu, Kim Vô Ưu suýt chút nữa bị một chết, lúc này mới đẩy đối phương ra, dùng sức thở dốc, ngươi, khốn nạn. Hay là đạo bào quá mức rộng rãi, vừa nãy Cơ trưởng cự tay cũng không có thành thật, làm cho có vẻ hơi ngổn ngang. Cơ trưởng cự lấy ra vạn năng lễ vật chữ vật giới chỉ, ôm trầm đối phương vòng eo nói rằng, ta muốn nhanh đi về, này xem như là ta đối với ngươi tín vật đến nước, đi rồi. Trước khi đi còn không quên bóp một cái sau khâu, tiêu sái nhanh chân rời đi, còn lại hoảng hốt bất định Kim Vô Ưu, ngơ ngác cầm nhẫn. Cái này thằng nhóc thật là to gan, hắn từ nơi nào học được đồ vật, ai, sau đó nên làm gì à, phiền chết rồi hừ hừ. Cơ trưởng cự bước nhanh đuổi tới Đường Nhu mọi người, chỉ có điều bầu không khí có chút vắng vẻ, Tô San tiểu nha đầu đều không dám nói chuyện đều. Mọi người cũng không có cái gì tâm tình tiếp tục chơi, Đường Nhu căn dặn Mạnh Nhân muốn cố gắng tu luyện, chính mình một người trước hết đi rồi. Lý Tú hỏi, đón lấy làm sao bây giờ, ngươi không đi hỏi hết nàng. Vừa nãy chuyện đã xảy ra, nàng vẫn không nói gì, dù sao cũng là người ta việc nhà, chàng không nghe thấy tốt nhất. Liên quan với Mạnh gia một ít chuyện nàng cũng biết một ít, không nghĩ đến sẽ là bộ dáng này. Nàng thân vì mọi người tộc xuất thân, chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì, thân là nữ nhân gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, cũng không có cảm thấy đến Đường Nhu nơi nào làm sai. Cơ trưởng cự lắc đầu nói rằng, ngày hôm nay vốn là chủ yếu cùng ngươi giải sầu, mẹ ta bên kia không có chuyện gì, một hồi là tốt rồi. Lý Tú lúc này mới nhớ tới đến chuyện của chính mình, nhìn vẻ mặt cười xấu xa Cơ trưởng cự, trong lòng bất đắc dĩ bên trong lại bắt đầu muốn thương tâm. Cơ trưởng cự nhìn cảnh vật chung quanh, cây cối buộc phát không có ai quấy rối, đi đến đối phương phía sau ôm lấy mỹ nhân thì thầm. Lý Tú không minh bạch hai chân tách ra, hơi nghi hoặc một chút đối phương tại sao đưa ra yêu cầu này, chỉ cảm thấy dưới chân mát lạnh, không hề chuẩn bị nàng suýt chút nữa đã hôn mê. Chương 122, cùng mỹ đồng du. Mạnh gia hẻo lánh trên đường nhỏ, Tô San đỡ Lý Tú từng bước đi tới, thỉnh thoảng còn quan sát một chút tình huống chung quanh, thật giống có tật giật mình dáng vẻ. Càng là Lý Tú trong lòng có chút lo lắng, con đường của chính mình có chút bất ổn, cái kia tên đáng chết, một điểm sẽ không đau người, làm chuyện gì cũng không phân trường hợp, nếu như không có Tô San hỗ trợ, cái mạng nhỏ của chính mình muốn không còn. Cơ trưởng cự không có việc gì ở phía sau theo, một mặt ý cười nhìn hai mỹ bóng lưng, nhìn thấy Lý Tú cái mông bệnh cùng thiên nga như thế, người thật sự không phân tuổi tác, nếu không có Tô San thái độ, địa phương khác vẫn đúng là không bằng Lý Tú, chí ít lửa đốt cảm giác không sai được. Trở lại nơi ở người khác nghỉ ngơi đi tới, Cơ trưởng cự một người một mình ở trong phòng trầm tư. Nhân vật chính đã bị mình phế bỏ, coi như thả ra, cả đời cũng là tên rất rưởi, trừ phi Cơ trưởng cự đồng ý giúp đỡ, hay là ở Đông Hoa Tiên Thành còn có thể lăn lộn không sai. Vân Khinh Tuyết đã đem hắn cho rằng ngày, đối với hắn muốn gì được đó không nói, còn thường thường gặp biểu hiện mình năng lực, sợ bị hắn đột nhiên có một ngày cho vứt bỏ, nghiêm nhiên thành một cô vợ nhỏ. Cũng chỉ có một cái hoạt tử nhân làm cho nàng làm khó dễ thôi, cũng không phải nói còn đang suy nghĩ hắn, mà là làm sao thoát ly cái phiền phức này, lại không đành lòng để hắn biến mất. Việc này chỉ có thể để Cơ trưởng cự tự mình xử lý. Nữ chủ Tô San thì bị dạy dỗ phi thường nghe lời, mọi chuyện đều lấy Cơ trưởng cự làm đầu, không chút nào dám nghi vấn quyết định của hắn, khắp nơi cân nhắc ý nghĩ của hắn, vì hắn hết hy vọng đạp địa đi theo. Còn tiện thể chân đáp đi vào cái Lý Tú, không thể không nói là cái thể chất đặc thù, lửa đốt cảm giác sai để hắn hiện tại còn trở nên động dung, nếu như không phải đối phương quá mệt mỏi, chính mình chưa chắc sẽ buông tha nàng. Mạnh gia đã đại thế đã định, Đông Hoa Tiên Thành quyền lên tiếng đã không còn là ba gia tộc lớn khống chế, mà là một nhà độc đại, chỉ là không có phát động đại chiến, triệt để nuốt vào mà thôi. Trong đầu lại nổi lên ba bóng người, còn có một cặp phiền toái nhỏ cần phải xử lý, để hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, người không vì bản thân trời chu đất diệt, ta Cơ trưởng cự không thể không làm. Hệ thống, tăng lên tu vi. Keng, tăng lên huyền tiên song xuôi. Trở lại. Keng, tăng lên kim tiên song xuôi. Mênh mông tiên lực vô cùng sức mạnh tăng lên, lúc này tà mị thiếu niên, ở toàn bộ tiên giới cũng không tính là người yếu. lấy ra hoàn toàn mới không gian hạt châu, lại bị hắn một lần nữa mệnh danh Hải Vương Châu, ở đặt tên khối này cơ trưởng cự vẫn đúng là không am hiểu. Hải Vương Châu đã hoàn toàn lên cấp thành Tiên Vương chí bảo, còn có tiếp tục trưởng thành năng lực, nếu như dùng số mệnh quan sát lời nói, sẽ phát hiện Hải Vương Châu mặt ngoài đã như tử khí có đại dương mênh mông tư thế. Bên trong không gian đạt đến 1 triệu dặm, tiên khí nồng nặc biến ảo, có tiên khí hóa dịch xu thế, bên trong cấp thấp tiên thảo tiên dược, cũng có dại bình thường. Cơ trưởng cự ánh mắt như là không gian chúa tể bình thường, nhìn xuống mỗi một tấc góc, trung ương một tòa khổng lồ quần thể kiến trúc, chính là nguyên bản Hải Vương Châu Hải Vương Điện. Hải Vương Điện bên trong ở lại người, cảm giác được cái gì, dồn dập đi ra, giữa bầu trời một đôi to lớn vô cùng con mắt chính đang nhìn kỹ các nàng. Gần nhất bên trong không gian phát sinh biến hóa to lớn, không riêng là tiên khí càng thêm nồng nặc, mỗi một khu vực đều phát sinh biến chất, sơn thủy phảng phất đều nhiều hơn linh tính, để mọi người khiếp sợ không thôi. Một cái ung dung hoa quý nữ tử đứng ở mọi người trung ương, ngước nhìn cặp kia quen thuộc ánh mắt, nàng kích động nói: "Phu quân, hiện tại có phải là đến tiên giới, ngươi gần nhất như thế nào, chúng ta đều muốn ngươi." Một cái cô gái mặc áo trang thánh khiết vô cùng, tương tự ôn nhu quay về cặp mắt kia nói rằng: "Phu quân, mới tới tiên giới nên rất nguy hiểm đi, ngươi nhất định phải bảo vệ trọng thân thể, nếu như ngươi có thời gian lời nói, liền xuống tới xem một chút chúng ta." Giữa bầu trời mắt thật to thay đổi sắc mặt, một đạo truyền khắp toàn bộ không gian âm thanh nói rằng: "Các ngươi là nhớ ta người, vẫn là nhớ ta người, hoặc là nghĩ thầm của các ngươi ta, vẫn là các ngươi người nhớ ta rồi." Chúng nữ e lệ, nói thật cơ trưởng cự từ phi thăng cũng chưa qua đi thời gian bao lâu, muốn thật nói chỗ nào nghĩ, chí ít hiện tại không phải trong lòng nghĩ, thân thể trái lại không tự giác nhăn nhó lên. Lúc này coi như mọi người đứng đầu trang điểm nhi, cũng không tốt lớn mật như vậy nói ra, Bạch Vận Khê thánh khiết khí tức cũng thiếu chút nữa tán loạn. Bên trong không gian một chỗ tiên sơn, trên ngọn núi bằng phẳng xem một cái đạo trưởng, một cái tuyệt thế nhi độc lập thiếu nữ, kiên cường đứng ở bên dưới, nhìn bầu trời mắt thật to hô to: "Cha, thiên tiên muốn ngươi rồi." Mắt thật to chợt hiện cha già yêu thương, nhìn chính mình cải thiện, dài đến đó là một đẹp đẽ, cơ trưởng cự nhận tâm quyết định, trước tiên quan nàng gái 10.000 năm lại nói, cũng đem mình lừa người chiêu số đều dạy cho nàng. "Ta trước tiên cho ngươi nương đi làm nhiệm vụ, hiện tại không có thì giờ nói lý với ngươi." Cơ thiên tiên vẻ mặt có chút kinh ngạc, sau đó hừ lạnh một tiếng không còn phản ứng hắn, chính hắn một cái cặn bã nam cha, cái nào đều tốt chính là yêu làm bậy. Cơ trưởng cự thu hồi Hải Vương Châu, diện mạo biến ảo tiền vốn đến dáng vẻ, so với vừa nãy dáng dấp lại đẹp đẽ rất nhiều, âm thầm thở dài: "Này chết tiệt bị lực." Đem bên trong gian phòng trận pháp mở ra, chính mình biến mất không còn tăm hơi, một hạt bụi nhỏ từ không trung trôi nổi đồng bền chậm rãi rơi vào trên chăn, không nhìn ra mảy may. Hải Vương Điện quảng trường, cơ trưởng cự Ngọc Thụ Lâm Phong đột nhiên phát hiện, cái này tuấn tú tà mị thiếu niên nhưng là đem chúng nữ sợ hết hồn. Trang Điệp Nhi nhìn ra đầu mối: "Phu quân, ngươi có phải là đã rút đi phàm thai, mới sẽ biến thành bộ dáng này?" Biến hóa này cũng quá, chúng nữ đều cảm thấy đến khó mà tin nổi, trước kia còn là một thanh niên dáng dấp, hiện tại đổi thành tiểu thiếu niên, làm cho các nàng có chút lúng túng. Chỉ thấy thiếu niên ôm lấy ung dung hoa quý Trang Điệp Nhi, hình ảnh kia quả thực không thể tưởng tượng, liền ngay cả Điệp Nhi bản thân đều là thẹn thùng dáng dấp. "Làm sao lão bà bối, không thích đứng sao? Vi phu biến tuổi trẻ một chút không được chứ? Ta nhưng là rất thích đứng rất à." Điệp Nhi bị làm hoa tay múa chân đạo, ấp úng nói rằng: "Nếu không chúng ta đợi thêm ngươi mấy năm đi, không phải vậy có thể hay không thương thân thể à, ngươi biến nhỏ, chỗ đó." Điệp Nhi đột nhiên sững sờ, sau lưng cảm giác được đại khủng bố, hối hận chính mình vừa nãy ý nghĩ, người cẩn thận bất lão, vẫn là cái kia phu quân thật tốt. Cơ trưởng cự khẽ cười nói: "Hiện tại tại sao không nói chuyện? Ha ha, đi thôi, ngày hôm nay liền cẩn thận bồi bồi các ngươi." Vung tay lên mọi người biến mất ở tại chỗ, đồng thời bắt đầu rồi không xấu không hổ sinh hoạt, bá vương mãnh long quá giang phiên sơn đảo hải, mỹ nhân chảy nước mắt kêu rên quỳ xuống đất xin tha. Bên trong không gian địa phương rất lớn, năng lực đặc thù lại là đại tạo hóa, theo cơ trưởng cự tăng lên, tương lai không biết có thể hay không cùng tiểu tiên giới như thế. Đặc thù trồng trọt năng lực, không thể không nói là một cái đến tài biện pháp tốt, chính là hiện nay có thể sử dụng quá ít người. Cơ trưởng cự đang suy nghĩ có phải là nên cướp đoạt mấy người hậu tiền đến, ở trong này đồng dạng có thể sinh hoạt, thiết lập sáng tỏ quy tắc, để bọn họ giúp chính mình trồng trọt. Chỉ là đi vào cả đời cũng đừng muốn đi ra ngoài, vừa vặn chính mình nữ nhân từng cái không có việc gì, tu vi còn ở hư tiên cảnh giới. Chính mình ra một ít hạt giống là được, các nữ nhân thành lập một cái đạo thống, thành lập một ít thôn trang thành trấn, cùng một tòa chủ thành, còn để ý đến bọn họ trật tự. Luận công ban thưởng, ai thu hoạch nhiều ai đãi ngộ liền cao, còn có thể hay không bồi dưỡng một số cao thủ, cơ trưởng cự chưa hề nghĩ tới. Mạng văn trên cái nào cao thủ chết rồi, chính mình đàn bà góa không đều bị người mình đào gấp tưởng, chính mình chỉ cần một đám người hầu mà thôi. Đánh chết cũng không làm, bồi dưỡng cũng phải là nữ, chính mình có cần hay không trên còn chưa chắc chắn. Chương 123, cùng Mỹ Đồng Du. Diệp Vũ bái kiến công tử. Một cái phong cảnh không sai bên trong trang viên, Diệp gia nhị gia Diệp Vũ cung kính hướng về một vị thiếu niên hành lễ, nếu như bị Diệp Văn nhìn thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì thiếu niên này chính là mạnh nhân. Cơ trưởng cự gật gật đầu nói: "Đứng lên đi." "Vâng, công tử." Đánh giá một hồi trước mắt nam tử, mặt ngoài trường trung hậu thành thật, người cũng có chút ngũ đại tam thô, chính là kế vật nhưng là chơi rất lưu. Diệp Vũ vẫn cùng Mạnh gia lén lút có liên hệ, lẫn nhau làm một ít việc không thể lộ ra ngoài, cũng coi như bình thường hợp tác. Từ khi Đường Nhu đột phá đến chân tiên, người ta nhưng là cái thứ nhất âm thầm nương nhờ vào nhân tài, thành tựu bên trong tòa tiên thành người của đại gia tộc tới nói, bị ép nương nhờ vào cùng chủ động nương nhờ vào vẫn có khác nhau. Mấy ngày nay Mạnh gia đã có tâm tư thu thập Diệp gia, cơ trưởng cự sau khi nghe chủ động ôm đồn lại đây, Diệp Vũ người này liền có đất dụng võ. Cơ trưởng cự cân nhắc nói rằng: "Diệp Vũ, ngươi rất gặp hưởng thụ mà, tốt như vậy trang viên có phải là dùng để giấu người?" Công tử cười chê rồi: "Đây chỉ là bình thường dùng để chiêu đãi quý khách địa phương, nếu như công tử yêu thích." Diệp Vũ đồng ý hai tay dâng. Diệp Vũ cũng không dám coi thường trước mắt vị thiếu niên này, không đơn thuần là vấn đề thân phận, còn có chính là nhìn không thấu đồ vật, đối phương cho hắn rất nguy hiểm cảm giác.
còn có trước lén lút bọn họ đã gặp, dù sao Cơ Trường Cự nhiều lần ra vào Diệp gia, chính mình hỗ trợ đánh hiểm trợ, vì lẽ đó Cơ Trường Cự chơi mới như vậy thoải mái, chính là đáng thương ta tốt lắm tam đệ. Hơn nữa chính mình hảo đại ca gần nhất cũng đang tiếp xúc đối phương, nếu như mình không cố gắng nỗ lực lời nói, không chừng quay đầu lại hôn cái công dã tràng. Cơ Trường Cự lắc đầu một cái nói rằng, không cần như vậy, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Xin mời công tử dặn dò. Cơ Trường Cự ngồi ở trên ghế cao, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, cộc 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 âm thanh vang vọng cả phòng. Diệp Phi Hoạt quá thống khổ, ngươi nghĩ biện pháp đưa hắn đi. Diệp Vũ con mắt co rụt lại đè xuống tâm tư trả lời, vâng, ta sẽ an bài tốt, chỉ là đệ ta mọi nơi đó. Hả? Cơ Trường Cự dừng lại ngón tay, mắt lạnh nhìn chằm chằm đối phương. Diệp Vũ âm thầm hối hận tự mình nói sai, cái nào còn có cái gì để muội, bây giờ đã thành mạnh nhân ái thiếp còn tạm được. Ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo một tia nguy hiểm, Diệp Vũ áp lực to lớn, vội vã quỳ xuống nói rằng, công tử, ta biết sai rồi, là ta nói hưu nói vượng, ta nhận phạt. Hừ, như có lần sau, ngươi chắc chắn phải chết, đứng lên đi. Vâng vâng vâng, ta liền không đứng lên, vì thoải mái một ít. Tùy tiện ngươi. Ngũ đại tam thu hán tử liên tục lau khô, không dám có nửa phần lời oán hận, ngay ở mới vừa hắn đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tùy tiện hù dọa một chút đối phương, không nghĩ đến cùng tiểu tức phụ như thế nhát gan. Cơ Trường Cự lại nói, Tuyết Nhi nơi đó ngươi liền không cần lo lắng, ta tự có sắp xếp. Vâng, ta sẽ xử lý tốt. Chuyện thứ hai, gần nhất ta sẽ để Diệp Văn đối với Lao Gia Hỏa độc thủ, đến thời điểm làm sao bây giờ ngươi hiểu chưa? Vốn là muốn để Diệp Văn đồng thời giải quyết hai người, bây giờ trong lúc rảnh rỗi muốn nhanh lên một chút giải quyết, cũng thật sớm điểm đạt thành mục đích của chính mình. Vừa vặn có Diệp Vũ cây đao này, chuẩn bị đến cái một hòn đá hạ ba con chim. Diệp Vũ không nghĩ đến đối phương như thế tàn nhẫn, đây là muốn đem Diệp gia triệt để một lưỡi bắt hết ta. Bình thường hắn đối với huynh đệ tình thân xem rất nhạt, không có chuyện còn hận không thể đối phương chết. Nhưng là hiện tại trong giây lát độc thủ, hắn có chút chần chờ, tam đệ còn nói được một điểm, sống sót cũng không có gì dùng, đại ca không còn cũng không cần cùng mình cãi, Lao Gia Hỏa nhưng là cha hắn a, Diệp gia trụ cột, này toàn gia có thể chỉ còn lại mình một người. Cơ Trường Cự nhìn đối phương chậm chạp không trả lời, cũng mặc kệ đối phương ý tưởng gì, ngươi sẽ không lui bước đi, nếu như vậy coi như xong đi, đối với ta mà nói Diệp Văn Diệp Vũ chỉ là cá nhân tên thôi, giữ lại ai đều giống nhau, không thay đổi được cái gì kết cục. Không, công tử hiểu lầm. Vậy bây giờ biết nên làm như thế nào? Diệp Vũ gật đầu nói, Diệp Văn động thủ sau khi thành công, ta sẽ dẫn gia tộc trưởng Lao xuất hiện, quân ma công chi chu diệt kẻ phản bội. Diệp Vũ không thể không đáp ứng à, tự mình nói đến cùng vẫn là trên tấm thất thịt, người ta muốn cắt thế nào thì cắt thế đó, hắn không hề hoài nghi đối phương lời giải thích, đổi làm chính mình cũng gần như sẽ làm như vậy. Cơ Trường Cự thỏa mãn khen, không sai, muốn nói Diệp gia bên trong, vẫn là ngươi khá là thích hợp trưởng quản Diệp gia. Cảm tạ công tử. Được rồi, việc đã đến nước này, ta cũng nên đi rồi, ngươi cẩn thận xử lý một chút đi. Cơ Trường Cự đứng dậy đạp bước rời đi, Diệp Vũ cắn răng suy nghĩ một hồi, vội vã gọi lại hắn, công tử chấm đã. Hả? Chuyện gì? Cơ Trường Cự dừng bước lại. Xin mời công tử mời đi theo ta có một việc muốn xin ngài giúp bận điệu, ngươi xem. Diệp Vũ bán cái nút, nháy mắt làm cho đối phương với hắn đi, nhìn Diệp Vũ khá có thâm ý ánh mắt, Cơ Trường Cự hứng thú, cùng qua xem một chút món đồ gì. Hai người ra cửa, theo đường nhỏ hướng về trong trang viên đi, dọc theo đường đi cũng không ít hoa hoa thảo thảo, cảnh sắc rất khác biệt. Đi thẳng tới một cái ưu tĩnh nhà trước, Diệp Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, mang theo Cơ Trường Cự đi vào. Vào mắt một cái hương thơm bên trong gian phòng, một cái hôn mê nữ tử, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn thấy người này răng rớp, Cơ Trường Cự bất ngờ nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng núng chỉ vào nữ tử hỏi, không biết công tử có thể còn thỏa mãn. Đây là, chính là người bên trong, gần nhất không biết bị bệnh gì, muốn mời công tử nhìn. Lớn nhỏ. Đại. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Vũ cung kính đi ra khỏi phòng cửa phòng đóng, Cơ Trường Cự cảm thán Diệp Vũ là người, thật là một nhân tài nha, phàm là có cơ hội gặp phải cái gì quý nhân, tuyệt đối sẽ một bước lên trời a. Cái này cũng là Diệp Vũ trải qua đắn đo suy nghĩ, hắn biết đối phương khả năng có loại ham muốn, đừng xem hắn vừa nãy không đành lòng sát hại người thân dáng vẻ, rất nhiều chuyện người ta nghĩ tới tặc rõ ràng, không đúng vậy sẽ không sớm chuẩn bị thật bệnh nhân này. Nhìn tú ngoại tuệ trung nữ nhân, Cơ Trường Cự cũng không nhịn được đi đến nữ tử bên người, áo bào tận trừ trước đi ôm lấy nàng, ôn nhu hôn môi bắt đầu ấm áp tư thái. Không biết quá khứ bao lâu, bên trong gian phòng tràn ngập ra mê người mùi vị, Cơ Trường Cự còn đang cực khổ ra sức, nữ nhân tiếng thở cũng gấp xúc một chút, ửng đỏ khuôn mặt thực tại mê người. Dần dần mà nữ tử có chi giác, nàng có điều là bị làm ngất đi, nhận ra được không giống nhau cảm giác, thậm chí căn bản không cùng đẳng cấp, nàng tỉnh lại. Và mắt một cái thiếu niên tuấn tú, chính đang ý cười nhìn nàng, nàng kinh ngạc muốn phản kháng, nhưng đối phương căn bản không có cho nàng cơ hội này. Chân chính lĩnh hội mới biết cái gì là khác nhau một trời một vực, làm cho nàng không nhịn được dư vị, mỗi một lần đả kích, làm cho nàng suýt chút nữa mất hồn, nơi nào còn có công phu muốn hắn, chỉ hy vọng đối phương lại ôn nhu một điểm, không để cho nàng muốn như vậy mất mặt. Rốt cục nữ nhân bay lên trời, một trận cuồng phong đem nàng thổi không biết đông nam tây bắc, một cái vĩ đại nam nhân dùng lồng ngực bảo hộ được nàng, mới có thể để cho mình không có lại lần nữa hôn mê. Diệp Vũ lúc này ngồi ở trên chủ tọa uống trà, phía dưới có mấy người chờ đợi dàn dò, chỉ là đối phương vẫn không nói gì. Hắn hiện tại tâm tư đều thiên hướng địa phương khác, nghĩ thầm lần này cuối cùng cũng coi như nắm chắc đi, chính mình dù sao chỉ là nương nhờ vào người ta một con cờ, muốn không bị bỏ qua, nhất định phải có tự thân giá trị. Chương 124, Diệp Phi bỏ mình. Tên gọi là gì? Những mưa gió qua đi, Cơ Trường Cự khoan khoái mở hai tay ra, thân thể hề vải quét đi sạch sành xanh, mặc dù mình vẫn rất lợi hại, cũng không chịu nổi vẫn nỗ lực. Bên người một cái quận mình nữ tử, xích thành có chút run, đời này đều cảm giác mình sống uổng phí, chính mình trăm ngàn năm qua tích chữ, trong lúc nhất thời tiêu hao sạch sẽ. Lam Ngọc Đình. Cơ Trường Cự vô nữ tử một hồi hỏi, cảm giác thế nào?
Lam Ngọc Đình không hề trả lời hắn kẻ nhạt vấn đề, chẳng lẽ mình còn miêu tả một hồi tình trạng của chính mình không được, cả người bủn rủn không nói, liền nhấc một hồi chân khí lực đều không có. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Ba người của đại gia tộc, Lam Ngọc Đình vẫn là nhận thức, chính mình làm sao đột nhiên sẽ cùng hắn cùng ở một phòng, lẽ nào là hắn bắt cóc chính mình, nhưng là chính mình rõ ràng ở nhà a. Cơ trưởng tự cười khẽ đem quay lưng hắn nữ nhân kéo đi lại đây, đáp ý nói, từ nay về sau ta chính là chủ nhân của ngươi, ngươi là bị người đưa tới. Nữ tử đầu góc trống rỗng, có ai có thể đem mình đưa đi, chính mình khỏe mạnh ở nhà nghỉ ngơi, thì có ai dám trắng trợn đem Diệp gia nhị nãi nãi tặng người. Thân phận của đối phương lại là Mạnh gia thiếu gia, cùng mình chưa từng có cái gì gặp nhau, trong đầu nghĩ đến người quen thuộc nhất. Bi tử trong lòng sẽ qua, mắt nước mắt lưng tròng oan nước chết rồi, nàng vẫn là không thể tin tưởng hỏi, là Diệp Vũ sao? Nam tử vì là nữ nhân lau khô nước mắt, hôn một cái đối phương cái trán, nhẹ nhàng nâng lên mặt của đối phương chứng, lẽ nào ta vẫn chưa thể nhường ngươi hài lòng không? Nữ nhân trong lòng oan nước tiêu tan một chút, nhưng vẫn là nghĩ đến mấy ngàn năm cảm tình bây giờ bị hủy, mình bị vô tình xem hàng hóa như thế tặng người. Sự tình đã phát sinh, liền cũng lại không quay đầu lại được, nhìn bá khí thiếu niên cùng đối phương năng lực, không nhịn được muốn xuất phát từ nội tâm trả thù cái kia kẻ bạc tình. Nữ tử thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ trả lời, ta lần thứ nhất vui sướng như vậy. Được, sau đó hãy cùng ở bên cạnh ta đi, tối thiểu có thể vui sướng cả đời. Cơ trưởng cự an ủi nói rằng. Nữ tử chủ động ôm lấy hắn, nũng nịu nói rằng, cảm tạ ngươi, Ngọc Đình muốn chủ động hầu hạ ngươi một hồi. Ha ha, ngoan. Ban đêm đen kịt, một người áo đen ở Diệp gia qua lại, này người thật giống như đối với chu vi rất quen thuộc, mỗi một lần động tác đều có thể hoàn mỹ tách ra Diệp gia dò xét đội ngũ điều tra. Vân Khinh Tuyết ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn, xem ra sáng nhớ chiều mong người đàn ông nhỏ bé, hắn đêm nay sẽ không tới, trong lòng có chút mất mát, hy vọng dường nào hắn có thể lập tức xuất hiện. Vừa nghĩ tới nơi này, mỹ nhân trên mặt thì có chút é lệ, chính mình gần nhất quá tham lam, hận không thể mỗi ngày cùng với hắn, rõ ràng chịu đựng không được, còn muốn tìm bất mãn muốn ăn. Vân Khinh Tuyết phiền muộn nằm ở trên giường, nhìn mình hai chân vẫn dài, khéo léo linh lung chân rằng, ngón chân không ngừng đưa ra. Mặc vào y vật, đi ra cửa phòng, đi đến sát vách trong phòng mờ mịt, một bộ hoạt tử nhân nằm ở nơi đó. Phải thay đổi đến bình thường, Vân Khinh Tuyết còn có thể phát sầu hy vọng hắn có thể tỉnh lại, cái này nhà không có Diệp Phi quá gian nan. Đi đến trước giường mỹ nhân ngồi xuống, nhìn tiên thể lờ mờ sinh cơ yếu ớt, nam nhân dung mạo cũng cảm thấy không có trước đây đẹp đẽ. Diệp Phi, ta không biết ngươi có thể hay không nghe thấy, ta khổ giữ ngươi mấy trăm năm, ta không chịu được nổi, quá nhiều lòng chua xót cùng nước mắt không ai thay ta chia sẻ. Từ ngươi có chuyện sau, cái này nhà toàn bộ sụp, cái gọi là Diệp gia không hề lòng thương hại, đem mẹ con chúng ta hai người đuổi ra khu vực hạch tâm. Ta một chiếc lá nhà tam gia phu nhân, lại hoạt liền cái hạ nhân cũng không bằng, còn muốn cùng bọn họ cùng đi ra ngoài làm việc, có lúc còn muốn cùng bọn họ tranh đoạt thợ khéo. Hai tử từ nhỏ cũng nhận hết bắt nạt khuất nhục, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng, trong lòng có bao nhiêu khổ sở, ban đầu ta tại sao muốn gả cho ngươi? Ta cho rằng đời này cũng là như vậy. Ta cũng nhận mệnh, đem hải tử triệt để nuôi nâng lớn lên, ta cũng là hài lòng. Nhưng là ông trời mở cho ta một cái thiên đại chuyện cười, đột nhiên tao ngộ để ta gặp phải một cái ác ma, vì hải tử mệnh ta hy sinh chính mình, bị người khác làm đủ, ngươi có biết hay không lúc đó ta có cỡ nào tuyệt vọng. Trời cao hay là xem ta quá đáng thương đi, để ta từ trong bóng tối nhìn thấy hoàn toàn sáng rực, tên ác ma kia biến thành vị thần mặt trời, dành cho ta ánh mặt trời ấm áp, ta bị cái bọc ở hắn trong lực. Trong mấy trăm năm này, ta lại một lần nữa được che chở, ta nếm trải cực hạn hạnh phúc, đây là xưa nay chưa từng xảy ra quá, ta tâm cũng bị hắn hòa tan, ta hồn đã làm mất đi. Này đều là ngươi bảo vệ Diệp gia bỏ mặc tạo thành, không có một người đứng ra thủ vệ mẹ con chúng ta, hy vọng ngươi chớ có trách ta, ta không thừa bao nhiêu lựa chọn. Ta thật sâu mê luyến hắn, ta muốn cùng hắn vĩnh viễn cùng nhau, mặc dù ngươi hiện tại tỉnh lại cũng là chuyện vô bổ, ngươi cho không được ta muốn hạnh phúc. Vân Khinh Tuyết đứng lên đến lại cho đối phương thu dọn một hồi dung nhan dáng vẻ, không có đã từng dốc lòng chăm sóc, chỉ là bình thản hoàn thành một chuyện. Nếu như có một ngày ta không ở, hy vọng ngươi còn có thể xem hiện tại như thế không buồn không lo đi, ta muốn truy tìm chính ta chân mệnh thiên tử, hắn có thể mang cho ta đầy đủ cảm giác an toàn. Kể ra lâu như vậy trong lòng nói, Vân Khinh Tuyết ung dung rất nhiều, trong con ngươi xinh đẹp né qua một tia giải thoát, cùng nóng trông tốt đẹp ước mơ. Mỹ nhân bóng lưng rời đi, không có một tia lưu luyến quay đầu lại, trên giường lờ mờ thân thể như là đáp lại nàng, một ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Tối tăm bên trong gian phòng lại lâm vào yên tĩnh, một cái tiếng bước chân đánh vỡ chốc lát an bình, chỉ thấy một người áo đen đi vào. Ai? Người mặc áo đen đem khăn trùm đầu hái được hạ xuống, lộ ra dũng mãnh khuôn mặt, cùng trên giường nằm hoạt tử nhân có như vậy một tia giống nhau. Diệp Vũ thở dài đi đến trước giường, nhìn đã từng hăng hái Diệp Phi, lúc này có điều là kéo dài hơi tàn thôi. Vốn định trực tiếp kết thúc hắn, không nghĩ đến còn nhìn thấy như thế một màn. Hắn rất sớm liền đi đến, Vân Khinh Tuyết kể ra hắn cũng nghe mấy lần, ngẫm lại chính mình đỉnh nhi bây giờ còn ở nũng nịu yêu ớt cùng người kia khoái hoạt, đột nhiên có chút đồng bệnh tương liên cảm giác. Hai người chung quy là không giống, Diệp Vũ cảm thấy đến Diệp Phi còn không bằng hắn, chí ít chính mình đổi lấy một phần an định, còn có thể khỏe mạnh sống sót. Lao Tam à, nhị ca đến tiễn ngươi một đoạn đường, vốn định để hạ nhân lại đây, chung quy là huynh đệ một hồi, cho ngươi chết có chút mặt mũi đi. Diệp Vũ không có lòng dạ mềm yếu, trên bàn tay ngưng tụ tiên lực dường như ngọn lửa bình thường, một trưởng vô ở Diệp Phi trên ngực. Sức mạnh to lớn trực tiếp đem trái tim đập vỡ tan. Không núp ních Diệp Phi, ở trước khi chết co giật một hồi, liền không có bất kỳ sinh lợi, tiên thể cũng triệt để ảm đạm xuống. Đem thi thể bên trong lưu lại một đạo thiên tiên dấu vết, Diệp Vũ cười gần liếc mắt nhìn, liền rời khỏi nơi này. Ra ngoài nhìn thấy Vân Khinh Tuyết gian phòng còn sáng, nội tâm chỉ có ước ao mạnh nhân có phúc lớn, nghĩ đến đại tẩu nên cũng không xa đi, trong lòng trong nháy mắt cân bằng rất nhiều. Ta Diệp gia một môn ba huynh đệ, đời trước phải là một người xấu đi, ha ha. Chương 125, Diệp Phi bỏ mình. Hệ thống, ngươi nói anh em tốt của ta môn, cả ngày ở tảo môn tán gẫu đánh rắm. cũng không cho ta đưa chúc phúc điểm, bọn họ có phải là biến tâm?
Ken, ký chủ lòng tham không đáy, khen thưởng một cái tát.
Ai, Đông Hoa Tiên Thành ta lập tức liền muốn chinh phục, lần sau đi đâu vẫn không có tin tức à, bọn họ cũng không cho ta ngẫm lại biện pháp.
Ken, ngươi là ký chủ, không muốn đem gánh vác gáp đặt đến trên người người khác.
Ta cũng liền thuận miệng nói, đừng có gấp à, không nên hỏi hậu người nhà của ta, ta gần nhất tiêu hao khá lớn, ta tạo cửa cũng không ra cái đại thần cho ta bồi bổ.
Ken, ký chủ thu hoạch đến vô sỉ bại hoại danh hiệu.
Đông Hoa Tiên ngoài ngoại ô, một cái yên lặng bên trong góc, một cái tuấn lãng thiếu niên nằm trên đất, người này nằm ở đây đều một đêm, hiện tại trời cũng đã sáng.
Thiếu niên bị ánh mặt trời chiếu, mí mắt giật giật, đưa tay ra che khuất con mắt, chỉ chốc lát hắn lập tức tỉnh lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì.
T. Làm sao sẽ cả người đau, ta đây là ở đâu a, làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây?
Thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, kiểm tra một chút tự thân, chỉ thấy sắc mặt người này trắng xám, cả người run rẩy không còn tinh thần.
Hai tay rống tuyết, trên người gì đó đều không còn, chính mình một đời to lớn nhất cơ duyên chí bảo, cũng không thấy bóng dáng.
Tại sao a, không còn, tất cả đều không còn, a.
Ông trời, đây là tại sao a? Ta Diệp Thần này một đời còn chưa đủ khổ sao, vì sao phải đối xử với ta như thế?
Ta chỉ bảo, ta thay đổi vận mệnh cơ duyên, liền như thế không có, ta thật nhớ đi chết ta.
Người này không phải là mới ra đi tu luyện Diệp Thần sao, một người thê thảm ở nơi đó phát rổ, tâm thần không yên thống khổ, để hắn cuồng loạn.
Ha 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 ha, ta là tên rắc rưởi, cả đời chỉ có thể làm một tên rắc rưởi, vĩnh viễn sẽ làm người xem thường, người người cũng có thể bắt nạt ta.
Ta không cam lòng a, ta không cam lòng, ta rõ ràng có thể đi ngược lên trời, vì sao phải bị mất ta vận mệnh?
Diệp Thần liều mạng ở quỳ trên mặt đất nện đánh, trên tay xuất hiện không ít vết thương, máu tươi chìm đắm ở bùn đất, hắn một điểm không có cảm giác được đau, chỉ là tâm vỡ vụn thật nhanh.
May là chu vi không ai trải qua, không phải vậy tới một người đi ngang qua, nhìn thấy một cái tiểu phong tử, không chừng một kiếm làm thịt hắn đều không nhất định.
Hồn bay phách lạc Diệp Thần, ở tại chỗ đợi rất lâu, không thể không tiếp thu hiện thực, hắn còn phải tiếp tục sống, trong nhà còn có tử ái người chờ đợi mình.
Liên như vậy ngơ ngơ ngác ngác hắn, cũng lại không tâm tư gì chờ ở bên ngoài, từng bước hướng đi đường về nhà.
Trải qua cổng thành nhìn quen thuộc cảnh tượng, đi tới đi lui người bình thường đang vì sinh hoạt bận rộn, Diệp Thần bi phận ánh mắt càng thêm khó coi.
Vẫn tiến vào Diệp gia, tất cả mọi người xem ánh mắt của hắn không đúng, liền ngay cả bình thường yêu bắt nạt hắn người, đều bình thản liếc mắt nhìn liền đi.
Diệp Thần ý thức được không đúng, chỉ có thể về đến nhà hỏi lại hỏi không mượn.
Phổ thông tiểu viện bị một đám Diệp gia hộ vệ canh gác, trong viện mấy cái gia tộc chủ nhân vây quanh cùng một chỗ thương lượng cái gì.
Trong một gian phòng truyền gia nữ nhân thương tâm gần chết gào khóc, "Tam Lang à, ngươi làm sao như thế nhận tâm à, lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ mâu sống thế nào à?"
Vân Khinh Tuyết ngày hôm nay lên trang điểm ăn diện một chút, cầm trong tay một cái quý trọng dây chuyền, đang suy nghĩ cái kia tiểu bại hoại làm sao còn chưa tới. Dựa theo thông lệ đi trong phòng bệnh liếc mắt nhìn Diệp Phi, liếc mắt đối phương không có sinh cơ, sắc mặt cũng thất vọng tối lại, điều này làm cho nàng có chút xoay sở không kịp đề phòng. Ngay lập tức nàng không có la to, mà là nỗ lực gấp vụ tâm tình, trong lòng cảm thấy đến giải thoát rồi lập tức không khóc nổi. Nàng chỉ có thể muốn một ít bi thương sự tình, cảm hóa chính mình gào khóc, nghĩ đến nhiều năm như vậy chịu khổ, bị người cười nhạo thời điểm, vì một điểm tiên tinh cùng hạ nhân cùng làm việc. Trầm rãi cũng xác thực đi lệ, chỉ là còn có chút quá nhẹ, không phải vậy bị người ta nhìn thấy, nhất định sẽ bị người khác lên án. Lại nghĩ đến ở Mạnh gia xem cái phạm sai lầm đứa nhỏ, không lúc ních kỳ xin người ta tha thứ, tâm lực quá mệt mỏi tháng ngày, đúng rồi, lần thứ nhất bị tiểu bại hoại bắt nạt thời điểm, chính mình nhưng là cực kỳ bi thương a, thanh âm kia khóc nhưng là rất thảm.
Nói đến là đến, Tam Lang, ngươi làm sao, ngươi đừng dọa ta a.
Khóc không đến bao lâu, trong gia tộc người liền đến, này một không nhìn nổi, Diệp gia Tam gia không còn, lập tức bẩm báo cao tầng.
Diệp Thần phát hiện cửa nhà đứng rất nhiều người, vốn là khổ sở tâm lại cảm thấy gặp có chuyện gì phát sinh.
Mọi người thấy hắn, cũng không nói gì chỉ là tự giác tránh ra một con đường, trong mắt mọi người lộ ra ánh mắt đáng thương.
Nghe được nữ nhân khóc cầm thanh, Diệp Thần ông, chạy đi liền chạy đến bên trong phòng, nhìn thấy nương khóc cùng lệ người như thế, trên giường nằm người kia ngội.
Diệp Thần hôm nay có thể nói vận rủi đến cực điểm, chính mình không biết bị ai vứt tại vùng ngoại ô, cả người đau đớn không nói, cơ duyên to lớn thất lạc, chính mình mộng phá nát.
Hôm nay cha hắn lại chết rồi, ở Diệp gia địa vị e sợ không bằng cho đi, song trọng đả kích dưới, Diệp Thần cũng tan vỡ.
Cùng mẫu thân quỳ xuống đồng thời, khóc ròng ròng khóc gọi, "Cha ai, ngươi sao liền như thế không còn a, Hải Nhi vẫn không có tận hiếu ngươi liền như thế đi rồi nha, ta mệnh thật là khổ hoa, ta đáng thương cha để ai."
Diệp Thần âm thanh trực tiếp đem Vân Khinh Tuyết âm thanh áp chế lại, liền ngay cả người bên ngoài nghe đều có chút thay đổi sắc mặt, cho dù không lọt mắt hắn người, hiện tại đều cảm thấy được đối phương quá đáng thương.
Vân Khinh Tuyết mí mắt rực rực, trong lòng có chút lo lắng Hải Tử quá thương tâm, đừng ra cái có cái gì việc xấu, bất quá đối phương tâm tình cũng cảm hóa nàng, lần này nhưng là thật sự muốn khóc.
Lúc này một cái lớn tuổi người mang theo hai nam tử đi vào, trong viện tất cả mọi người dồn dập hành lễ, ba người chính là chủ nhà họ Diệp Diệp Hành cùng hai nhi tử Diệp Văn Diệp Vũ. Vốn là bế quan Diệp Hành vì là đột phá chân tiên phát sầu, Diệp gia đã đến mặt trời lặn về tây bước mặt, chỉ có đột phá có thể thay đổi xu hướng suy tàn.
Còn không có gì tin tức, liền nghe đến tam tử tử vong tin tức, để hắn lên cơn giận dữ bi thống và phần, đây chính là hắn hiểu rõ nhất tiểu nhi tử, cứ việc hôn mê mấy trăm năm, hắn cũng đều không hề từ bỏ.
Lên cơn giận dữ tìm tới Diệp Văn Diệp Vũ, âm trầm đi đến tiểu viện, nhìn hoàn cảnh xung quanh, đối với người ở bên cạnh cảm giác được sâu sắc bất mãn cùng vô lực. Đi đến phòng bên trong nhìn con dâu tôn tử khóc thê thảm, suýt chút nữa để ở lâu địa vị cao trong lòng hắn phá vỡ, trầm trọng đi đến thi thể trước mặt.
Diệp Hành cũng chảy nước mắt, đưa tay bắt đầu kiểm tra thi thể tình huống, một vệ tiên lực bị hắn bắt lấy, chỉ có điều lập tức liền tiêu tan.
Đến tột cùng là ai gan to như vậy, dám to gan giết ta Hải Nhi, ta muốn hắn chém thành muôn mảnh.
nổi giận Diệp Hành xem một đầu hùng sư, thiên tiên uy thế xông thẳng mây xanh, không chỉ thức tỉnh người nhà họ Diệp, liên thành ở ngoài người đều cảm giác hùng hậu sát cơ. Diệp Văn Diệp Vũ vận chuyển tiên lực chống đối, có thể hại khổ Diệp thần mẹ con, vốn là khóc khỏe mạnh, suýt chút nữa bị Diệp Hành đánh chết. Diệp Vũ nhìn thấy liền vội vàng đem hai người bảo vệ, Vân Khinh Tuyết nhưng là không thể có tổn thương gì, không phải vậy toàn bộ Diệp gia đều muốn chôn cùng. "Cha, người trước tiên đừng khổ sở, cháu ngoại bọn họ không chịu nổi ngài áp lực." Diệp Vũ nhắc nhở để Diệp Hành dừng lại, nhìn trên đất hai người, Vân Khinh Tuyết còn khá hơn một chút, chính mình tiểu tôn tử có thể bị chấn động không nhẹ, vốn là sắc mặt tái nhợt bây giờ càng thêm trắng bệnh. "Thân nhi, ngươi không sao chứ? Là gia gia không tốt." Diệp Hành vội vã ngồi xổm xuống lấy ra một viên đan dược, làm cho đối phương ăn vào, lúc này mới chuyển biến tốt rất nhiều, Vân Khinh Tuyết cũng không khóc, căng thẳng bảo vệ Diệp Thần. Chương 126, điều tra. Nhìn lo lắng gia gia, Diệp Thần không có trách cứ hắn, hắn biết hai đối xử tốt với hắn xấu, nghe được gia gia nói, cha không phải là mình đi, mà là bị người khác gây nên. "Gia gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cha ta có phải là bị người hãm hại?" Diệp Thần nắm lấy Diệp Hành tay hỏi. Diệp Hành bi phẫn gật gù, một câu nói không nói ra được. Diệp Thần gào khóc, "Tại sao à? Cha ta đều nằm mấy trăm năm, hắn còn có thể đắc tội người nào, tại sao muốn hại hắn à?" Vân Khinh Tuyết cũng theo khóc dòng nói, "Trời xanh không có mắt à, nhà chúng ta làm sao liền như thế khó đây, chúng ta một nhà dọn ra, trải qua cùng hạ nhân như thế, còn có người muốn hại chúng ta, đến tột cùng có người hay không tính? Tam Lang a, ngươi nghe một chút, chúng ta sống không nổi à?" Hai người tiếng khóc cùng chỉ trích, để Diệp Hành tâm cảm hổ thẹn, là chính mình không có bảo vệ bọn họ à, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý nói rằng, "Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ giết người, vì là Phi Nhi báo thù rửa hận." "Cảm tạ gia gia, Tôn Nhi tin tưởng ngài." Nhìn hiểu chuyện Diệp Thần, Diệp Hành trong lòng dễ chịu một điểm, "Chờ việc này qua đi các ngươi chuyển trở về đi thôi, không có ai lại dám bắt nạt các ngươi." Diệp Thần trọng trọng gật đầu, có thể trở lại hạt nhân hắn vẫn là rất đồng ý, chí ít không cần vì một chút tiền lẻ phát sầu. Vân Khinh Tuyết trong lòng thì lại một chút rung động không có, nàng còn muốn cho nàng Tình Lang lại sinh một cái đây, nơi nào còn có thể ở lại Diệp gia, chỉ là tạm còn không biết mạnh nhân sắp xếp, còn có Diệp Thần làm sao bây giờ. Diệp Hành mang theo tất cả mọi người đi rồi, lập tức tổ chức ra tổ hội nghị, tình cảnh vô cùng ngột ngạt, ánh mắt của hắn như dao, xem khắp mỗi người. Càng là Diệp Văn Diệp Vũ trên người, chịu đến quan tâm nhiều nhất, người trong nhà còn là hiểu rõ chuyện nhà mình, người bên ngoài không có cần thiết giết Diệp Phi khiêu khích Diệp gia, càng không thể là trả thù. Chỉ có trong tộc có một ít không ưa Diệp Thần một nhà người, cũng có vui vẻ cùng mình làm người thích hợp, đương nhiên còn có hai đứa con trai tốt liên tục nhìn chằm chằm vào vị trí gia chủ, khi nào có thể đến phiên bọn họ. "Diệp Văn, ngươi đến nói một chút coi, là ai sát hại ngươi tam đệ?" Lãnh đạo luôn ngữ để Diệp Văn căng thẳng, "Chính mình không biết à, lại nói ngươi đây là hoài nghi ta sao, ta đi đâu đi biết." Vẫn là ngoan ngoãn đứng ra trả lời, "Cha, ta không rõ ràng, đối phương là thiên tiên cường giả, có thể làm được điểm này không phải số ít, không tốt trước tiên có kết luận." Diệp Hành lạnh lùng nói, "Hừ, bây giờ bên trong gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ, không đều là ngươi cùng bọn họ ở quản lý sao? Có người sát hại ngươi tam đệ đều không biết, ngươi còn có ích lợi gì? Cút về hào hào tỉnh lại, gia tộc sự chính ta tự mình hỏi đến." Diệp Văn nội tâm âm trầm không nói gì, thi lễ một cái liền lui ra ngoài, quyền lợi bị thu hồi đi, xem ra chính mình trước tiên thành hoài nghi đối tượng. Diệp Văn rời đi, để một ít lao tư cách trưởng lão, cao mày cũng không hề nói gì, dù sao người ta là gia chủ còn chết rồi nhi tử, bọn họ không tốt xen mồm. Diệp Hành nhìn quét một vòng, vẻ mặt của mọi người bị hắn nhìn ở trong mắt, không có phát hiện nghi điểm gì, chính mình chẳng qua là cảm thấy con lớn nhất ra tay độ khả thi lớn một chút, dù sao hiện tại đã có không ít trưởng lão chống đỡ hắn. Có một số việc hắn là rõ ràng, chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với một ít dăm chó sụp đổ sự, không muốn để ý tới tôi, bây giờ không có chứng cứ gì, cũng không tốt có kết luận. "Diệp Vũ, ngươi có hay không cái gì muốn nói?" Lão nhị mặt ngoài kinh hoàng, trong lòng ổn đến một nhóm, cung kính nói, "Hải Nhi hoài nghi là trong gia tộc người giết tam đệ, như vậy có thể khiến gia tộc rung động, đặt đến không thể cho ai biết mục đích." Lời này nói khá là đúng trọng tâm, một cái thiên tiên từ bên ngoài trà trộn vào đến cũng không dễ dàng, không phải người của mình làm việc cũng là trong ngoài cấu kết. Một ít trưởng lão cũng không rõ, chỉ có thể phân tích một chút, Diệp Vũ bản thân cũng đang tranh cướp gia chủ vị trí, chính là trên mặt so với Diệp Văn chênh lệch rất nhiều, hắn như thế nói chuyện trái lại ít đi mấy phần hoài nghi. Trong sân rơi vào trầm tư, Diệp Hành không khỏi thở dài, đối phương dám đứng ra giết người, nhất định làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Có điều bên trong gia tộc thiên tiên vẫn có mấy, chỉ cần từng cái tra, nên có thu hoạch. "Ta mệnh lệnh, sở hữu thiên tiên cần tiếp thu điều tra, bao quát nửa bước thiên tiên cũng không thể bỏ qua, nhất định phải tra ra hung thủ giết người, chuyện này liền do Diệp Hổ đi làm." "Vâng, Hải Nhi lĩnh mệnh." Diệp gia thiên tiên trừ bọn họ ra ba, liền còn lại ba vị thực quyền trưởng lão, nửa bước thiên tiên đúng là có mười mấy cái, cha lên nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão đám người trên mặt không dễ nhìn lắm, một cái hoạt tử nhân bọn họ mới xem thường đi giết, đến mức độ này, cũng chỉ có thể như vậy, tùy tiện cha, trong lòng bọn họ không hoảng hốt. Diệp Hành còn nói một chuyện khác, kể từ hôm nay, khôi phục lao tam một nhà dòng chính địa vị, chuyển về khu vực hạch tâm, tất cả đãi ngộ nhất định phải bù đắp. Nhị trưởng lão tức giận nói, việc này ta cho rằng không thể, gia tộc tài nguyên căng thẳng, liền nên dùng ở ưu tú nhân thân trên, ta xem việc này chờ một chút hay nói đi. Diệp Hành đầy mặt sát ý nói rằng, nhị trưởng lão, ngươi đây là cố ý cùng ta đối nghịch, ta đường đường gia chủ liền người nhà mình đều sắp xếp không được, ngươi đây là buộc ta vận dụng gia pháp à? Nói Diệp Hành liền muốn động thủ, hắn vốn là không địa phương gì đây, ngươi nhảy ra, ta ngày hôm nay vẫn đúng là liền không đành lòng. Nhị trưởng lão bị khóa chặt ở, hắn có thể đánh không lại Diệp Hành, hối hận hướng về chu vi cầu cứu. Ta đồng ý gia chủ ý kiến, nhị trưởng lão chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, không nghĩ đắc tội gia chủ ý tứ. Đúng đấy, ta cũng đồng ý. Đại trưởng lão, tam trưởng lão đứng dậy, bọn họ cũng không muốn để bên trong gia tộc hồng, trong lòng oán giận nhị trưởng lão cũng là miệng túi.
Một tên rác rưởi có thể sử dụng bao nhiêu đồ vật, những năm này gia chủ tuy rằng vẫn ngược bộ, có thể người ta vẫn là thiên tiên viên mãn cường giả, thỏ sốt ruột còn cắn người đây. Diệp Hoành vẫn là thu hồi sắc cơ, lạnh lùng nói, các ngươi từng người làm tốt phận sự, hảo hảo tiếp thu Diệp Vũ điều tra, không phải vậy cũng chớ có trách ta Diệp Hoành không nể tình. Hừ. Không để ý đến hắn người làm sao nghĩ, Diệp Hoành trực tiếp rời đi, một đám trưởng lão than thở dồn dập rời đi. Diệp Vũ trong lòng vui vẻ, so với mình nghĩ tới kết quả còn tốt hơn, Diệp Văn bị ủy quyền, cũng là trọng điểm điều tra đối tượng, trưởng lão khác chính mình cũng có thể hảo hảo tranh thủ một hồi. Trời đã tối rồi, Diệp thân mẹ con còn ở trong phòng bảo vệ, ngày mai Diệp Phi thi thể liền sẽ bị để vào tộc địa, đêm nay còn cần có người gác đêm. Diệp thân khôi phục một chút thể lực, nhìn nương ở một bên đờ ra, cho rằng là nàng thương tâm quá độ, còn ở trong đau buồn. Nương, ngươi có phải là mệt mỏi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chính ta một người ở đây bảo vệ là được. Ta không có chuyện gì, làm sao có thể để một mình ngươi chờ ở đây? Diệp thân vẫn kiên trì nói rằng, ngài mệt mỏi một ngày nên nghỉ ngơi một chút, ta là nam nhân chính mình một người không có chuyện gì. Vân Khinh Tuyết nhìn đứa bé hiểu chuyện, thần nhi rốt cục lớn rồi, biết đau lòng nương, ta rất vui mừng. Nếu như vậy ta hãy đi về trước nghỉ ngơi, chờ một chút lại thay ngươi. Hừm, không có chuyện gì, không cần phải để ý đến ta. Chương 127, nếu không thì ta để hắn bế tử quan. Vân Khinh Tuyết hề bại rời đi, trở lại chính mình phòng ngủ muốn nghỉ ngơi một chút, khóc một ngày nhưng là đem hắn mệt muốn chết rồi, nếu như không có người ngoài, nàng cũng không biết có thể hay không như vậy thương tâm. Mở ra và táo muốn đi thoải mái tẩy một hồi, thích sạch sẽ nàng trên đất quỷ lâu như vậy, lại dơ lại mệt. Đi đến bên trong đem thùng nước thả chất nước, không lưng thử một chút nhiệt độ, chẳng như tuyết tròn trịa bóng lưng đều muốn mở xóa. Đột nhiên phía sau gặp phải tập kích, làm cho nàng suýt chút nữa ngất đi, nhận ra được hơi thở quen thuộc, Vân Khinh Tuyết không tự giác phối hợp lại. Người xấu, ngươi làm sao mới đến a, người ta đều sắp cũng bị hủ chết. Ha ha, xem ngươi khóc rất chăm chú, đương nhiên không dễ đánh bấy giày, đúng rồi, ngày hôm nay làm sao không gặp ngươi mang vải chẳng a. Hừ, là ngươi muốn cho ta mang đi, nơi này là tiên giới lại không phải thế tục, ngoại trừ một phương thế lực lớn lao tổ hoặc là tiên quốc hoàng đỉnh những người kia, cần rườm rà lễ tiết, hắn chỉ có điều Diệp gia hậu sinh mà thôi, nơi nào cần phức tạp như thế. Hả, ta nói sao, có điều xem phản ứng của ngươi. Tựa hồ một điểm đều thương tâm a. Còn không phải là bởi vì ngươi, không cho nói như vậy ta, a ngươi ngày hôm nay làm sao không giống nhau, ngươi có thể hay không tốt với ta một điểm. Nữ nhân huệ bại tiêu tan hết sạch, chỉ muốn quý trọng trước mắt sinh hoạt, đối với hắn sự đã sớm quên hết đi, nàng cũng không kịp nhớ chuyện gì khác, nàng bây giờ đã muốn bay đến trên tầng mây. Diệp Vũ hoàn thành nhiệm vụ sau khi, liền thông báo cơ trưởng tự, còn bị Lam Ngọc đỉnh tàn nhẫn mài nhục nhã một trận, hắn chỉ có túi đầu nhận sai không dám có bất kỳ phản bác nào. Một buổi sáng sớm, cơ trưởng tự đem Lam Ngọc đỉnh thu vào Hải Vương Châu, đồng thời đơn độc tìm một chỗ cho nàng. Tạm thời không có cùng hắn nữ nhân chạm mặt, chính mình thì lại đem Diệp Thần vứt tại vùng ngoại ô. Ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều ở hắn nhìn kỹ bên trong. Một lúc lâu hai người rốt cục yên tĩnh xuống, đồng thời nằm ở bên trong thùng nước lặng lặng mà ngâm. Cơ trưởng cự giặt xong sau khi muốn rời đi, nhưng nữ tử chết sống không chịu, bất đắc dĩ chỉ có thể lại bán dốc sức. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Thần một mình ở lại lăng trước giữ đạo hiếu, một mình suy nghĩ tương lai tình cảnh, then chốt hay là muốn xem ra thái độ. Vân Khinh Tuyết một buổi tối chưa từng xuất hiện, để Diệp Thần bắt đầu nghi hoặc. Tuy rằng nàng đi nghỉ ngơi một chút, cũng không đến nỗi xem thường ngày ngủ tới hừng đông đi. Tình huống bây giờ có chút không đúng lúc. Mới vừa nghĩ đến bên trong, nhìn thấy Vân Khinh Tuyết run run rẩy rẩy bưng một bát cháo nóng đi tới, "Thần nhi, mệt muốn chết rồi đi, húp chén cháo đi, đây là dùng tiên tham nấu, uống có thể khôi phục một chút hệ bại." Nữ nhân nhìn Diệp Thần ở đây giữ một đêm, trong lòng mình có chút thật không tiện, chén này chúc vẫn là hai người uống còn lại mới nhớ tới đến hắn, âm thầm xấu hổ một hồi, vẫn theo ở bên cạnh ngồi xuống. Diệp Thần nhận lấy uống một hớp, sắc thực uống rất ngon, cả người đều ấm áp, có điều hay là hỏi, "Nương, ngươi ngày hôm nay làm sao có điểm không đúng?" "Hả? Ngươi để ta đi về nghỉ, ta liền ngủ." Suốt cả đêm làm đều là ác mộng, tinh thần vẫn là rất mệt mỏi, cũng không biết là làm sao. Diệp Thần nhìn thấy đối phương khí sắc rất tốt ta, lại hồng hào không ít, hắn tuy rằng vẫn là thiếu niên, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu. Ấn xuống trong lòng tâm tư, chờ hết bận này trận lại bí mật quan sát một hồi, không phải vậy trong lòng tổng cảm giác là lạ. Ngày hôm nay Diệp Phi chôn cất, cơ trưởng cự cũng rất sớm mà rời đi, không phải vậy hắn đều cảm thấy đến suối quẩy, hai ngày chưa có về nhà, phải trở về nhìn. Trở lại chỗ ở của chính mình, Lý Tú cùng Tô San chính đang chơi cờ, nhìn thấy nam nhân trở về, hai người đều đứng lên liên tiếp. Ở hai người trên khuôn mặt đều thơm một cái hỏi, như thế nào, có hay không nhớ ta a? Tô San thì lại ngoan ngoãn gật đầu, Lý Tú ở tình huống như vậy, vẫn còn có chút không bừng ra, đối phương cũng là càng trắng trợn không kiêng dè, căn bản không để ý tình huống bên ngoài. Đang chơi cờ sao, ta cũng tới một cái. Tô San nhường ra nói rằng, các ngươi trước tiên rơi xuống đi, ta đi ra ngoài sắp xếp một ít chuyện. Ừm. Tô San hiện tại là Mạnh gia thiếu nãi nãi, chí ít hạ nhân cũng cho là như vậy, hoàn thành Mạnh gia nửa cái đại quản gia, càng là nữ quyến vấn đề, Đường Nhu đều giao cho nàng quản lý. Liên như vậy chơi cờ chỉ còn dư lại hai người, Lý Tú có chuyện trong lòng, dưới mất tập trung, thua liên tục bại lui. Cơ trưởng cứ hỏi, có lời gì cứ nói, nếu như lại thua, đại biệt sơn trên thiếu không được đi một lần. Lý Tú kiều nộ nguýt một cái, còn muốn đi một lần, lần thứ nhất chính mình suýt chút nữa liền người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, nếu như không có Tô San giúp đỡ, trời mới biết người này đang không để ý nàng đây. Ta tới nơi này có đoạn thời gian, nên về rồi. Nghe xong cơ trưởng cự thả xuống quân cờ cười nói, từ tiến vào cánh cửa này bắt đầu, ngươi liền không thuộc về nơi đó, thuộc về ta một người. Ngươi ai, vậy ta có thể làm sao đây, nơi này dù sao cũng là Đông Hoa Tiên Thành, ngươi nhớ ta. Vậy thì tạm thời nói ngươi sắp đột phá, ở Mạnh gia bế tử quan, đến thời điểm ta đưa ngươi một khối mang đi. Này tại sao có thể, ngươi làm tất cả mọi người đều là kẻ ngu si. Cơ trưởng cự cân nhắc nói rằng, vậy hãy để cho hắn bế tử quan được rồi.
Lý Tú há hốc mồm, đây là một lời không hợp liền muốn rút đao à, nàng không nghi ngờ lời của đối phương, nếu như mình khư khư cố chấp, Tô gia không chừng liền muốn đổi một người đương gia làm chủ. Ta không hy vọng hắn có chuyện, ta chỉ có thể làm được hắn không chết, dù sao Tô San cũng sẽ thương tâm, một cái phú gia ông là chạy không được, còn Tô gia sao, coi như ta không động, Mạnh gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mạnh gia hiện tại đã bắt đầu mở rộng, khống chế hai nhà là chuyện tất nhiên, xem Diệp Vũ người như vậy, chỉ có thể trở thành là Mạnh gia con rối trợ giúp gia tộc gom tiền. Tại sao không trực tiếp diệt hai nhà, đây là gia tộc phát triển kế hoạch lâu dài, hai nhà này không còn, sau đó còn sẽ xuất hiện tân gia tộc, chỉ cần hai nhà vẫn còn, Đông Hoa Tiên Thành vẫn là Mạnh gia khống chế. Lý Tú xoắn xuýt nói rằng, ta đáp ứng ngươi tùy tùng ngươi, chỉ có điều ta còn muốn về đi xem một chút, còn có rất quý trọng đồ vật bày ở đây. Được rồi, liền ngày hôm nay đi. Hai người tiếp tục bắt đầu chơi cờ, chỉ có điều mùi vị thay đổi, thành nam nhân ôm nữ nhân dạy nàng chơi cờ, càng rơi xuống Lý Tú cái chán liền bắt đầu đổ mồ hôi, còn không dám khiến người ta nhận ra được. Lúc xế trưa, cơ trưởng cự ba người đi đến Tô gia, chỉ mang một chút hạ nhân, cũng không có quá long trọng. Chính mình đường đường một đời kim tiền, chu vi 10 triệu rằng không ai có thể ngăn cản, về mặt an toàn hoàn toàn không cần cân nhắc. Đương nhiên có chút mặt mũi hay là muốn cho, Lý Tú một thân tráng lệ đi ở phía trước, Tô San xem chim nhỏ như thế cùng ở trước người. Cơ trưởng cự nhưng là một bộ bạch y cầm trong tay quả giấy, tiêu sái đi ở phía sau theo. Thân là tiên người bên trong thành, nhìn thấy người đi đường này dồn dập nhường đường ra, Mạnh Nhân công tử tuấn nhan để vô số nữ tử nhìn trộm. Một đường đi đến Tô gia, sớm đã có hạ nhân đi vào thông báo. Lúc này không bằng ngày xưa, Mạnh gia thiếu gia đến phủ, không thể giống như trước chỉ phái cái tiểu bối lên tiếp, bây giờ tể tướng trước cửa thất phần quan, huống hồ vẫn là duy nhất Mạnh gia thiếu gia. Huống chi còn có phu nhân tiểu thư đồng thời trở về, Tô gia chủ dẫn theo mấy cái trưởng lão, cùng một đám tiểu bối rất sớm bắt đầu chờ đợi. Chương 128, ngươi liền không hiểu cái gì là lòng người không thành sao? Tô cửa nhà nhân viên đông đảo, có chính là cùng gia chủ đồng thời tới được, có chính là sang đây xem náo nhiệt. Mạnh Nhân rất nhiều người đều gặp, dù sao nhiều năm như vậy, mỗi ngày đến Tô gia tranh thủ các nàng tiểu thư hài lòng, không có gì ghê gớm, chỉ có điều địa vị hôm nay tăng nhiều, liền gia chủ đều ra lên tiếp, xem ra trước đây ý nghĩ cần muốn thay đổi. Tô gia chủ hiện ở trong lòng cuối cùng cũng coi như rơi xuống, Kim Thiên phu nhân hải tử trở về, liền Mạnh Nhân một khối đến rồi, có một số việc là có thể thương thảo một hồi. Cách thật xa liền nhìn thấy phu nhân hải tử bóng người, Tô gia chủ đi về phía trước mấy bước muốn nắm chặt phu nhân tay, "Phu nhân, ngươi có thể coi là trở về, khổ cực ngươi." Lý Tú xảo diệu né tránh đối phương nhiệt tình, sau lưng nhưng là có cái gặp giết người tồn tại, ta hơi mệt chút, liền đi về nghỉ trước. "Này, được rồi." Tô gia chủ cho rằng đối phương còn đang tức giận, cũng không hề nói gì. Đảo mắt vừa nhìn một bộ áo trắng như tuyết, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng Mạnh Nhân, bây giờ biến hóa lớn như vậy, cùng dị vãng lẫn nhau so sánh vẻ mặt có ánh sáng, trên mặt tràn ngập tự tin, thêm vào khí chất đại biến thực sự là một nhân tài. Tô gia chủ chắp tay nói, "Mấy ngày không gặp, hiện chất biến hóa thật lớn, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa." Cơ trưởng cự nhìn nam nhân trước mắt, suy nghĩ thêm sắp xếp như thế nào hắn vận mệnh, không phải người nào đều là Diệp Vũ cái kia tên con kiếp, Lam Ngọc Đình chỉ có điều một cái ngẫu nhiên, tập hợp được rồi một môn ba con râu. Quá khen rồi, không dám làm, không dám nhận. Tô gia chủ cảm giác được đối phương ngữ khí khá là bình thản, trước đây nhưng là bá phụ trưởng bá phụ ngắn, xem ra địa vị tăng lên có chút không biết trời cao đất rộng. "Cái kia hiền chất xin mời vào đi." Không để ý đến người khác định hót, liền như thế trực tiếp tiến vào Tô gia, cơ trưởng cự bị sắp xếp ở cảnh sắc không sai chỗ ở dưới, Tô gia chủ liền dẫn người đi. Lý Tú cùng Tô San đều trở lại chủ viện, khả năng chính đang xử lý một ít thứ cần thiết, cơ trưởng cự một người tẻ nhạt, chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Tô gia nghị sự đại điện, lúc này thiên tiên cấp bậc cao tầng đều ở, chính đang thảo luận làm sao tiếp tục ở bên trong tòa tiên thành tồn tại xuống. Có người đề nghị, ngược lại đã cùng Mạnh gia kết làm thân gia, đối phương không thể đuổi tận giết tuyệt, đến thời điểm đưa lên một món lễ lớn, thái độ tốt một chút sẽ không có chuyện gì. Có người đề nghị, quá mức chuyển ra Đông Hoa tiên thành đi địa phương khác lại bắt đầu lại từ đầu, dù sao trong thành phần lớn địa phương tốt đều bị Mạnh gia chiếm, tiếp tục nữa rất khó có tư cách. Thậm chí có người còn đang suy nghĩ, chính là không phục nhìn hắn Mạnh gia dám như thế nào, còn có người trong lòng đã nghĩ đến thần phục, những này đều không ai dám nói ra. Tô gia duy nhất thiên tiên viên mãn ông lão mở miệng, "Được rồi, tạm thời trước hết không muốn thảo luận, gia chủ vẫn là hảo hảo mời tiệc con rể của ngươi đi, từ trong miệng hắn nhìn có thể hay không tìm hiểu một chút tình hình." Tô gia chủ gật gù biểu thị, "Được, ta khiến người ta sắp xếp một hồi, coi như là bữa tiệc gia đình đi, đến thời điểm đêm khuya cùng nhau thương lượng đi." "Được, vậy chúng ta sẽ chờ ngươi." Mọi người một tán mà đi, chỉ có Tô gia chủ trầm tư ngồi một hồi. Dị vãng một cái cựu phẩm tiên thành xuất hiện một vị chân tiên, đều sẽ một mình chiếm lấy một thành, gia tộc của hắn hoặc là thần phục hoặc là bị giết. Một vị chân tiên không đủ để tiên thành thăng cấp bát phẩm, điều này cũng cho gia tộc khác một cái cơ hội sinh tồn, dù sao tiên thành còn muốn phát triển bảo vệ. Chỉ cần không đụng vào chân tiên gia tộc điểm mấu chốt, vẫn là cho phép gia tộc khác tồn tại, chỉ có điều đã từng cùng các gia tộc, liền rất khó khăn. Thực hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì được cái gì tốt tin tức, ai, hy vọng xem ở San Nhi trên mặt, đối với ta Tô gia ít một chút áp lực đi. Hắn làm sao biết vận mệnh của chính mình đã sớm bị nhất định, hiện tại liên quan với Diệp Tô hai nhà vấn đề, cơ trưởng cự trực tiếp tìm đường nhu tiếp quản hạ xuống. Mạnh Khánh Vân cùng một cái khác thiên tiên viên mãn, vừa bắt đầu không đồng ý, cảm thấy đến Mạnh Nhân vẫn là quá trẻ tuổi, không đủ để đảm nhiệm được đọ sức. Trực tiếp để đường nhu đem hai người khiển trách một trận, Mạnh Nhân làm không được còn có nàng cái này làm nương, quá mức liền diệt hai gia tộc lớn. Điều này làm cho Mạnh Khánh Vân hai người rất không có mặt mũi, trực tiếp bắt đầu bế quan, chờ đột phá chân tiên, sẽ đem mặt mũi tìm trở về. Buổi tối Tô gia chủ viện, một hồi bữa tiệc gia đình kéo dài màn che. Chỉ có một nhà ba người cộng thêm một cái con rể, bất quá người ta là trọng điểm thôi. Một cái bàn dài, Tô gia chủ một nhà ngồi cùng một chỗ, Cơ trưởng Cự chính mình một người ở một bên khác, tiên phẩm phong phú mỹ thực đã xếp đầy. Cơ trưởng Cự mịt mờ cho Lý Tú liếc mắt ra hiệu, người sau trong lòng ngượng ngùng, lại không thể không nghe lời. Ta đi Mạnh ra khoảng thời gian này, đều là nhân nhi nhiệt tình chiêu đãi, người ta tới nhà chúng ta làm khách, có thể nào thất lễ hắn? Ta quá khứ cùng hắn ngồi cùng một khối đi. Tô gia chủ cũng là ngẩn ra, ba một quả thật có chút không được, có điều đi sang ngồi cũng có thể là San Nhi à, có điều cũng không có ảnh hưởng gì, đều là người một nhà. Bàn tương đối cao mai một đến nơi ngực, Lý Tú vừa mới ngồi xuống, một tấm không an phận tay ngay ở nàng trên đùi qua lại, làm cho nàng túi đầu ăn đồ ăn, cũng không quản bọn họ tán gẫu. Tô gia chủ uống một chén rượu nói rằng, hiền chất à, ngươi lần này lại đây, Mạnh gia có hay không cái gì bàn giao à? Cơ trưởng Cự lắc đầu, ta ngày hôm nay chính là đưa Tú Di cùng San Nhi trở về, cũng không có bị cái gì giao phó. Tô gia chủ buồn bực, lẽ nào thật không có sao, không có biểu hiện ra cái gì, liền tiếp tục truy hỏi, bây giờ các ngài nhà xuất hiện chân tiên đại nhân, không biết đón lấy làm sao phát hiện tiên thành. Ta đây không quá rõ ràng, gia tộc sự tình ta bình thường đều không có tham dự. Nay vừa hỏi ba không biết có thể tốt như thế nào, Tô gia chủ thở dài nói, ba gia tộc lớn tại đây Đông Hoa tiên thành tồn tại chí ít mấy trăm ngàn năm, ta Tô gia đã có hơn triệu thì giờ cảnh. Nếu như không tất yếu, vẫn là thật không nỡ nơi này, hiền chất ta, hai nhà chúng ta lập tức sẽ kết làm thân gia, ngươi cùng San Nhi hôn sự cũng kịp lúc làm đi. Cơ trưởng Cự cười khẽ nói rằng, Tô gia chủ có phải là có chuyện gì hay không muốn nói, cứ nói đừng ngại, ta có thể giúp đỡ vẫn là gặp rút. Lý Tú trong lòng khinh bị một phen, ngươi tán gẫu đừng dằn vặt ta à, làm đến người ta trong lòng thật loạn à, Mạnh gia cái gì thái độ nàng không biết, Mạnh nhân thái độ ngược lại không quá thân thiện. Tô gia chủ lộ ra vui mừng vẻ mặt, vậy thì đa tạ ngươi, chân tiên đại nhân thân phận chúng ta cũng biết được, hiền chất có lòng lời nói có thể hay không thay ta Tô gia nói tốt vài câu, chúng ta Tô gia cũng chỉ muốn tiếp tục sinh sôi xuống, không cùng Mạnh gia tranh đấu. Mẹ ta nhưng là không thế nào dễ nói chuyện. Này, hiền chất à, ngươi có thể chiếm được giúp đỡ ta Tô gia à, coi như nể mặt San Nhi, ngươi xem một chút. Cơ trưởng Cự nhìn một bên Tô San, người ta căn bản coi như không nghe thấy, một người tự ngu tự nhạc chính là ăn uống. Đương nhiên có thể, vậy thì xem Tô gia chủ tiểu lượng làm sao, nếu như đêm nay có thể đem ta quá chén lời nói, ta nhất định sẽ đi vì là Tô gia cầu một phần an ổn. Tô gia chủ lại hỉ, thoải mái, thực sự là ta rồi cùng hiền chất đồng thời không say không về. Nói xong một ngụm rượu vào bụng, liền vội vàng đem hai người ly rượu đổ đầy, Tô San có chút đồng tình nhìn cha, ai, làm nhiều năm như vậy gia chủ, liền không biết lòng người không thành sao. Chương 129, tập thể đóng gói đi trồng trọt. Tô gia yến hội quận cũng é, ngay ở mới vừa Tô gia chủ uống nhiều rồi, trực tiếp nằm ở trên bàn ngủ, cơ trưởng Cự quỷ dị nở nụ cười. Hiện trường chỉ có Tô gia chủ buồn ngủ thanh, còn có một cái gấp gáp tiếng thở, Lý Tú thân run lên sắc mặt đỏ chót che miệng lại, nột ngạt tựa ở bàn bên cạnh trên. Cơ trưởng Cự rỗi ra ánh sáng lộng lấy tay nói rằng, "Cha cha, ngươi xem một chút người cho ta làm cho." Nữ tử xấu hổ mau mau lấy ra khăn mặt, đem tay của đối phương dọn dẹp sạch sẽ, kéo hắn liền muốn hướng bên trong đi, nhưng là đối phương không núp đích. Lý Tú lộ ra ánh mắt cầu khẩn, để một bên Tô San cười khẽ, cơ trưởng Cự đem nàng ôm vào trong lòng hỏi, có chuyện gì không thể ở đây nói ra ta gặp giúp ngươi. Hoan gia, lẽ nào ngươi còn không biết sao, nhanh giúp đỡ ta. Kha kha, có thể, nơi này lại không người nào, phong cảnh lại như thế nhẹ nhàng khoan khoái, nhiều chỗ tốt ta. Nóng lòng nôn nóng nữ nhân, cũng không cố nhiều như vậy, nàng lý giải người này, chỉ có thể nhấc lên làn váy ngồi ở trên người đối phương, tìm kiếm cái kia mỹ lệ bầu trời. Liên một người như vậy xem của vui, một người đi ngủ, Lý Tú cũng không còn áp chế tâm tình của chính mình, thỏa thích hát vang thiên vũ, cơ trưởng Cự thỏa mãn ngồi tốt đỡ lấy. Cho tới có người hay không phải dối, cơ trưởng Cự không có chút nào lo lắng, bốn phía có cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát cảm nhận của chính mình, hiếm thấy Lý Tú thả bay tự mình, chính mình cũng là rất có hứng thú, đã sớm che đậy không gian, ai cũng nhận biết không tới. Đêm đã quá nửa, nữ nhân tan vỡ xem khối nhuyễn bùn như thế, sủi lơ nga xuống, phù đều phù không đứng lên, chỉ có thể đem ôm vào bên trong gian phòng nghỉ ngơi thật tốt. Cơ trưởng Cự thanh tẩy một cái vết máu trên tay, thầm than đối phương quá tốt mạnh. Đuổi rồi các nàng nghỉ ngơi, cơ trưởng Cự đi đến bàn rượu bên, trực tiếp đem Tô gia chủ phong ấn, vứt tại không gian nào đó một chỗ ngóc ngách, sau đó khỏe mạnh cho mình làm công đi. Tô gia nơi sâu xa trong cấm địa, 7, 8 cái thiên tiên ở đây gặp mặt, có một câu không một câu trò chuyện, có bình thản, có phát sầu. Yến hội xếp đặt lâu như vậy, gia chủ làm sao vẫn không có về? Khả năng là có một số việc không đàm luận xong sao đi, chờ một chút là được rồi. Có cái gì còn không đàm luận xong, không phải cái kia một chút việc, nói xong trực tiếp đem tiểu tử kia quá chén là được rồi. Có thể hay không tiểu tử kia tiểu lượng quá tốt rồi, trong thời gian ngắn không ngã xuống. Ngươi sao không nói ra chủ không được chứ? Mấy người liễu ra liễu díu cãi nhau, để trên chủ tọa ông lão đau đầu, trực tiếp đánh gãy, đều ngậm miệng lại cho ta. Một đám lao ra hỏa, chút lòng tiên trì ấy không có, đều cho ta thành thật chờ. Phải. Tô gia ông lão cũng là duy nhất thiên tiên viên mãn cường giả, cũng là lớn tuổi nhất, Mạnh gia xuất hiện chân tiên sau, hắn mới là khổ nhất não. Chính mình cũng từng đã nếm thử đột phá, nhưng là chính mình căn cơ quá kém, đều cũng không tìm được phương hướng, chỉ có thể khắc ghi phương pháp, để Tô gia khỏe mạnh phát triển. Chính đang yên tĩnh chờ đợi gia chủ đến, đột nhiên, thiên uy giống như sức mạnh đem toàn bộ đại điện phong tỏa, để cả đám tâm hoảng ý loạn. Ai, là ai? Có loại đứng ra. Thiên tiên viên mãn Tô lão quỷ đi xuống bậc thang, đi đến ở giữa cung điện hướng về ngoài cửa cúi chào, xin hỏi lão tổ thần thánh phương nào, có hay không ta Tô gia có cái gì đắc tội địa phương? Tô lão quỷ nói xong, yên tĩnh đại điện truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc, Tô gia không có đắc tội ta địa phương, chỉ là ta nghĩ đơn thuần đắc tội Tô gia thôi. Mọi người khó mà tin nổi ngờ vực, chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng tà mị từ cửa đi vào. Này, cái này không thể nào. Theo thiếu niên mặc áo trắng ngồi đi một bước, không gian tăng mạnh áp lực, còn chưa đi lại đây bàn ghế bắt đầu kèn kẹt phá nát. Mấy người đã bắt đầu không chịu nổi, mặt da đỏ ửng phun ra vết máu, bị ép vỡ trên đất không dám làm một cử động nhỏ nào. Tô lão quỷ lúng túng bị áp chế ngã quỵ ở mặt đất, "Mạnh công tử, gia chủ nhà ta thế nào rồi?" Cơ trưởng cự mở miệng, "Không chết. Chúng ta Tô gia cũng không có đắc tội ngươi à, dù sao hai nhà chúng ta quan hệ không tệ, vì sao như vậy à, có lời gì từ từ nói không được sao? Chúng ta đồng ý thần phục ngươi, có thể hay không tha chúng ta?" Vạn vạn không nghĩ đến, luôn luôn không đáng chú ý tiểu tử, có như thế khủng bố cảnh giới, tuy rằng không biết đối phương cụ thể tu vi, tối thiểu là chân tiên bên trên. Cơ trưởng cự đã đến trung ương, tất cả mọi người văng một ngụm máu, không có một người không phải nằm úp sấp. Tự mình đi đến chủ tọa, cơ trưởng cự lạnh lùng nhìn toàn trường, "Ta đã đáp ứng một người, gặp báo thù cho hắn, con người của ta vẫn là tương đối khá nặng tín dụng." Tô lão quỷ nghi hoặc, "Không phải là Mạnh gia muốn đuổi tận giết tuyệt sao, làm sao sẽ bởi vì một người, lẽ nào gia tộc đắc tội quá không nên đắc tội người?" Một cái thiên tiên hậu kỳ ông lão hỏi, nói hưu nói vượng, "Chúng ta nơi nào đắc tội quá người nào, muốn chiếm lấy Tô gia nói thẳng, còn tìm cớ gì?" Cơ trưởng cự cười khẽ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ về phía trước, hư không bắt đầu gợn sóng, ngón tay hóa thành to lớn, trực tiếp đem người kia đâm nát. Liên hồn phách đều bị mất đi. Vốn là muốn mở miệng dò hỏi Tô lão quỷ ngậm miệng lại, vẫn là người ta đầu sắt, cứu mình một mạng, con mẹ nó lao phu đều muốn hủ chết. Tất cả mọi người run lẩy bẩy, chuyện như vậy bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đường đường thiên tiên hậu kỳ liền bị như thế giết chết, mèo khóc chuột cảm giác mình thật nhỏ bé. Một cái kẻ nhát gan cầu xin tha thứ, "Đại nhân tha mạng à, ta đồng ý thần phục ngài, ta đồng ý cho đại nhân làm chó, hy vọng đại nhân tội nghiệp đáng thương ta đi, ta là ngươi trung thực nô bộc." Lời này nói tuy rằng không có cốt khí, thế nhưng cơ trưởng cự liền thưởng thức người như vậy, nhìn đối phương chỉ có thiên tiên trung kỳ tu vi, trong lòng hắn có chủ ý. "Được được được, không sai, vẫn có thức thời vụ, vậy ta trước hết thả ngươi." Nhát gan thiên tiên, trên người áp lực biến mất, hắn thở phào nhẹ nhõm, bò lên tiếp tục quỳ nói rằng, "Đa tạ đại nhân, tiểu tiên nguyện tôn đại nhân làm chủ." Cơ trưởng cự gật gù không nói gì, người khác có thể gấp hỏng rồi, chết tử tế không bằng sống dựa, còn có trăm vạn năm hoạt đầu đây, ai đồng ý đi chết? "Đại nhân, ta cũng đồng ý làm chó tha cho ta đi." Ta cũng đồng ý." Liền ngay cả một thân ngông nên Tô lão quỷ cũng không thể không xin tha, chỉ cần không chết còn có cơ hội dự định, không phải vậy hết thảy đều là không tưởng. Tô lão quỷ cung kính quỳ nói rằng, "Đại nhân, bây giờ chúng ta cũng đã thần phục, không biết đại nhân xử trí như thế nào Tô gia." Đông Hoa Tiên Thành quá nhỏ, một cái Mạnh gia đều sắp không nuôi nổi, còn Tô gia, ta xem lưu một nhóm người tiếp tục sinh sôi sinh lợi, một bộ phận khác ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ, thành lập tân gia tộc đi. Chỉ cần không tiêu diệt Tô gia, cơ trưởng cự nói cái gì chính là cái gì, không còn có người phản đối, còn đi nơi nào phát triển gia tộc, bọn họ cũng không có lựa chọn quyền lợi. Qua loa tính toán một chốc, người nhà họ Tô khẩu đông đảo, thêm vào bên ngoài đảo mỏ người hầu nô lệ, cả gia tộc tiếp cận 10 vạn người. Cơ trưởng cự chỉ để Tô gia lưu lại một cái thiên tiên trung kỳ cùng hai cái thiên tiên sơ kỳ, nhân khẩu liền lưu lại 1 vạn. Hắn người hắn dự định đều mang đến trong không gian, cùng Tô gia chủ đồng thời vì chính mình làm việc trồng trọt. Xem ở Tô San trên mặt, nhiều lắm để hắn thành cái gia tộc nhỏ, người khác toàn bộ đánh tan, người người có đất loại, người người có tiền kiếm. Chương 130, Hải Vương Châu biến động lớn. Thời gian sau này, cơ trưởng cự vẫn chờ ở nhà họ Tô làm khách, và ở gia chủ sân, còn có hai mỹ luân phiên tiếp đón, trải qua vẫn tương đối thích ý. Cũng không phải một điểm chính sự không làm, hắn ở bên ngoài cùng với không gian hai con chạy, gần nhất trong không gian xuất hiện biến hóa lớn. Tô gia tân chủ nhân đối ngoại tuyên bố, rút đi một nhóm người đi bên ngoài phát triển, sắp xếp 7/8 nhân viên đi đến một chỗ thung lũng tập kết, đồng thời mang nhà mang người đi đến. Chu vi trận pháp trải rộng, đi vào cũng đừng lại nghĩ đi ra, hết thảy bị bắt vào không gian, bắt đầu cuộc sống mới. Tô gia động tĩnh cũng gây nên ngoại bộ chú ý, thế nhưng không người nào có thể điều tra đi ra, coi như Mạnh gia người đều tham dự vào, căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra Tô gia lần này là có dự mưu, hướng ra phía ngoài di chuyển nhiều người như vậy, có cái lâm thời mang người công cụ vẫn là rất bình thường, cũng sẽ không thái quá hoài nghi. Trong không gian Bạch Vận Khê Trang Điệp Nhi từng cái hóa thân làm chỗ tể, cơ trưởng cự đem bộ phận quyền khống chế giao cho các nàng. Cũng làm cho tức khiến các nàng tu vi thấp, cũng như thiên uy bình thường kinh sợ mọi người, không người dám phản kháng, có như vậy một hai đâm đầu, từ lâu bị làm vân. Trong này quy định ngoại trừ trồng trọt, bất luận người nào không được sử dụng tu vi, có mâu thuẫn chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể, xem phàm nhân như thế cất bước sinh hoạt. Hơn 10 triệu bên trong thổ địa, những người này vẫn là quá ít, toàn bộ bị đánh tan, phân bố đến từng cái tiểu trong thôn xóm, mỗi người phân cho một nhóm hạt giống, để bọn họ trồng chung một chỗ, chia 3-7 thành, có còn lại có thể giao cho người quản lý đổi lấy vật phẩm tiền hàng. Có người vui mừng có người buồn, phần lớn người đều nhìn thấy thổ địa không giống nhau, vứt một hạt giống rất nhanh sẽ nảy mầm, nơi này tiên khí nồng nặc, cũng thích hợp sinh tồn. Vốn là vẫn cho Tô gia làm người hầu nô lệ người, đều là sống tiếp, nơi này không phải là cho bọn hắn một cái an ổn sinh hoạt. Tô gia mỗi một cái thiên tiên cương giả, hoặc là mang theo người mình thành lập thôn trang gia tộc, hoặc là liền bị phân phối đến địa phương khác làm trưởng thôn, một cái thôn nhiều nhất không thể vượt qua 500 người. Tô gia chủ mang theo 110 người, thành lập một cái gia tộc nhỏ, cùng một khối trên đất trống mở ra một trấn nhỏ, bọn họ rõ ràng đây là đại năng không gian trí bảo, cả đời chỉ có thể làm tiên vương nô bộc loại người như vậy. Người cô đơn Tô gia chủ than thở, ta tốt xấu cũng là người nhạc phụ, vì sao ngay cả ta đều bị giam giữ ở đây, phu nhân ta ngươi đúng là cho ta đưa xuống đến a. Cơ trưởng cự các nữ nhân rốt cục có việc làm, phái ra quản sự từng người phân một khu vực, làm nổi lên người quản lý. Liền ngay cả Cơ Thiên Tiên Đô xuống núi, cùng Lý Yên Nhi kết bạn đồng thời quản lý một phương, còn Cơ Thiên Hạ cùng Cơ Đông Vũ không biết bị nhốt ở đâu bế quan đi tới. Tô gia bên trong Lý Tú Quỷ trên mặt đất vùi đầu gian khổ làm ra, Tô San Nhi một bên cho một nhà nam nhân bóp vai đấm chân. Cơ trưởng cự nhắm mắt lại nhìn như đang hưởng thụ, trên thực tế ở cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, hiện tại trong không gian có tăng trưởng xu thế, đây là tại sao? Ken, Hải Vương Châu thành trưởng thành hình không gian ngón tay vàng, theo ký chủ mạnh mẽ và bên trong biến hóa, đều có khả năng để nó phát sinh biến hóa, tương lai có trở thành một phương thế giới xu thế. Cái kia có phải là đi vào trong bức càng nhiều người, nó liền sẽ không ngừng mà lớn lên. Ken, bất cứ sự vật gì cần âm dương cân bằng, một khi vượt qua gánh nặng, hay là liền sẽ đình chỉ tăng trưởng, thậm chí suy yếu, ký chủ cần ở bên trong tăng cường năng lượng, hoặc là dung hợp hắn không gian trí bảo, hay là mới có thể nhanh chóng để nó tự nhiên trưởng thành. Cơ trưởng tự trầm tư nói, chính mình có phải là nên làm mấy cái tiên tinh linh mạch bỏ vào, hắn dù sao có quan sát đặc thù quan sát số mệnh phương pháp, không chỉ là người coi như vật phẩm cùng hắn đều có thể quan sát. Trước đây hắn lại không thiếu tiền, vẫn không loại ý nghĩ này, đào mỏ còn không bằng đi chơi một vòng người khác kho đào đến nhanh. Coi như hiện tại có nhiều người như vậy cho hắn trồng trọt tiên dược, mỗi ngày cho hắn thu vào cũng phi thường khả quan, ngược lại trồng ra đến liền bán cho hệ thống. Chờ những người này ổn định lại, mỗi một ngày nộp lên 100 triệu hạ phẩm tiên tinh cũng không khó, nói như vậy liền có thể đổi lấy tử tệ, chính mình nằm cái mấy chục triệu năm, cái gì cũng không làm cũng có thể trở thành là tiên thần. Nghĩ đi nghĩ lại, cơ trưởng cự bỗng nhiên một giật mình, Lý Tú lấy ra một tờ khăn mặt đói ra một hồi, lại cho đối phương dọn dẹp một chút, lúc này mới cung kính tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Cơ trưởng cự cười khẩy nhìn rõ ràng Tú, gần nhất nàng đãi ngộ liền Tô San đều ghen, mặc kệ lúc nào đều là thay thế bổ sung, để trong lòng nàng có chút không thăng bằng. Xử lý xong Tô ra sự tình sau, cơ trưởng cự mới bằng lòng rời đi, thuận tiện đem bọn họ kho đáo cùng nhau đào rỗng, còn lại sự liền giao cho Mạnh ra xử lý. Cho tới khắc phục hậu quả ra sao tất cả giao cho biến mất người, ngược lại cũng không ai có thể nắm chính mình như thế nào, còn có mấy cái con rối hỗ trợ yểm hộ, trên căn bản không có sơ hở nào. Mà một mặt khác Diệp ra, lúc này mặc kệ bên trong vẫn là ngoại bộ đều là lòng người bàng hoàng, bất cứ lúc nào có tan vỡ khả năng. Bên trong Diệp Phi nguyên nhân cái chết, từ đầu đến cuối không có mặt mày, Diệp Vũ trượng quyền trong tay, đối với Diệp Văn Điên cuồng chèn ép, không ít người đã nương nhờ vào hắn. Diệp ra bên ngoài cũng là nói bóng nói gió, Tô ra mất tích 7/8 người, rất nhiều thứ chủ động giao cho Mạnh ra quản lý, chỉ còn dư lại 2/3 cái thiên tiên, biết điều người bình thường như thế. Đối với kết quả như thế này, Diệp ra có người cũng động chạy trốn tâm tư, cùng kéo dài hơi tàn đợi ở chỗ này, không bằng đi bên ngoài tìm khối tộc địa, quá mức thiên tiên cũng có thể nương nhờ vào người khác, thắng ngày như thế tiêu sái. Diệp Văn hiện tại vô cùng nhớ nhung Mạnh Nhân, mỗi ngày đều đi phái người thông báo hắn, nhưng là vẫn không tin tức. Vừa bắt đầu Diệp Văn cảm thấy đến có chút không chịu nhận, đối phương không đến vậy hợp hắn tâm tư, lúc này không giống ngày xưa, địa vị của chính mình tràn ngập nguy cơ. Lại như thế tiếp tục phát triển, nhà mình liền thành biên giới nhân vật, cũng không còn năng lực cùng Diệp Vũ đối kháng, đối với địa vị cùng tương lai chấp nhất, nữ nhân lại đáng là gì? Hiện tại nhìn chung quanh đối phương vẫn không đến, Diệp Văn mấy ngày nay đều tiểu thụy rất nhiều, hắn cũng phái người đi Mạnh ra đi cầu cứu, thế nhưng tất cả sự vật đều là Mạnh Nhân ở quản. Tiêu Phi Yến nhìn vô năng nam nhân, trong lòng càng ngày càng thất vọng rồi, đánh giá một hồi chính mình xinh đẹp dáng người, nàng cũng đang suy nghĩ chính mình nên làm gì. Nàng có nghĩ tới trực tiếp từ chối, cũng có nghĩ tới trực tiếp rời đi Diệp ra, chỉ là chính mình một người phụ nữ có thể đi tới chỗ nào? Ở tiên giới mặc kệ gia tộc tiểu thư vẫn là phu nhân, vẫn là đẹp đẽ nữ tiên, không có thế lực mạnh mẽ che chở, đều sẽ trở thành phụ thuộc phẩm, thậm chí gặp đưa tới đưa đi. Trong đầu nghĩ đến cái kia tà mị thiếu niên, trong lòng mình có chút hoảng, nhìn mình bắp đùi thon dài, lẽ nào thật sự muốn đổi chủ nhân sao? Diệp Văn nhìn thấy Tiêu Phi Yến đờ ra hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Phi Yến liếc mắt nhìn đối phương, quái gở nói rằng, Diệp gia tốt xấu là Đông Hoa Tiên Thành đại tộc, nổi tiếng bên ngoài, ta đang suy nghĩ à, có phải là nên lấy chết minh chí, cho ngươi Diệp gia thêm một khối trinh tiết đền thờ. Chương 131, Hải Vương Châu biến động lớn. Diệp gia khu vực hạch tâm, một cái khí thế bên trong gian phòng, Diệp Văn quỳ gối Tiêu Phi Yến trước mặt khổ sở cầu xin. Phi Yến, ta một đời chưa từng có cầu quá ngươi cái gì, ta biết chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn, có thể nhà chúng ta tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ta Diệp Văn phạm là có chút biện pháp, ta đều sẽ không đáp ứng, ta đang chết, là ta đang chết ta Yến Nhi, ta không phải người đàn ông a, nếu không ngươi đánh ta được rồi, nhường ngươi xả giận. Tiêu Ngọc Yến giờ khắc này vô cùng thương tâm, từ gả vào Diệp gia tới nay, nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương dáng dấp này, tức giận đối phương như thế vô năng cùng vô liêm sỉ, lại đau lòng người đàn ông trước mắt này. Nghĩ đến hy sinh chính mình tác thành cho hắn, Tiêu Phi Yến cũng cảm giác được bi ai, nàng tuy rằng trường đẹp đẽ, lại có một loại đặc thù xinh đẹp, nhưng là nội tâm của nàng vẫn là rất hiền lành đơn thuần, Mạnh Nhân thiếu niên kia mới bao lớn, chính mình cần phải đi hầu hạ hắn. Diệp Văn, chúng ta đồng thời nhiều năm như vậy lại đây, ta ở trong mắt ngươi đến cùng tính là gì, có hay không chân chính lưu ý qua ta? Diệp Văn xấu hổ quỳ phụ trên đất, không dám nhìn đến nữ tử quật cường ánh mắt, hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, vừa nghĩ tới có Mạnh gia trợ giúp, hắn gặp một bước lên mây trưởng quản Diệp gia, mâu thuẫn nội tâm không cách nào ngôn ngữ. Phi Yến, ngươi ở trong lòng ta mãi mãi đều vậy tốt nhất, mãi mãi đều vậy đẹp nhất, mặc kệ sau này phát sinh ra sao sự tình, ta đối với ngươi tâm vĩnh viễn sẽ không biến, ta như cũ gặp khỏe mạnh quý trọng ngươi. Tiêu Phi Yến xinh đẹp vóc người đứng lên, vây quanh Diệp Văn đi rồi hai vòng, vặn vẹo mấy lần muốn hỏi, nó mỹ sao? Diệp Văn chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến dáng vẻ ấy, nuốt một ngụm nước bọt, mỹ. Vẫn là không nên nhìn, khả năng sau đó nó liền thuộc về người khác. Nói xong Tiêu Phi Yến cũng không quay đầu lại đi rồi, nàng lựa chọn thỏa hiệp, không đơn thuần chính là Diệp Văn, cũng chính là cái này nhà đi, chỉ cần Diệp Văn có thể lên làm gia chủ, Diệp Long sau đó cũng có thể sống khá một chút đi. Diệp Văn nhìn lạnh lùng nữ nhân đi rồi, trong lòng xem mọc đầy gai, thời khắc này hắn có hối hận ý nghĩ, chạy xuống hối hận nước mắt. Cơ trưởng cự mang theo mọi người trở lại Mạnh ra, mới vừa vào cửa nhà, liền phát hiện một đạo thần thức đang nhòm ngó hắn, trong lòng âm thầm đắc ý. Trở lại chỗ ở của chính mình, liền dẫn Lý Tú cùng Tô San tiến vào gian phòng, quay về hoàn toàn thần phục Lý Tú hỏi, "Tú Nhi, lần này trở lại Mạnh ra có cái gì cảm tưởng?" Lý Tú gần nhất vẫn quá nước sôi lửa bỏng tháng ngày, tuy rằng được sung sướng rất nhiều, thế nhưng gần nhất cũng sát thực suy yếu không ít, sống mấy ngàn năm tinh lực, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, nhưng đối phương bề ngoài vẫn là sâu sắc hấp dẫn nàng. Chính mình lần trước vẫn là lấy người nhà họ Tô thân phận tôn quý đến, vừa mới qua đi bao lâu, liền thành người ta tiểu nữ nhân. Không có cái gì cảm tưởng, thật giống như mơ một giấc mơ, hết thảy đều quá khó mà tin nổi, càng là đụng tới ngươi, ta mỗi một ngày đều rất phong phú. Nhìn nghe lời Lý Tú, ngại ngùng dung nhan có chút hồng, hai người đồng thời nhiều ngày như vậy, tính tình của đối phương vẫn không có biến hóa quá nhiều, cái này cũng là cơ trưởng cự khá là yêu thích địa phương. Đưa nàng ôm vào trong ngực, thưởng thức vẻ đẹp của nàng, đối phương thẹn thùng tựa sát hắn, để hắn có động lực, ôm lấy đến hướng đi phòng ngủ, làm cho đối phương căng thẳng vội vàng hướng Tô San phát sinh cầu cứu ánh mắt. Gió mặc gió, mưa mặc mưa tiến trình, để bên trong như rực rỡ ma âm thế giới, thoải mái nhân sinh chập trùng, khiến mọi người sản sinh vô hạn mơ màng. Mạnh ra nơi sâu xa có một ánh mắt, không nhúc nhích quan sát nào đó một phương hướng, trong lòng chập trùng làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, chính mình một người ngồi ở trên giường mở ra hai chân, không kìm lòng được hãm nhập ma huyễn. Cơ trưởng tự tựa hồ cảm giác được chuyện thú vị, chính mình cũng không ngừng mà đổi nổi lên trò gian, hắn có thể cảm giác được cái kia thần thức xuất hiện gợn sóng, chính mình cũng theo phương hướng liếc mắt nhìn. Ba ngày liền như thế trôi qua, cơ trưởng cự ngồi xuống uống trà nước, hai nữ không nhúc nhích ngủ, hẳn là mệt muốn chết rồi đi. Liền như vậy các nàng còn chỉ chốc lát phát sinh có giận. Lúc này ngoài cửa truyền đến hạ nhân âm thanh, thiếu gia, phu nhân để ngài đi qua một chuyến. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Phải. Hắn đổi một cái y vật, hơi hơi sắp xếp một hồi, đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài, dọc theo đường đi cũng không có dừng lại, chỉ chốc lát thời gian liền đến. Đường Nhu mới vừa thay đổi một bộ y phục, không nghĩ mạnh nhân nhanh như vậy liền đến, lập tức khôi phục mọi khi dáng vẻ, ngồi ở trong phòng trên giường, nhìn mặt ngoài ngoan ngoan thiếu niên. Cơ trưởng cự nhìn thấy một thân hồng vũ thiên ảnh, cùng ngày hôm nay chuyện thú vị, trong lòng vẫn là có chút kích động. Có điều đại gia hiện tại đều khôi phục bình thường, có chút quy củ hay là muốn tuân thủ. Nương, ngươi có việc muốn tìm ta? Đường Nhu mang tới một hồi con mắt nhìn hắn hỏi, gần nhất đều đang bận rộn cái gì đây, có ít ngày không gặp ngươi bóng người. Cơ trưởng cự cũng đi đến trên giường ngồi ở, lấy ra một bình tiên nhượng hai con ly rượu, nhẹ nhàng đổ đầy, vì là nữ nhân bưng một ly, chính mình uống một hơi cạn sạch. Ta gần nhất vẫn đang bận Tô gia sự a, việc này ngươi đều biết. Gần nhất Tô gia sự tình truyền ra nhốn nháo, Đường Nhu cũng không nghĩ tới sự tình chơi lớn như vậy, coi như nàng đi xử lý, vì thích đáng giải quyết, cũng không thể không tha trên một ít thời gian. Có thể hiện tại Tô gia chỉ còn giữ lại một ít tiểu miêu tiểu cầu hai, ba con, nhân khẩu cũng biến mất không còn tăm hơi, bây giờ cùng một cái bên trong các gia tộc không kém là bao nhiêu, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Nguyên bản sản nghiệp cũng tự mình đưa đến Mạnh gia trong tay, để một ít Mạnh gia trưởng lão cao tầng đều lượng mắt bị mù, đối với Mạnh nhân năng lực xử lý liên tục tán thưởng. Đường Nhu không thể không một lần nữa xem kỹ hiện tại tiểu tử, từ khi bị sau khi đánh, đầu óc dễ sử dụng không nói, năng lực cũng làm cho người không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên còn có mặt khác. Người của Tô gia đều chạy đi nơi đâu, ngươi cũng không nên làm ra thả hổ về rừng cử động. Không có, để ta sắp xếp đến địa phương khác đi tới, đời này cũng sẽ không ra loạn gì, ngươi cũng đừng quản tất cả có ta ở. Nhìn thấy đối phương không muốn nói ra thật tình, còn một mặt tự tin rằng dấp, dù sao cũng là chính mình con trai bà bối, Đường Nhu cũng không có ép hỏi. Cái kia Tô gia gốc gác tài nguyên có phải là đều tiến vào trong tay ngươi, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, không một chút nào để cho gia tộc. Cơ trưởng cự ôm trầm đối phương vòng eo cười đáp, sản nghiệp của Tô gia trên căn bản đều giao cho gia tộc, ta chừa chút tiền tài làm sao, lại nói đương, ta không phải là ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều giao cho ngươi, coi như là trên trời mặt trăng. Sẽ có một ngày ta đều gặp đưa cho ngươi. Đường Nhu đối với mạnh nhân cái trò này không có biện pháp chút nào, lời ngon tiếng ngọt vẫn đúng là làm cho nàng rất thoải mái, tuy rằng những thứ đó giá trị không ít, nhưng đối với Đường Nhu đến nói không lại chuyện một câu nói. Lại nói, đồ vật còn ở người trong nhà trong tay, Đường Nhu không lo lắng mạnh nhân gặp lừa nàng, dù sao lúc trước chân tiên ăn, đứa nhỏ này nhưng là liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Thực cơ trưởng cự đối với mạnh gia sau đó như thế nào, không có chút nào quan tâm, chỉ cần không bị diệt thế nào đều được, nơi này cũng chính là hắn một phần ngàn vạn đường lui, sau đó hầu như không có cái gì giá trị lợi dụng. Chương 132 Tô gia chủ bị đánh. Được, những này đều không nhắc, chỉ cần chính ngươi có thể nắm chắc là tốt rồi, nói một chút ngày hôm nay đều đã làm gì đi. Chuyện ngày hôm nay Đường Nhu nhưng là toàn bộ hành trình đang chăm chú, để cho mình mặc dù có chút khí thế ngất trời, nhưng là trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu. Phía trước có một cái Vân Khinh Tuyết cũng là thôi, hiện tại lại nhiều cái Lý Tú, nhớ tới mấy ngày trước tổng cảm giác không đúng chỗ nào, không nghĩ đến mạnh nhân lại yêu thích cái này. Cả ngày đều không có nhàn rỗi, xem để cho mình đều phá vỡ, nếu như người kia là chính mình, vừa nghĩ tới nơi này Đường Nhu tâm tình có chút mất mát. Cơ trưởng cự làm bộ như vô sự nói rằng, ngày hôm nay vẫn chờ ở nhà nghỉ ngơi, tình cờ cùng các nàng rơi xuống gặp kỳ. Đường Nhu nhìn còn ôm chính mình mạnh nhân, này vẫn là luôn yêu thích làm lũng quấy rối hài từ sao, hiện tại lại học được lừa người. Chơi cờ, làm lao nương cái gì đều không nhìn thấy sao, cũng không sợ thiệt thòi thân thể, nhưng là mình lại không thể nói rõ nhìn lén, Đường Nhu tức giận gõ hắn một hồi. Đừng khi ta cái gì cũng không biết, mạnh gia phàm là có chút gió thổi cỏ lay cũng đừng muốn chạy trốn quá lỗ thai của ta, tú nương đến cùng xảy ra chuyện gì, nói đi, không phải vậy ta không phải muốn giáo huấn ngươi không thể. Cơ trưởng cự làm bộ nhát gan nói rằng, ngươi đều biết cái gì? Còn ra vẻ, có nói hay không? Cơ trưởng cự xấu hổ cúi đầu, vừa vặn nằm nhòi bả vai của đối phương trên, hết thảy đều là trùng hợp, lại nói nàng tìm cái cũng đẹp đẽ, ta liền nhất thời không có. Đường Nhu phát sầu nói rằng, ngươi làm sao liền yêu thích loại này, ngươi tuổi còn nhỏ cần muốn cố gắng tu luyện, cả ngày chỉ biết chơi nhạc, ngươi có phải là nơi nào có vấn đề gì? Đường Nhu liền như thế nhìn hắn, cơ trưởng cự cũng nhìn nàng, hai con mắt liền nhìn như vậy, cơ trưởng cự lại lộ ra một tia si mê vẻ mặt, lại cấp tốc tránh khỏi. Đường Nhu cũng căng thẳng một hồi, ánh mắt của đối phương đã nói cho nàng, người này lại đối với mình cũng có ý nghĩ. Nguyên bản ghen ý nghĩ pha tán, thậm chí có chút không biết làm sao. Vừa lúc đó, đối phương lại ở trên tay mình hoa vọng, Đường Nhu trên khuôn mặt xuất hiện dáng ngầu, đem cơ trưởng cự tay vớt ve, nhân nhi, ngươi lẽ nào đối với ta cũng có ý nghĩ? Cơ trưởng cự lúng túng không biết làm sao, có cũng không dám, ở trong lòng ta ngươi đẹp nhất.
Ngươi?
Lòng của phụ nữ nhảy tăng nhanh, không biết nên làm sao đối mặt tình huống như thế, chính mình cũng có loại ý nghĩ này cũng không dám, hắn dù sao cũng là.
Ngươi cái này tiểu hỗn đản, cả ngày suy nghĩ lung tung, tức chết ta rồi, ngày hôm nay bắt đầu ngươi liền ở ngay đây cho ta cố gắng tu luyện, nơi nào cũng không cho đi, ta không phải phải cố gắng quản giáo ngươi không thể.
Đối với Đường Nhu tức giận, cơ trưởng cự đều cảm thấy đến buồn cười thêm đáng yêu, thế nhưng hiện nay vẫn là khỏe mạnh nghe lời, nóng ruột ăn không được đầu hũ nóng.
Liên như vậy cơ trưởng cự bị giam ở nơi này, tùy tiện tìm cái gian phòng giả vờ giả vị tu luyện, hắn nơi nào sẽ luyện, có điều đem tâm thần bỏ vào trong không gian.
Đường Nhu cũng là bị được dày vò, mạnh nhân cái bóng mỗi ngày ở trong đầu hiện lên, lái đi không được cảm giác, chính mình lại không thể làm ra chuyện như vậy, hiện tại được rồi, mỗi ngày đều ở mí mắt của mình từ dưới đáy, không muốn cũng kỳ quái.
Liên tiếp mấy ngày liền như thế trôi qua, cơ trưởng cự vẫn thành thật chờ ở trong phòng, nhưng là ở trong phòng liền không sao thành thật, đi ngủ cũng không đắp chăn, có lúc tu luyện đều xích thành chờ đợi. Mỗi đến tối liền sẽ truyền đến nhòm ngó ánh mắt, một bên khác Đường Nhu ở trong ao, mặt đỏ mê người, chỉ có thể một người chịu đựng khát vọng. Mãi cho đến Diệp Gia Lan truyền tin tức, rơi vào cơ trưởng cự trong tay, hắn mỉm cười đứng lên đến đi ra ngoài phòng. Đi đến đang ngẩn người Đường Nhu trước mặt, đi lặng lẽ đến đối phương phía sau ôm lấy nàng, đang suy nghĩ gì đấy, như thế mê ly.
Đường Nhu bị sợ hết hồn, đứa bé này càng ngày càng không có quý củ, dọa chết ta rồi, ngươi không phải đang tu luyện sao, chạy thế nào đi ra?
Ta phải đi ra ngoài một chuyến.
Không được.
Cơ trưởng cự nói thật, nương, Diệp Gia mặt kia ta cần phải đi một chuyến, chờ hết bận tiếp tục trở về tu luyện có được hay không?
Ai, đi thôi.
Hai người hẹp ở sát bên, Đường Nhu cũng không biết tại sao đáp ứng rồi, cơ trưởng cự cũng không nói gì, nữ nhân bỗng nhiên cảm giác được cái gì, ngươi tên tiểu hôn đàn này, còn không mau một chút lan.
Khà khà, vậy ta đi rồi.
Nhìn vui vẻ bóng lưng, nữ nhân lại bắt đầu một người lở ra, ngay ở mới vừa mới đối phương lại có phản ứng, xem ra đứa nhỏ này trong lòng thật sự có chính mình đi, ta nên làm cái gì bây giờ?
Cơ trưởng cự trước về đến chỗ ở của chính mình, cùng hai cái mỹ nhân nói rồi một hồi tình huống, cũng không có ôn tồn quá lâu, hắn liền rời đi mạnh ra.
Một cái quần sơn vờn quanh địa phương, cơ trưởng cự đi đến một cái trong hẻm núi, trong này tiên khí lạ kỳ nồng nặc, thông qua số mệnh quan sát, khả năng này là cái tiên tinh mỏ cạn. Cũng không có ngay lập tức đi Diệp ra, đã là trên tấm thất thì cá, tự mình nghĩ làm sao bắt bí liền làm sao bắt bí, mình còn có điểm trước đó xử lý một chút.
Mấy ngày nay cơ trưởng cự mỗi ngày quan tâm Hải Vương Châu biến hóa, bên trong đã có rất nhiều thôn trang trấn nhỏ, mỗi ngày thu hoạch lượng lớn tiên dược, cấp thấp nhất 3 ngày thành thủ. Cấp bậc càng cao chu kỳ cũng càng dài. Gần nhất bên trong còn phát sinh một chút chuyện thú vị. Tô gia chủ dẫn dắt gia tộc nhỏ bị mấy cái thôn trang vây công, trình diễn một hồi nông phu tranh đấu tình cảnh. Nguyên bản bên trong không gian người đều là Tô gia, hắn người gia chủ này vẫn còn, hy vọng tất cả mọi người còn muốn nhất định phải nghe hắn, vì lẽ đó hắn muốn tập kết một nhóm người, tiếp tục cho hắn bán mạng, vì hắn trồng trọt chính mình làm địa chủ. Nhưng là chu vi thôn trang đều là trước kia nô lệ người hầu, đối với Tô gia không có hảo cảm gì, có còn hận không thể đối phương chết đây. Người quản lý sáng tỏ quy định, bất luận người nào ngoại trừ làm ruộng đều không được sử dụng tu vi. Người lão tiểu tử mang chừng 100 người, chạy đến mấy trăm người trong thôn yêu 546. Lúc đó liền mấy trăm người la hét cầm cái quốc liền làm lên, nếu không là Tô gia chủ thân thể không sai, lần này liền bị đánh.
Liên chuyện này truyền tới thôn khác bên trong đi tới, có không ít cùng Tô gia có cựu oán, lẫn nhau tạo mối quan hệ, quyết định ôm đoàn đối kháng cái gọi là Tô gia. Này một liên hệ hưởng ứng người cũng không ít, Tô gia chủ cũng không có yên tĩnh, tiếp tục có ý đồ với bọn họ, điều này cũng thiêu đốt lửa giận của bọn họ. Mấy cái làng vừa thương lượng, mang theo 2000 người trực tiếp đem người nhà họ Tô đánh cho một trận, Tô gia chủ hai tay khó địch nổi bốn quyền, trên người cũng bị đánh cùng lao ăn mày như thế. Nếu không là hắn hướng về người quản lý cầu cứu, hắn liền muốn bị một đám nông phu cho đánh chết, khóc không ra nước mắt. Tô gia chủ yêu cầu kiến cơ trưởng cự.
Cơ trưởng cự nơi nào có thời gian thấy hắn à, cùng chính mình nữ nhân nói ra đời miệng, chỉ cần người bất tử như thế nào đều được. Hắn cũng đang muốn biết càng nhiều người liền đi, bên trong nhân khẩu vẫn là quá ít, cũng đều là Tô gia, sau đó không chắc ra chút ít nhiễu loạn. Căn cứ hệ thống giảng giải, Hải Vương Châu tương lai muốn trở thành thế giới chân chính, vậy thì phải cần muốn nhân tài hành, chậm rãi sinh sôi sinh lợi, không chừng lại là một cái tân văn minh.
Chương 133, không gian tăng trưởng biện pháp.
Hệ thống, có thể hay không đem mảnh này tiên tinh mỏ quặng trực tiếp hoàn chỉnh tới ghép đến Hải Vương Châu bên trong?
Keng, này tinh mạch giá trị 1 tỷ hạ phẩm tiên tinh, cần tiêu hao 1000 tử tinh.
Này không được bạch chơi sao, hệ thống ngươi có phải là đang hô ta?
Keng, ký chủ vì sao không trực tiếp để ta đem tiên giới cấy ghép đến ngươi bên trong không gian?
Cơ trưởng cự tức giận nghiến răng, chính mình chỉ có điều làm cái thí nghiệm, nhìn thấy ghép đến Hải Vương Châu bên trong, có thể hay không sản sinh tăng trưởng.
Mình đã là kim tiên cường giả, nổ nát một cái núi nhỏ không có vấn đề gì, còn đào đất dưới một tòa mỏ quặng liền có chút khó khăn, không nói thực lực còn không được, còn cần hoàn chỉnh mỏ xuống mạch. Nếu như làm cho nát bét, liền không hiệu quả gì, rồi cùng bình thường tiền tinh như thế, đặt ở trong không gian tác dụng không lớn.
Xem như ngươi lợi hại, bắt đầu đi.
Keng.
Chỉ nghe được hệ thống âm thanh vội vàng, cơ trưởng cự dưới chân hết sạch, vốn là chỗ trung hẻm núi, trong nháy mắt biến thành vực sâu vạn trượng, này liền hắn đều bị sợ hết hồn, vội vàng lơ lửng giữa không trung.
Ầm 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 ầm.
Như sét đánh chấn động, quanh thân mấy ngọn núi luôn xuống, không chịu nổi gánh nặng bắt đầu xuất hiện tác ra, chỉ chốc lát khói đặc nổi lên bốn phía, vực sâu bị lấp đầy một nửa. Trong không gian một khối không người trên đất bằng, thêm ra một cái dài mấy ngàn trượng đỉnh núi nhỏ, chu vi tiên khí phiêu phiêu càng thêm nồng nặc.
Cơ trưởng cự không có quá quan tâm tiên mạch, mà là tỉ mỉ nhìn kỹ không gian bên dưới, nơi đó có thể dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy, một chút thổ địa chính đang kéo dài. Mãi đến tận quá khứ một cái cách giờ, trong không gian mới đình chỉ biến động, tuy rằng toàn thể kéo dài không tính quá nhiều, cũng có cái ngàn khoảng trăm dặm. Cùng hơi một tí mấy chục triệu dặm tới nói, vẫn là rất nhỏ bé, nếu như là trung phẩm tiên mạch đây, hoặc là cực phẩm tiên mạch đây, sẽ xuất hiện hay không tăng lên dữ dội tình huống. Đã chiếm được chính mình kết quả mong muốn, Cơ Trường Cự liền thỏa mãn rời đi, một tức trong lúc đó người biến mất không thấy hình bóng. Diệp gia bên trong, một cái âm trầm nam nhân vô cùng ủ rũ, những ngày qua biến hóa đối với hắn đả kích thực sự là quá lớn. Xong xuôi, tất cả đều xong xuôi, tất cả mọi người đều phản bội ta. Diệp Văn vẻ mặt hốt hoảng lầm bầm lồ bầu, ở Diệp Vũ điên cuồng đả kích dưới, sở hữu chống đỡ hắn người đồng dạng chịu đến uy hiếp, vì không bị liên lụy, chỉ có thể nương nhờ vào Diệp Vũ. Bây giờ trừ mình ra một nhà, tất cả mọi người đều đối với hắn không ôm bất cứ hy vọng nào, liền ngay cả chính mình người hầu hầu gái đều đầy mặt sầu dung. Chính mình còn bị cầm cố ở nhà, nơi nào đều không thể đi ra ngoài, đây là muốn quyết tâm giết chết hắn. Không khỏi Diệp Văn trên khuôn mặt âm trầm và mẹo, xuất phát từ nội tâm cừu hận Diệp Vũ cùng rời đi hắn cỏ đầu tường, càng đáng hận vẫn là lão nhân kia Diệp Hành, không phân tốt xấu liền để cho mình gánh oan. Lão gia, ngài phải đợi người đến rồi. Một người làm từ bên ngoài gấp đầu mặt trắng cản đến nói rằng. Diệp Văn tinh thần chấn động, kích động hỏi, thật sự, ở chỗ nào? Mới vừa đến Diệp gia, chính đi về phía này đây. Xoay chuyển tình thế à, chỉ cần có hắn chống đỡ, coi như toàn bộ Diệp gia phản đối có thể như thế nào, nhất định phải giữ hắn lại. Mau mau đi chuẩn bị yến hội, nhất định phải làm đến tốt nhất, dùng quý nhất nguyên liệu nấu ăn, nhanh đi. Phải. Diệp Văn tinh thần tỏa sáng lại chạy đến bên trong phòng, một người phụ nữ chỉ mặc vào, đưa qua, một cái lụa mỏng, liền hắn y vật đều không có, nhìn dáng dấp là đang nghỉ ngơi. Yến Nhi, hắn đến rồi. Tiêu Phi Yến nhìn hài lòng kích động nam nhân, nghe được hắn lời nói trong lòng đầu tiên là căng thẳng, lại cảm thấy sâu sắc bi thương. Ngươi cao hứng như vậy làm gì sao, như thế sốt ruột muốn đem ta đưa đi sao, chờ một chút đi, ta muốn thay y phục sắp xếp một chút đi. Nam nhân nhìn thấy nàng hiện tại dáng dấp, lẽ ra có thể đem người kia hồn đều câu đi thôi, vì có thể thành công, hắn cắn răng quỳ trên mặt đất, cứ như vậy đi, ta van cầu ngươi, như vậy hắn mới khả năng mê lưới ngươi. Nữ nhân kinh ngạc nhìn cái này sớm chiều ở chung nam nhân, sao lại đột nhiên biến thành như vậy vô liêm sỉ, khuôn mặt thanh tú nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi liền để ta như thế thấp hèn đi ra ngoài, ngươi còn có phải là cá nhân? Diệp Văn làm bộ đáng thương nói rằng, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, nhất định phải hắn thỏa mãn, ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta nhà vẫn tiếp tục như vậy đi, coi như không phải vì ta, ngươi thế nào cũng phải vì là Long Nhi ngẫm lại đi, chim én đừng tùy hứng. Ta van cầu ngươi. Nữ nhân tức giận chảy nước mắt, lồng ngực tức giận không ngừng chập trùng, câu người đường biển càng thêm đẹp đẽ. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi mau mau lăn đi ra ngoài đi. Được, ta ra đi nên đón một hồi, đợi lát nữa ngươi trở ra. Cơ Trưởng Cự một đường lững thững nhàn nhã đi đến Diệp Văn sân, liền như thế công khai tiến vào Diệp gia, không có một người ngăn cản, có thể thấy được Diệp gia đã bị Diệp Vũ khống chế gần đủ rồi. Diệp Văn mới vừa đi ra nhìn thấy là một nhân tài thiếu niên, không đúng đi đến bên cạnh hắn quỳ xuống. Diệp Văn bái kiến đại nhân, tiểu nhân nhưng là mỗi ngày đều ở ngóng trông ngươi đây. Dáng vẻ ấy Diệp Văn để Cơ Trường Cự cười ngớ ngẩn, thực sự là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi, ngươi gần nhất thay đổi rất không nhỏ a. Trước đây vẫn là lòng không cam tình không nguyện một bộ chết rồi cha dáng dấp, hiện tại lại cầu đến mức độ này. Diệp Văn lúng túng cười cười, để đại nhân cười chê rồi, trước đây là ta có mắt không biết phân biệt, mạo phạm đại nhân, mời ngài thứ tội. Cơ Trường Cự thỏa mãn gật gù, trong lòng thầm than, ngươi phải có Diệp Vũ cái kia mấy lần thật tốt, cũng không cần đi chết, nhưng là kế hoạch đã bắt đầu rồi, đời sau hảo hảo làm người bình thường đi. Bên trong đều chuẩn bị xong chưa? Được rồi, lần này nhất định để đại nhân thỏa mãn. Cơ Trưởng Cự nghĩ đến cái kia thiến ảnh không khỏi tăng nhanh bước chân đi vào đại điện, bên trong đã xếp đầy các loại mỹ vị món ngon, sơn chân hải vị. Hắn ở một cái rộng lớn trên giường em ngồi xuống, ánh mắt nhìn cậu như thế Diệp Văn, người sau gật đầu liên tục biểu thị đã hiểu. Khắc, khách mời đến. Lúc này Diệp Văn thấp kém tới cực điểm, cũng chỉ có thể dùng phương thức này nhắc nhở, phòng ngừa nữ nhân làm ra không tốt cử động. Tiêu Phi Yến ở trong phòng nghe được người kia đến rồi, trong lòng thịch nhảy lợi hại, nàng lúc này thật sự có chút sợ, cuối cùng chỉ có thể lấy hết dũng khí đi ra ngoài. Và mắt một quốc sắc thiên hương xinh đẹp nữ tử, khoác một tầng lụa mỏng khác nào thiên sứ ma quỷ bình thường đi tới, huyền chuyển bước tiến có chút đông cứng, không có đã từng như vậy tự tin, khỏe mắt có nước mắt dấu vết, xem chính là như vậy quyến rũ mê người. Lần này Cơ Trường Cự đúng là động tâm, hắn nữ nhân đủ đẹp, có thể nữ nhân trước mắt cho hắn thị giác xung kích, vẫn tương đối chấn động, hắn đứng lên đi tới hắn đối diện dừng lại. Tiêu Phi Yến thân cao cũng vẹn vẹn so với hắn thấp một chút điểm, có 102 chân dài, thêm vào cân đối thể tư gần như hoàn mỹ, từ nữ tử trong lòng hôn một cái, mê người khí tức để hắn cấp trên. Nữ nhân xấu hổ không chịu nổi không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Trong lòng nhảy lên làm cho nàng đầu óc hỗn loạn tương mừng, chính mình chung quy đến một bước này, không biết chính mình sắp sửa nên tiếp thế nào đối xử. Chương 134, không gian tăng trưởng biện pháp. Cơ Trưởng Cự khẽ vuốt nữ tử khóe mắt, đem giọt kia còn chưa rơi xuống nước mắt xóa đi, nắm bắt đầy cảm hôn một cái, là ai bắt nạt ngươi nói cho ta, ta hiện tại liền đi giết hắn. Nữ tử không dám nhìn con mắt của hắn, chính mình ở cảnh tượng như vậy dưới bị khinh bạc, lại tương tự xích thành gặp lại dáng vẻ ở trước mặt hắn, dây thần kinh xấu hổ phát tác hận không thể thoát đi cái này so với Long Nhi còn nhỏ trước mặt thiếu niên. Diệp Văn một bên sợ mất mật rầm quỳ xuống, đại nhân tha mạng à, ta không phải cố ý. Khả năng là Yến Nhi quá hy vọng được đại nhân sủng ái, cho nên mới phải quá kích động đi. Cơ Trường mình ôm ấp nữ tử, tay nhẹ nhàng vỗ một cái sau câu hỏi, là dáng dấp như vậy sao? Không nên làm khó hắn, để hắn đi ra ngoài đi. Hai người như vậy dán vào nữ tử tự biết chạy không thoát, không thể làm gì khác hơn là để Diệp Văn đi ra ngoài nàng có thể sẽ khá một chút. Cơ Trường cự hôn một hồi môi đỏ nói rằng, nghe lời ngươi, ta vậy thì để hắn ra đi gác cửa. Diệp Văn chưa kịp đối phương dặn dò liền lập tức tỏ thái độ, vậy ta liền đi ra ngoài trước, đại nhân chậm rãi hưởng dụng, có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi ta. Cút đi. Thân ảnh chật vật nhanh chóng rời đi, đem cửa đại điện đóng lại bảo vệ ở bên ngoài, điện bên trong có một chút ám, cũng còn tốt có giả minh châu đang phát sáng. Loại này dưới ánh sáng, mị lực của nữ nhân lại bị phóng to, Cơ trưởng cự trực tiếp đến rồi công chúa ôm, nữ tử kinh hoàng hai tay ôm lấy cổ của đối phương, nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm trong lòng chính mình, lại lấy ra một cái tay bảo vệ, nhưng là nơi nào có thể hộ được. Dung mạo ngươi quá đẹp. Nam nhân khen để nữ nhân tốt một chút, cũng chỉ là ngại ngùng lộ ra một chút nụ cười đáp lại, cơ trưởng cự đem nữ tử ôm vào trên giường em thường thức hỏi, ngươi không hoan nên ta sao? Xin mời đại nhân không muốn trêu đùa ta, kính xin ngài thương tiếc. Tiêu Phi Yến cũng không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể đem hai chân mở ra một ít, nhắm hai mắt lại căng thẳng hô hấp. Nữ nhân này vẫn còn có chút nạo kiểu, cơ trưởng cự không có chút nào tức giận, chính mình cũng xích thành chờ đợi không thể phất mỹ nhân lòng tốt. Nguyên bản chỉ cảm thấy đối phương chỉ là một cái phổ thông công tử bột thiếu niên, một hồi xong việc ăn uống cơm uống chút rượu nên đi rồi, làm Tiêu không phải Yến phá vỡ một khắc đó, con mắt bế không được, hai tay ôm chầm cổ của hắn ôm chặt lấy. Diệp Văn bất đắc dĩ chỉ có thể thủ ở bên ngoài, ở trong sân trên bàn đá một người uống rượu giải sầu, hắn đem sở hữu hạ nhân đều đổi ra ngoài, động tĩnh bên trong cũng truyền ra, để hắn có chút không dám tin tưởng. Ngày hôm nay Tiêu Phi Yến âm thanh đặc biệt to rõ, để trong lòng hắn không thoải mái, lại cuống quýt từ xung quanh bố trí một tầng bình phong, lúc này mới yên tâm ngồi xuống, nếu như không làm như vậy, coi như người bên ngoài đều có thể nghe được. Diệp Văn vẫn ngồi vào đêm khuya, cả người hắn đều mất cảm giác, trong lòng thầm nghĩ, chim én triệt để không thuộc về mình, người này thực sự là quá lợi hại, để cho mình không đất dung thân. Lại đợi một lúc lâu rốt cục yên tĩnh xuống, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió hướng về Diệp Văn kéo tới, hắn cuống quýt chống đối, đã thấy một cái bình ngọc rơi vào hắn trong tay. Trong đầu xuất hiện một thanh âm, đây chính là Hoa Tiên tán, còn làm thế nào liền xem chính ngươi, chờ sau khi thành công lại tìm đến ta. Nhìn cửa đại điện vẫn là giam giữ, Diệp Văn không dám khinh thường, quay về cửa quỳ lạy, cảm tạ đại nhân, ta biết nên làm như thế nào. Xa hoa trong đại điện tràn ngập thơm ngát ngùi, nữ nhân đang ngồi ở cơ trưởng cự trên người vì hắn chúc rượu, Tiêu Phi Yến lúc này bại rối tinh rối mù, kim qua thiết mã khí thôn vạn dặm như hổ, mình bị giết đến đánh tới bời, đang trong biển tiên dịch tiêu hao sạch sẽ, có loại bị rút khô cảm giác. Cơ gia cự há mồm uống mỹ nhân tặng rượu, lại nếm thử một miếng nho hỏi, như thế nào, tâm tình khỏe chưa? Có thể hay không để cho ta trước tiên hạ xuống, ngươi là thế gian lợi hại nhất anh hùng có được hay không, ta đã xin tha liền không thể thương hương tiếc ngọc sao? Tiêu Phi Yến vẫn như cũ tiêu hao, đối phương vẫn không có buông tha nàng, ngồi ở chỗ này trước sau không để cho nàng đến hòa hoãn. Nghe đến đó cơ trưởng cự cũng không dễ chịu phần, để bản thân nàng hạ xuống, Tiêu Phi Yến chậm rãi đứng lên, thân thể mềm nhũn lại ngồi xuống, nàng một tiếng thét kinh hãi hôn mê đi, để cơ trưởng cự có chút xoay sở không kịp đề phòng, vội vàng đem nàng bông ra mang đến gian phòng nghỉ ngơi, vì nàng bắt đầu chữa thương. Diệp ra nơi sâu xa một cái đơn giản trong nhà tranh, một già một trẻ ở lẫn nhau nói chuyện, ông lão trầm trọng nói rằng, thần nhi, ngươi sự tình ta vẫn đang nghĩ biện pháp, khả năng là chúng ta nơi này quá nhỏ, vẫn không tìm được đối với ngươi thứ hữu dụng. Cảm tạ gia gia vẫn lo lắng chuyện của ta, ta cũng chỉ là muốn hỏi một câu, nhìn có hay không biện pháp hay, nếu như không có chờ một chút cũng không sao. Hai người chính là Diệp Thần cùng Diệp gia lão gia tử Diệp Hành. Diệp Thần vẫn không tìm được đột phá tiên nhân biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở gia tộc trên người, gần nhất bên trong gia tộc loạn tượng đã sinh, để Diệp Thần trong lòng rất bất an. Cha hắn chết rồi hiện tại vẫn không có tin tức, hắn muốn Diệp Hành nhất định sẽ rất áy náy, nhất định sẽ đáng thương mình trợ giúp chính mình đột phá tiên nhân. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, Diệp Hành xác thực rất đau lòng cái này Tôn Nhi, cũng rất trợ giúp hắn thay đổi một hồi thể chất, chỉ bất quá đối phương quá phế bỏ. Bình thường rất quý giá tẩy tùy tiên vật căn bản không có tác dụng gì. Liên tiếp dùng ba loại tiên vật, đối phương không chút nào động tĩnh, để Diệp Hành vô lực lắc đầu, Diệp gia tuy rằng có ít đồ, cũng chịu không được như vậy giàn vặt. Tiên thể đan tuy rằng rất đắt, Diệp Hành khẽ cắn răng có thể không để ý gia tộc ngăn cản, cũng có thể cam lòng đi mua một viên, có thể vấn đề là đi nơi nào mua à, cái kia đều là thế lực lớn bồi dưỡng để tử dụng. Xem bọn họ này cựu phẩm tiên thành con kiến cỏ nhỏ đi nơi nào tìm, tình cơ có chạy ra, cũng bị cái đầu lớn mua đi, vòng cũng không tới phiên Diệp gia a. Ngươi yên tâm thần nhi, gia gia chỉ cần vẫn còn, liền có thể che chở ngươi một ngày. Cũng sẽ vì ngươi tìm kiếm biện pháp giải quyết, hiện nay chỉ có thể oan ức ngươi. Không oan ức, gia gia mới thật sự là bị khổ, Diệp gia lớn như vậy còn muốn ngài vẫn nhọc lòng, nếu như không có ngài kính sợ, Tôn Nhi khả năng đã sớm không còn, ta nên tạ ngài mới đúng. Diệp Hành phức tạp nói rằng, ngươi yên tâm đi, sau đó không có ai lại có thể bắt nạt ngươi, ta đã cảnh cáo bọn họ. Diệp Thần cung kính cho đối phương dập đầu, Tôn Nhi xấu hổ, lớn như vậy còn cần ngài chăm sóc, thời gian không còn sớm hiểu rõ, gia gia ngài nghỉ sớm một chút đi, ta đi về trước. Hừm, trở lại hảo hảo ngủ một giấc. Diệp Thần đứng dậy rời đi, nhìn thiếu niên thất vọng bóng lưng, Diệp Hành trong lòng làm sao không khó chịu, cho dù đối phương ẩn giấu tâm tình, hắn cũng có thể nhìn ra, chỉ có thể âm thầm phiền muộn thở dài. Diệp Thần sau khi đi ra liền hướng trong nhà đi, trên đường đụng tới được Diệp Văn, hai người gặp gỡ Diệp Thần không thể không dừng lại cung kính chào hỏi, Diệp Thần nhìn thấy lại bá. Người ở đây làm gì?